Chương 229. Thời gian pháp tắc chương 229, thời gian pháp tắc đợi cho Thiên đỉnh chi chủ thân ảnh triệt để ở trong hư không biến mất vô tung vô ảnh về sau, trung quanh cái kia nguyên bản liền bầu không khí ngột ngạt tựa hồ mới thoáng dịu đi một chút. Lúc này, Thiên Ngai các chủ hơi khẽ to mày, một mặt ngưng trọng trầm giọng mở miệng nói, ngày này đỉnh chi chủ thật tin được không? Chúng ta có thể tuyệt đối đừng cuối cùng biến thành xua hổ nuốt sói cục diện nha, nếu là nói như vậy, coi như thật được không bù mất. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng, dù sao Thiên đỉnh chi chủ giã tâm cùng thực lực đều có mắt cùng nhìn, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Một bên Lạc Vô Song nghe, cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, phụ hòa nói, không sai à, nếu như đem Thiên đỉnh chi chủ cho mời đi theo, đến cuối cùng lại không biện pháp lại đem hắn đưa tiễn, vậy coi như là lẫn lộn đầu đôi nha, chúng ta cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà, cho mình đưa tới đại hòa mà. Hắn vừa nói, một bên cau mày, trong lòng đối với việc này cũng là tràn đầy lo nghĩ. Nghe được hai người như vậy lo lắng trùng điệp lời nói, Vũ Tổ cũng không có vội vã phản bác, mà là trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, hai vị suy tính xác thực đều rất chu đáo nha, chỉ là tình huống dưới mắt, chúng ta xác thực cũng không có đường biện pháp tốt hơn nha. Nói xong, hắn có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, nhìn về phía hai người, hỏi ngược lại, chỉ dựa vào lấy chính chúng ta, chẳng lẽ có thể ngăn cản Vân Hy thành tựu đạo quân chi vị sao? Lời này vừa ra, lập tức để Lạc Vô Song cùng Thiên Ngai các chủ hai người đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn cúi thấp đầu, riêng phần mình đều ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lấy lợi và hại, suy tư lập tức cái này khó giải quyết cục diện đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Bộ dáng kia, phảng phất lâm vào thật sâu trong trầm tư, trong lúc nhất thời, chung quanh an tĩnh chỉ còn lại tiếng gió gào thét. Qua một hồi lâu, Thiên Ngai các chủ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết, mở miệng nói, "Tốt, liền theo ngươi kế hoạch làm việc a." Thiên Ngai các chủ ở trong lòng tinh tế phân tích một phen về sau, cứ việc trong lòng vẫn như cũ có rất nhiều lo lắng, nhưng cân nhắc liên tục, vẫn cảm thấy trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý Vũ Tổ cách làm. Dù sao trừ cái đó ra, tựa hồ cũng thật sự là không có đường cẳng có thể làm được đường có thể đi nha. Lạc Vô Song mặc dù đánh trong đáy lòng cực không tình nguyện để Thiên đỉnh chi chủ lần nữa đi vào Bắc Câu Tiên vực, có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn xác thực đã bị buộc đến tuyệt cảnh, không có biện pháp khác nha, thế là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, đi, cứ dựa theo biện pháp của ngươi tới đi. Vũ Tổ nhìn xem hai người cuối cùng đều đồng ý xuống dưới, trên mặt lập tức hiện ra một vòng ý cười, phản phất trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đồng dạng, hắn vội vàng trấn an hai người nói, yên tâm đi, đã chúng ta có thể mời hắn tới, tự nhiên là có biện pháp có thể tiện hắn rời đi nha. Nói lời này lúc, Vũ Tổ trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin ý cười, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn giống như. Lạc Vô Song cùng Thiên Ngai các chủ nghe Vũ Tổ lời này, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này cũng đừng không cách khác, chỉ có thể nhao nhao gật đầu đáp ứng, sau đó liền quay người rời đi. Dù sao nếu như đã quyết định muốn để Thiên Đình chi chủ tới, vậy bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu dĩ nhiên chính là đi kiến tạo tế đàn nha. Phải biết, cái này tế đàn thế nhưng là dùng để gánh chịu Thiên Đình chi chủ quyền hành trọng yếu chi vật, hắn kiến tạo quá trình có thể dùng không được mảy may qua loa, vẫn là cần tốn hao không ít tâm tư đi tỉ mỉ chế tạo đâu. Chỉ là một tháng này kỳ hạn, quả thực là có chút khẩn trương nha, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn tăng thêm không nhỏ áp lực. Đợi đến hai người đều sau khi đi xa, Vũ Tổ đứng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi rơi vào đứng sừng sững ở cái kia hoang vu chi địa trên tế đàn, lặng lặng địa đưa mắt nhìn một lát, khóe miệng đột nhiên có chút dương lên, lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy tiêu dung. Thời gian một tháng, đối với tiên nhân đến nói, bất quá trong nháy mắt thôi. Một tháng sau, Vân Hy ngồi ngay ngắn ở Phương Vũ trước người, khí tức trên thân đã áp chế không nổi. Một bên Vân Mộng cùng Diệp Quân Lan nhìn xem, trong ánh mắt đều là thoáng hiện một tia ngưng trọng. Tại đem Diệp Quân Lan gọi tới về sau, Phương Vũ cũng cùng Diệp Quân Lan giảng liên quan tới Vân Hy một ít chuyện, cùng bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống. Cho nên Diệp Quân Lan cũng biết tình huống hiện tại rất là nguy cấp, cần bọn hắn toàn lực ứng phó. Lại lần nữa dặn dò một cái Vân Mộng cùng Diệp Quân Lan, Phương Vũ đối Vân Hy nhẹ gật đầu. Vân Hy liền không còn áp chế, trực tiếp đem khí tức phóng xuất ra. Trong nháy mắt, nàng quanh mình hoa cỏ bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng, sau đó chậm rãi đi hướng cô bại. Tiếp lấy khô thất bại bên trong lại toát ra mới lục nha. Đây là thời gian pháp tác hiện dị tượng. Trong nháy mắt, Phương Vũ mấy người thần sắc trở nên trang nghiêm. Rốt cục, đợi đến giờ khắc này. Cùng lúc đó, tiên giới mấy cái địa điểm, mấy đạo khí tức kinh khủng dài. Mấy đạo thân ảnh tập hợp một chỗ, nhìn xem Vân Hy vị trí. Vân Hy rốt cục nhịn không được đi ra sao. Vũ Tổ nhìn xem Vân Hy phương hướng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bên kia Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song đều là sắc mặt thâm trầm. Thiên Ngai các chủ mở miệng hỏi thăm Vũ Tổ, đều chuẩn bị xong chưa? Lạc Vô Song cũng nhìn về phía Vũ Tổ. Bằng vào ba người bọn hắn muốn ngăn cản Vân Hy, đơn giản người si nói mộng. Ngẫm lại đã hồn quy thiên địa kiếm vô ngân, hai người liền sẽ không như thế làm. Vũ Tổ nhìn xem hai người, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Yên tâm đi, đã sớm trở lấy một ngày này đâu. Nói xong, Vũ Tổ trong nháy mắt đem tất cả tế đàn khởi động, một đạo ngưng thực thân ảnh ở trong hư không hiện hiện. Chính là Thiên Đình chi chủ, chỉ bất quá hắn hiện tại xuất hiện không còn là hư ảnh. Mới xuất hiện, Thiên Đình chi chủ liền nhìn về phía trung quanh, ánh mắt của hắn bên trong toát ra một tia tham lam. Hắn cảm thấy thời gian khí tức của đại đạo. Đợi cho Thiên Đình chi chủ thân ảnh triệt để ở trong hư không biến mất vô tung vô ảnh về sau, trung quanh cái kia nguyên bản liền bầu không khí ngột ngạt tựa hồ mới thoáng dịu đi một chút. Lúc này, Thiên Ngai các chủ hơi khẽ to mày, một mặt ngưng trọng trầm giọng mở miệng nói, ngày này đỉnh chi chủ thật tin được không? Chúng ta có thể tuyệt đối đừng cuối cùng biến thành xua hổ nuốt sói cục diện nha, nếu là nói như vậy, coi như thật được không bù mất. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng, dù sao thiên đỉnh chi chủ dã tâm cùng thực lực đều có mắt cùng nhìn, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Một bên Lạc Vô Song nghe, cũng là tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, phụ hòa nói, không sai à, nếu như đem thiên đỉnh chi chủ cho mời đi theo, đến cuối cùng lại không biện pháp lại đem hắn đưa tiễn, vậy coi như là lẫn lộn đầu đôi nha, chúng ta cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà, cho mình đưa tới đại hòa mà. Hắn vừa nói, một bên cau mày, trong lòng đối với việc này cũng là tràn đầy lo nghĩ. Nghe được hai người như vậy lo lắng trùng điệp lời nói, Vũ Tổ cũng không có vội vã phản bác, mà là trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, hai vị suy tính xác thực đều rất chu đáo nha, chỉ là tình huống dưới mắt, chúng ta xác thực cũng không có đường biện pháp tốt hơn nha. Nói xong, hắn có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lo nghĩ, nhìn về phía hai người, hỏi ngược lại, chỉ dựa vào lấy chính chúng ta, chẳng lẽ có thể ngăn cản Vân Hy thành tựu đạo quân chi vị sao? Lời này vừa ra, lập tức để Lạc Vô Song cùng Thiên Ngai các chủ hai người đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn cúi thấp đầu, riêng phần mình đều ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc lấy lợi và hại, suy tư lập tức cái này khó giải quyết cục diện đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Bộ dáng kia phảng phất lâm vào thật sâu trong trầm tư, trong lúc nhất thời chung quanh an tĩnh chỉ còn lại tiếng gió gào thét. Qua một hồi lâu, Thiên Ngai các chủ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo một tia kiên quyết, mở miệng nói, tốt, liền theo ngươi kế hoạch làm việc a. Thiên Ngai các chủ ở trong lòng tinh tế phân tích một phen về sau, cứ việc trong lòng vẫn như cũ có rất nhiều lo lắng, nhưng cân nhắc liên tục vẫn cảm thấy trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời đồng ý Vũ Tổ cách làm. Dù sao trừ cái đó ra, tựa hồ cũng thật sự là không có đường cẳng có thể làm được đường có thể đi nha. Lạc Vô Song mặc dù đánh trong đáy lòng cực không tình nguyện để Thiên Đình Chi Chủ lần nữa đi vào Bắc Câu Tiên Vực, có thể chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn xác thực đã bị buộc đến tuyệt cảnh, không có biện pháp khác nha, thế là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, đi, cứ dựa theo biện pháp của ngươi tới đi. Vũ Tổ nhìn xem hai người cuối cùng đều đồng ý xuống dưới, trên mặt lập tức hiện ra một vòng ý cười, phảng phất trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đồng dạng, hắn vội vàng trấn an hai người nói, yên tâm đi, đã chúng ta có thể mời hắn tới, tự nhiên là có biện pháp có thể tiện hắn rời đi nha. Nói lời này lúc, Vũ Tổ trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin ý cười, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn giống như. Lạc Vô Song cùng Thiên Ngai các chủ nghe Vũ Tổ lời này, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng giờ phút này cũng đừng không cách khác, chỉ có thể nhao nhao gật đầu đáp ứng, sau đó liền quay người rời đi. Dù sao nếu như đã quyết định muốn để Thiên Đình Chi Chủ tới, vậy bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu dĩ nhiên chính là đi kiến tạo tế đàn nha. Phải biết, cái này tế đàn thế nhưng là dùng để gánh chịu Thiên Đình Chi Chủ quyền hành trọng yếu chi vật, hắn kiến tạo quá trình có thể dùng không được mảy may qua loa, vẫn là cần tốn hao không ít tâm tư đi tỉ mỉ chế tạo đâu. Chỉ là một tháng này kỳ hạn, quả thực là có chút khẩn trương nha, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn tăng thêm không nhỏ áp lực. Đợi đến hai người đều sau khi đi xa, Vũ Tổ đứng tại chỗ, ánh mắt chậm rãi rơi vào đứng sừng sững ở cái kia hoang vu chi địa trên tế đàn, lặng lặng địa đưa mắt nhìn một lát, khóe miệng đột nhiên có chút dương lên, lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy tiêu dung. Thời gian một tháng, đối với tiên nhân đến nói, bất quá trong nháy mắt thôi. Một tháng sau, Vân Hy ngồi ngay ngắn ở phương vũ trước người, khí tức trên thân đã áp chế không nổi. Một bên Vân Mộng cùng Diệp Quân Lan nhìn xem, trong ánh mắt đều là thoáng hiện một tia ngưng trọng. Tại đem Diệp Quân Lan gọi tới về sau, Phương Vũ cũng cùng Diệp Quân Lan giảng liên quan tới Vân Hy một ít chuyện, cùng bọn hắn hiện tại gặp phải tình huống. Cho nên Diệp Quân Lan cũng biết tình huống hiện tại rất là nguy cấp, cần bọn hắn toàn lực ứng phó. Lại lần nữa dặn dò một cái Vân Mộng cùng Diệp Quân Lan, Phương Vũ đối Vân Hy nhẹ gật đầu. Vân Hy liền không còn áp chế, trực tiếp đem khí tức phóng xuất ra. Trong nháy mắt, nàng quanh mình hoa cỏ bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng, sau đó chậm rãi đi hướng cô bại. Tiếp lấy khô thất bại bên trong lại toát ra mới lục nha. Đây là thời gian pháp tác hiện dị tượng. Trong nháy mắt, Phương Vũ mấy người thần sắc trở nên trang nghiêm. Rốt cục, đợi đến giờ khắc này. Cùng lúc đó, tiên giới mấy cái địa điểm, mấy đạo khí tức kinh khủng dài. Mấy đạo thân ảnh tập hợp một chỗ, nhìn xem Vân Hy vị trí. Vân Hy rốt cục nhịn không được đi ra sao. Vũ Tổ nhìn xem Vân Hy phương hướng, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Bên kia Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song đều là sắc mặt thâm trầm. Thiên Ngai các chủ mở miệng hỏi thăm Vũ Tổ. Đều chuẩn bị xong chưa? Lạc Vô Song cũng nhìn về phía Vũ Tổ. Bằng vào ba người bọn hắn muốn ngăn cản Vân Hy, đơn giản người si nói ngọng. Ngẫm lại đã hồn quy thiên địa kiếm vô ngân, hai người liền sẽ không như thế làm. Vũ Tổ nhìn xem hai người, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Yên tâm đi, đã sớm trở lấy một ngày này đâu. Nói xong, Vũ Tổ trong nháy mắt đem tất cả tế đàn khởi động, một đạo ngưng thực thân ảnh ở trong hư không hiện hiện. Chính là Thiên Đình Chi Chủ, chỉ bất quá hắn hiện tại xuất hiện không còn là hư ảnh. Mới xuất hiện, Thiên Đình Chi Chủ liền nhìn về phía trung quanh, ánh mắt của hắn bên trong toát ra một tia tham lam. Hắn cảm thấy thời gian khí tức của đại đạo. Chương 230. Chiến chương 230, Chiến Vũ Tổ con mắt chăm chú điệu tập trung vào trước mắt Thiên Đình Chi Chủ, ánh mắt kia bên trong không che giấu chút nào mang theo một tia cảnh giác, phản phất đối mặt với chính là một đầu lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người manh thú đồng đạo. Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song cũng là như thế, bọn hắn nhìn lên trời đỉnh chi chủ, sắc mặt tràn đầy cảnh giác, không dám lười biếng chút nào. Tuy nói hướng lên trời đỉnh chi chủ cầu viện, đây đúng là ba người bọn họ cộng đồng làm ra quyết định, có thể đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền đối Thiên Đình Chi Chủ hoàn toàn yên tâm, thậm chí có thể không nói khoa trương chút nào, bọn hắn đối Thiên Đình Chi Chủ đó là hoàn toàn không yên lòng. Chỉ là, đối với bọn hắn giờ phút này mà nói, cái này đã là biện pháp duy nhất. Dù sao Vân Hy một khi đột phá đạo quân, hắn thực lực liền sẽ như tên lửa bạo tăng, đó cũng không phải là đồng dạng tăng trưởng biên độ. Với lại Vân Hy thế nhưng là công nhận, tại đạo quân thời kỳ liền có năng lực chém giết đạo quân cường giả như yêu nghiệt tồn tại, kinh khủng như vậy thực lực, để bọn hắn có thể nào không sinh ra lòng kiêng kỵ đâu. Mấy vị, không cần sợ hãi, ta hiện tại đối với các ngươi còn không có hứng thú, ta khát vọng là thời gian đại đạo. Thiên đỉnh chi chủ bén nhạy đã nhận ra ba người đối với hắn cảnh giác, lại chỉ là cười cười, tựa hồ đối với này cũng không thèm để ý, trong giọng nói còn mang theo một tia trêu chọc ý vị. Vũ Tổ nghe lời này, không khỏi nhíu mày, không kiên nhẫn nói ra, đừng nhiều lời, nhanh lên đi giải quyết Vân Hy đi, nàng thế gian đại đạo đạo chủng không phải là ngươi cần sao? Vũ Tổ trong lòng rất rõ ràng, Thiên đỉnh chi chủ chịu ra tay hỗ trợ, vậy dĩ nhiên không thể nào là miễn phí, khẳng định là có mưu đồ, mà cái này mưu đồ mấu chốt chính là Vân Hy trên người thời gian đại đạo đạo chủng. Đối với Thiên đỉnh chi chủ tới nói, ở trên trời đỉnh rất nhiều quyền hành bên trong, thời gian đại đạo thế nhưng là cực kỳ trọng yếu một vòng, chỉ cần có thể thành công thôn vệ Vân Hy trên người thời gian đại đạo đạo chủng, ngày đó đỉnh quyền hành sẽ đạt được tiến một bước chữa trị, hắn thực lực bản thân cũng sẽ vì vậy mà tăng nhiều, chuyện này với hắn mà nói, dù hoặc thật sự là quá lớn. Vũ Tổ mấy người lại làm sao không rõ điểm ấy đâu, chỉ là lập tức tình huống nguy cấp, bọn hắn thật sự là không để ý tới cái khác, chỉ có thể trước giải quyết trước mắt khẩn cấp lại nói. Một bên tiên ngai các chủ cũng sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng mở miệng nói, Thiên đỉnh chi chủ, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Lời nói mặc dù ngắn, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ nghiêm túc sức lực, hiển nhiên là đang nhắc nhở Thiên đỉnh chi chủ chớ có quên trước đó đạt thành điều kiện. Lạc Vô Song mặc dù không có nói cái gì, nhưng từ cái kia khóa chặt lông mày cùng hơi có vẻ sầu lo trên nét mặt, liền có thể rõ ràng nhìn ra hắn đối Thiên đỉnh chi chủ cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Thiên đỉnh chi chủ nhìn về phía ba người này, ánh mắt chỗ sâu cực nhanh địa hiện lên một tia vẻ khinh miệt, chợt, hắn ngửa đầu cười lớn một tiếng, phóng khoáng địa bước ra một bước, la lớn, ha ha ha, Vân Hy, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào trốn. Thanh âm kia quanh quẩn ở trong hư không, lộ ra một cô năm chắc thắng lợi trong tay trương cùng sức lực. Đợi Thiên đỉnh chi chủ rời đi về sau, Vũ Tổ, Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song ba người hai mặt nhìn nhau một phen, sau đó cũng đội vàng theo thật sát. Dù sao trong lòng bọn họ đều hiểu, mặc dù có Thiên đỉnh chi chủ trợ lực, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể khoanh tay đứng nhìn, không dùng ra lực, tiếp xuống trận này trận đánh ác liệt, bọn hắn vẫn như cũ cần toàn lực ứng phó mới được đâu. Bên này, Phương Vũ lặng lặng nhìn qua đã bắt đầu ngưng tụ thời gian đại đạo đạo chủng Vân Hy, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Thời khắc này Vân Hy liền tựa như cái kia trong bóng tối vô cùng chói mắt to lớn bóng đèn đồng dạng, tại cái này Bắc Câu Tiên vực bên trong, chẳng mấy chốc sẽ bị mấy cái kia đạo quân cùng Thiên đỉnh chi chủ phát giác được tung tích, đến lúc đó, bọn hắn khẳng định sẽ như cùng bị máu tanh mùi vị hấp dẫn cá mập đồng dạng, chen chúc mà tới, trang diện kia, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Sư tôn, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, nhất định không có vấn đề. Diệp Quân Lan nhìn thấy Phương Vũ trên mặt hiện ra vẻ sầu lo, vội vàng mở miệng an ủi, lời nói kia bên trong tràn đầy tự tin cùng kiên định, phản phất chỉ cần có ba người bọn họ tại, liền không có cái gì nan quan là không qua được. Một bên Vân Mộng cũng đi theo phụ hòa nói, đúng vậy à, yên tâm đi, ba người chúng ta cùng một chỗ, lần này tuyệt đối có thể ngăn trở bọn hắn. Vân Mộng trong ánh mắt lộ ra một cố quyết tuyệt, nàng vĩnh viễn cũng không quên được đã từng đối mặt Thiên đỉnh chi chủ lúc loại kia thật sâu cảm giác bất lực, cho nên lần này, nàng dưới đáy lòng âm thầm thề, vô luận như thế nào đều nhất định phải canh giữ ở sư tôn trước mặt, tuyệt không để bị kịch lần nữa trình diễn. Phương Vũ nhìn trước mắt hai người này, trong ánh mắt toát ra một tia kiên định, chậm rãi nói ra, yên tâm đi, ta làm sao lại chưa chiến trước e sợ đâu. Lần này vừa vặn để cho ta tới nhìn xem cái này Thiên đỉnh chi chủ thực lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, ánh mắt của hắn bên trong giấy lên chiến ý hừng hực, cái kia chiến ý phảng phất muốn đem không khí xung quanh đều nhóm lửa đồng dạng. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn một mực đều đang thu thập liên quan tới Thiên đỉnh các loại tin tức, tuy nói những tin tức này tại chính thức cùng Thiên đỉnh chi chủ đối chiến thời điểm, cũng không có đưa đến quá lớn tính thực chất trợ giúp, nhưng lại cũng làm cho bọn hắn thấy được thượng cổ thời đại Thiên đỉnh là bực nào khổng lồ lại kinh khủng tồn tại, đây chính là thống trị toàn bộ tiên giới, để toàn bộ sinh linh đều thần phục ở tại quân uy phía dưới quái vật khổng lồ đâu. Bây giờ, cứ việc Thiên đỉnh đã thảm bại, không còn trước kia huy hoàng, nhưng vẫn như cũ có Thiên đỉnh chi chủ bực này tồn tại cường đại, vẫn như cũ không thể khinh thường. Mấy người đáy mắt đều lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, bọn hắn đều là thời đại này thiên tiêu, như thế nào lại tùy tiện lùi bước đâu? Bọn hắn ngược lại muốn xem, cái này từ thượng cổ thời đại lưu lại tới Thiên đỉnh, đến tột cùng còn có thể còn lại mấy phần thực lực. Lúc này bên trong hư không, thời gian đại đạo đã rõ ràng hiện lộ ra, cái kia sáng chói lực lượng pháp tắc như là linh động quang mang đồng dạng, vờn quanh tại Vân Hy bên cạnh, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Phương Vũ mấy người thì khoanh chân ngồi tại Vân Hy trung quanh, ánh mắt cảnh giác nhìn lên bầu trời, thời khắc chuẩn bị ứng đối sắp đến nguy cơ. Đột nhiên ở giữa, bên trong hư không nổi lên một đạo gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá đồng dạng, cái kia gợn sóng chậm rãi chóng mở. Phương Vũ mấy người thấy thế, thần sắc lập tức gặp lại, con mắt chăm chú nhìn về phía cái kia hư không ba đạo chỗ. Chỉ gặp một người mặc màu vàng kim chiến giáp nam nhân từ trong đó chậm rãi đi ra, cái kia chiến giáp tại quang mang chiếu rọi lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, hiển thị rõ uy nghiêm. Nam nhân trong tay còn cầm một thanh pháp trượng, cái kia pháp trượng toàn thân bảy biện ra màu vàng kim, phía trên điêu khắc phức tạp mà thần bí đồ án, chỉ bất quá, giờ phút này chỉ có một phần nhỏ đồ án lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất tại khó khăn duy trì lấy sau cùng hào quang, mà phần lớn đồ án đều đã như dập tắt, lộ ra một cô hơi có vẻ rách nát khí tức. Nhìn thấy người tới, Phương Vũ mấy người đều vô ý thức nhíu mày, bọn hắn bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua trong hư không người này, cứ việc đối phương còn chưa mở lời nói chuyện, nhưng bọn hắn trong lòng đã đoán được thân phận của đối phương, chính là Thiên đỉnh chi chủ không thể nghi ngờ. Theo Thiên đỉnh chi chủ xuất hiện, ngay sau đó hư không lại lần nữa vặn mèo bắt đầu, lại có ba đạo thân ảnh liên tiếp hiện thân mà ra, chính là Vũ Tổ, Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song ba người. Vũ Tổ vừa xuất hiện, trực tiếp thẳng đưa ánh mắt về phía Phương Vũ, ánh mắt kia bên trong lộ ra một tia khác ý vị, dừng lại sau một lát, mới cùng nhìn về phía Vân Hy. Tựa hồ tại trong mắt của hắn, hắn đối Phương Vũ muốn càng thêm cảm thấy hứng thú một chút đâu. Đương nhiên, nếu như người bên ngoài biết được Vũ Tổ từng tại Phương Vũ trên thân nếm qua lớn cỡ nào thua thiệt, vậy liền cũng không khó lý giải, vì sao hắn sẽ đối với Phương Vũ như vậy chú ý độ khá cao. Vân Hy, nhiều năm như vậy, người rốt cục binh giải trở về. Thiên đỉnh chi chủ con mắt chăm chú địa tập trung vào Vân Hy, cái kia ý đồ hết sức rõ ràng, hắn lần này đến đây, liền là muốn luyện hóa Vân Hy trên người thời gian đại đạo đạo chủng, hắn thấy, chỉ có thu được thời gian đại đạo lực lượng, hắn có thể đủ nặng hiện thiên đỉnh trước kia huy hoàng. Dù sao, cũng chỉ có thời gian có thể vớt lên quá khứ đau sót, chữa trị thiên đỉnh cái kia đã vỡ vụn quyền hành. Thiên đỉnh chi chủ nhìn về phía Vân Hy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Vân Hy trên người thời gian đại đạo đạo chủng trực tiếp xem thấu đồng dạng. Bọn hắn vì có thể tái hiện thiên đỉnh vinh quang, qua nhiều năm như vậy, không biết bỏ ra nhiều thiếu cố gắng, bây giờ thật vất vả lại có cơ hội như vậy, có thể nào gọi hắn không kích động bạn phần đâu. Ngay tại Thiên đỉnh chi chủ muốn động thủ thời điểm, Phương Vũ, Diệp Vân Lan cùng Vân Mộng ba người không chút do dự ngăn tại trước người của bọn hắn, tư thế kia, rõ ràng là muốn ngăn cản đến cùng. Nhìn xem Phương Vũ ba người, Thiên đỉnh chi chủ hơi nhíu cau mày, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, nói ra, hiện tại từ trước mặt ta biến mất, ta có thể không giết các ngươi ba cái. Cái này tự nhiên cũng không phải Thiên đỉnh chi chủ lòng từ bi, dù sao trước mắt cái này ba cái có thể đều là đạo quân cấp bậc cường giả, liền xem như hắn muốn diệt trừ bọn hắn, vậy cũng phải bỏ phí một phen tay chân mới được đâu. Với lại ai cũng không nói chắc được trong lúc này có thể hay không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, cho nên nếu có thể đơn giản giải quyết, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Phương Vũ nhìn lên trời đỉnh chi chủ, lại bất động thanh sắc nhìn lướt qua Thiên đỉnh chi chủ sau lưng Vũ Tổ mấy người, con mắt có chút nheo lại, chậm rãi mở miệng nói, nếu là ta nhất định phải ngăn lại các ngươi đâu. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định, đều đã đến như vậy thời khắc sống còn, vừa lại không cần lại đi chất vấn quyết tâm của hắn đâu. Bên kia, Vũ Tổ thấy thế, nghiêm nghị mở miệng nói, làm gì cùng bọn hắn nói nhảm, đem bọn hắn chém giết, tự nhiên liền có thể chém giết Vân Hy. Nói xong, Vũ Tổ dẫn đầu độc thủ, thân hình như điện hướng phía Phương Vũ công tới, cái kia thế công lăng lệ vô cùng, phản phất lôi cuốn lấy tiên quân chi lực. Nhưng không ngờ, Diệp Quân Lan thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn ở Vũ Tổ trước mặt, trên thân ánh kiếm phừng phực không chừng, một cỗ lăng liệt kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra, kiếm ý kia mạnh, để Lạc Vô Song mấy người đều trong lòng vì đó nhất lẫm, trong lòng đều là giật mình. Bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu, nguyên lai cái kia thôn vệ kiếm vô ngân kiếm đạo đạo chủng, chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Cẩn thận, hắn có được hai viên đạo chủng, thực lực muốn vượt qua kiếm vô ngân một mạng lớn. Thiên Ngai các chủ đội vàng lên tiếng nhắc nhở, thanh âm kia bên trong lộ ra một vẻ khẩn trương cùng lo lắng. Vũ Tổ lại phảng phất không thèm để ý chút nào giống như, trong miệng hét lớn một tiếng, đến chiến chính là. Nói xong, liền không thối lui chút nào hướng lấy Diệp Quân Lan lần nữa vào tới, hai người trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, quang mang lấp lóe, kình khí bốn phía. Mấy chiêu qua đi, để cho người ta kinh ngạc chính là, Vũ Tổ lại còn thoáng chiếm một tia thượng phòng, một màn này, để bên cạnh Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song đều là rung động không thôi. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới, Vũ Tổ không biết từ lúc nào, vậy mà cũng ngưng luyện viên thứ hai đạo chủng, thực lực này tăng lên, có thể thực vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bất quá, bọn hắn giờ phút này cũng không kịp quá nhiều mà chấn động, Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu, sau đó liền cùng nhau công về phía Phương Vũ cùng Vân Mộng. Trong nháy mắt, Phương Vũ cùng Vân Mộng liền cùng Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song lâm vào giao phong kịch liệt bên trong. Mà Thiên Đình chi chủ đâu, giờ phút này lại không người đi ngăn lại hắn, ánh mắt của hắn căn bản là không có nhìn về phía bên kia đã giao chiến đến khí thế ngất trời sáu người, mà là nhìn chằm chằm Vân Hy. Cái kia nồng đậm thời gian đại đạo pháp tắc tại Vân Hy bên cạnh còn vấn, đối với hắn có vô cùng lực hấp dẫn cực lớn, để hắn thấy như si như say, phản phất thế gian không còn gì khác sự vật có thể nhập mắt của hắn đồng dạng. Từ khi Vân Hy binh giải về sau, Thiên Đình chi chủ đã từng thử nghiệm đi lĩnh ngộ thời gian đại đạo, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, nhưng thủy chung đều không thể nhập môn, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận, mình căn bản cũng không có phương diện này thiên phú. Hắn thấy, thời gian này đại đạo, nhất định là thuộc về Vân Hy đại đạo. Vân Hy, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta. Thiên Đình chi chủ nhìn về phía Vân Hy, chậm rãi nói ra, giọng nói kia bên trong mang theo một tia khát vọng, còn có một tia kiềm chế thật lâu chờ mong, hắn chờ đợi ngày này, thật đã đợi quá lâu quá lâu. Bên kia nhìn lên trời đỉnh chi chủ không người ngăn cản, chính hướng phía Vân Hy từng bước tới gần tình huống, Vân Mộng tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ lo lắng, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, trong đầu của nàng đỗng nhiên vang lên Phương Vũ thanh âm, yên tâm đi, có ta ở đây. Vân Mộng đội vàng nhìn về phía Phương Vũ, chỉ gặp Phương Vũ hướng phía nàng quăng tới một cái an tâm ánh mắt kia bên trong phảng phất có được một loại lực lượng vô hình, để Vân Mộng nguyên bản hoảng loạn trong lòng thoáng an định xuống tới. Thiên đỉnh chi chủ ánh mắt bên trong tràn đầy tình thế bắt buộc thần sắc, bước ra một bước, thân hình hướng phía Vân Hy vị trí chậm rãi tới gần, bước chân kia nhìn như không nhanh không chậm, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Đợi tới gần về sau, hắn đột nhiên một trường quét ngang mà ra, bàn tay kia phía trên lôi cuốn lấy hùng hồn linh lực, ẩn ẩn có lực lượng pháp tắc ở trong đó lưu chuyển, hiển nhiên là chuẩn bị nhất cử đánh giết Vân Hy, cướp đoạt trên người nàng thời gian đạo chủng. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lạnh lẽo như băng thanh âm đột nhiên ở trong hư không nổ vang, làm sao, Thiên đỉnh chi chủ liền có thể như vậy cướp đoạt? Thanh âm kia phảng phất mang theo từng kia hàn ý, trong nháy mắt phá vỡ cái này khẩn trương lại đè nén không khí. Ngay sau đó, một đạo bạch y tung bay thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người, dáng người thẳng tắp, tay áo múa may theo gió, tự có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Diệp Quân Lan dương mắt nhìn thấy thân ảnh này, đáy lòng không khỏi lên tiếng kinh hô, "Sư tôn!" Không sai, giờ phút này hiện thân chính là Phương Vũ bản tôn, điểm ấy chỉ cần ở đây những người này hơi chút suy tư liền có thể biết được. Bất quá, khi mọi người cảm nhận được Phương Vũ bản tôn trên thân cái kia vẹn vẹn chỉ là tiên nhân khí tức về sau, lại nhao nhao cười nhạo bắt đầu, tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng ý trào phúng. Đạo tổ tại cùng Diệp Quân Lan giao thủ khoảng cách, dành thời gian mở miệng cười nhạo nói, "Chỉ là một vị tiên nhân thôi, chẳng lẽ các ngươi trông cậy vào hắn bảo hộ Vân Hy?" Lời nói kia bên trong khinh miệt chi ý, lộ rõ trên mặt, phản phất Phương Vũ xuất hiện, bất quá là châu chấu đá xe, không biết lượng sức thôi. Bên kia, Lạc Vô Song cũng đi theo mở miệng đùa cợt nói, "Một vị tiên nhân cảnh giới phân thân sao? Xem ra các ngươi thật là không có chiêu, đều đến tình cảnh như vậy, còn làm ra cái tiên nhân đến, thật sự là buồn cười đến cực điểm đâu." Nói xong, còn không ngừng địa lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đều là đối trước mắt tình huống vẻ khinh bỉ. Thiên Ngai các chủ ngược lại là không nói gì, chỉ là trên mặt thần sắc tựa hồ có chút thở dài một hơi, bất quá hắn vẫn không tự chủ được nhìn thoáng qua Tiên Đình chi chủ, dù sao đối với hắn mà nói, nếu như Vân Hy bên này lực lượng quá mức nhỏ yếu, ngược lại sẽ để hắn lo lắng Tiên Đình chi chủ có thể không bởi vậy sinh ra cái gì khác ý nghĩ, thì như qua sông đoạn cầu loại hình, vậy coi như phiền toái. Tiên Đình chi chủ nhìn xem ngăn tại trước mặt mình Phương Vũ, cảm nhận được rõ ràng trên người hắn tiên nhân kia yếu ớt khí tức, không khỏi cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, "Chỉ là một vị tiên nhân cũng dám ngăn cả ta, thật sự là không biết sống chết." Nói xong, trong tay hắn quyền trượng nhẹ nhàng hướng về Phương Vũ phương hướng điểm nhẹ dưới. Hắn thấy, đối phó một vị tiên nhân, bất quá chỉ là lật tay ở giữa sự tình, tiện tay liền có thể đem đặt bỏ. Nhưng mà, khiến cho mọi người đều không tưởng tượng được là, Thiên Đình chi chủ trong dự đoán cái kia Phương Vũ trong nháy mắt bị đánh chết hình tượng cũng không có xuất hiện, chỉ gặp Phương Vũ vững vàng chặn lại một kích này, bộ dáng kia, nhẹ nhàng như thường, phản phất cái này nhìn như cường đại công kích với hắn mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng đồng dạng. Trong nháy mắt, bên kia chính chú ý bên này tình huống Lạc Vô Song, Vũ Tổ cùng Thiên Nhai các chủ ba người trên mặt nhau nhau mang tới vẻ rung động, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía Phương Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy rung động, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ chuyện bất khả tư nghị đồng dạng. Thiên Đình chi chủ công kích, lại bị một vị tiên nhân chặn lại, coi như đây chẳng qua là Thiên Đình chi chủ tiện tay một kích, có thể vậy cũng tuyệt không phải là chỉ là một vị tiên nhân có thể tùy tiện ngăn cản được, cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thiên Đình chi chủ nhìn xem Phương Vũ, trên mặt cũng lộ ra có chút vẻ chấn động, hắn quả thực hơi kinh ngạc, cái này nhìn lên đến vẹn vẹn chỉ là tiên nhân cảnh giới Phương Vũ, lại có thể ngăn trở công kích của mình, cái này có thể thực để hắn lấy làm kinh hãi đâu. "Tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có chút thực lực." Thiên Đình chi chủ chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá giờ phút này, hắn đã quyết định muốn động thật, thầm nghĩ lấy cũng không thể coi thường nữa cái này nhìn như không đáng chú ý tiên nhân rồi. Mà Phương Vũ đâu, tại ngăn trở Thiên Đình chi chủ một kích này về sau, trong lòng cũng tại có chút tính toán. Hắn âm thầm suy nghĩ, Thiên Đình chi chủ công kích này chỉ có thể coi là đạo vân tiện tay một kích, uy lực cũng không phải là rất mạnh, bởi vậy hắn suy đoán, ngày này đỉnh chi chủ khả năng cũng không thể một mực bảo trì đạo tôn thực lực, rất có thể tại không sử dụng tiên đỉnh quyền hành thời điểm, hắn cũng chính là một cái đạo quân thực lực trình độ thôi. Không phải trước đó Thiên Đình chi chủ lưu lại lực lượng cũng sẽ không bị mấy cái đạo quân liên thủ liền cho khu trục ra Bắc Câu Tiên vực. Nghĩ đến những này, Phương Vũ trong lòng dần dần có ứng đối kế hoạch. Đúng lúc này, Thiên Đình chi chủ xuất thủ lần nữa, lần này có thể hoàn toàn không giống vừa mới như vậy tùy ý tiện tay một kích. Chỉ gặp một kích này mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, cái kia bàng bạc linh lực sôi trào mãnh liệt, lực lượng pháp tắc càng là nồng nặc như là thực chất đồng dạng, uy lực của nó trình độ tuyệt đối so với được có được một viên đại đạo đạo chủng đạo quân một kích toàn lực. Thấy cảnh này, bên kia Lạc Vô Song mấy người đầu tiên là sửng sở, sau đó nhao nhao an tâm lại. Thầm nghĩ lấy, coi như vừa mới bắt đầu ngày mới đỉnh chi chủ cái kia tiện tay một kích bị Phương Vũ ngăn cản xuống dưới, có thể thì tính sao đâu, cuối cùng chỉ là một vị tiên nhân thôi, lại có thể lật ra bao nhiêu sóng gió hoa đến. Lạc Vô Song trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường, âm thầm cười lạnh nói, đến cùng bất quá là một vị tiên nhân, tại bực này uy lực một kích phía dưới, cuối cùng vẫn là phải hóa thành bụi bặm, còn mưu toàn châu chấu đa xe, thật sự là không biết lượng sức đâu. Hắn thấy, Thiên Đình chi chủ một kích này uy lực, liền xem như chính hắn cũng muốn toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được, Phương Vũ một cái nho nhỏ tiên nhân, căn bản cũng không khả năng ngăn trở. Đây cơ hội là chuyện bán đã đóng tuyển. Vũ Tổ thấy thế, cũng đi theo cười lạnh thành tiếng, ngữ khí lạnh lạnh nói, "Phương Vũ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, thử, còn dám đi ra cậy mạnh, lần này không ai có thể cứu được ngươi." Thiên Đình chi chủ trên mặt thì mang theo vẻ đạm nhiên, cùng một cô đến từ thượng vị giả loại kia cao cao tại thượng miệt thị, trong mắt hắn, một kích này qua đi, Phương Vũ nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái nho nhỏ tiên nhân, làm sao có thể chống đỡ được mình cái này một kích toàn lực đâu, vậy đơn giản liền là thiên phương giả đảm. Mắt thấy Thiên Đình chi chủ một kích này liền muốn thật sự địa rơi xuống Phương Vũ trên thân, bên kia Vân Mộng trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ lo lắng, nàng lòng nóng như lửa đốt, thật sự là không rõ Phương Vũ chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì, dù sao liền bên ngoài đến xem, một kích này uy lực, căn bản cũng không phải là một vị tiên nhân có thể ngăn cản được, nàng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Phương Vũ có thể bình an vô sự mới tốt. Diệp Quân Lan trên mặt cũng tương tự toát ra một tia khẩn trương, hai tay không tự giác nắm chặt nắm đấm, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Phương Vũ bên kia, một trái tim đều nâng lên cổ họng mà, chỉ mong nhìn qua có thể có kỳ tích phát sinh. Phương Vũ cùng Thiên Đình chi chủ ở giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Diệp Quân Lan biết sư tôn bản tôn tại hạ giới, nhưng là sư tôn bản tôn một mực là tiên nhân a, có thể đỡ nổi Thiên Đình chi chủ sao? Mà Phương Vũ đối mặt Thiên Đình chi chủ lúc, trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc. Tương phản, hắn còn chú ý tới, Thiên Đình chi chủ lần này động thủ, trên tay hắn quyền trượng sáng lên một cái. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng là Phương Vũ có thể xác định Thiên đỉnh chi chủ sử dụng quyền trượng lực lượng. Từ nơi này chi tiết nhỏ, Phương Vũ trong nháy mắt liền suy đoán ra, Thiên đỉnh chi chủ không có khả năng thời thời khắc khắc vận dụng quyền trượng. Coi như hắn có thể có được đạo tôn chiến lực, nhưng cũng chỉ là tại vận dụng quyền trượng thời điểm có được. Tại không sử dụng quyền trượng thời điểm, Thiên đỉnh chi chủ vẫn là một cái chỉ có một viên đại đạo đạo chủng đạo quân. Điểm này, hắn cũng không mạnh hơn Kiếm Vô Ngân. Nghĩ đến, Phương Vũ đáy lòng đã có chủ ý tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên đỉnh chi chủ thế công rơi xuống Phương Vũ trên thân. Trong nháy mắt, Phương Vũ lên tay, một cỗ huyền diệu khí tức từ trên người hắn bộc phát, cùng vũ tổ công kích va chạm đến cùng một chỗ. Toàn trường an tĩnh lại. Thiên đỉnh chi chủ cũng bất quá như thế. Phương Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chương 231. Nếu bị này cho nên chương 231, nếu bị này cho nên Phương Vũ quả thật chặn lại Thiên đỉnh chi chủ công kích, đây là bày ở trước mắt mọi người sự thật, mấy cái đạo quân đều chính mắt thấy một màn này, mà Thiên đỉnh chi chủ càng là tự mình kinh lịch người, nhưng dù cho như thế, trên mặt bọn họ đều không ngoại lệ địa đều hiện lên ra khó có thể tin thần sắc. Phương Vũ trên thân phát ra khí tức rõ ràng liền là tiên nhân cảnh giới, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn làm sao có thể chống đỡ được một kích kia đâu. Phải biết, vừa mới cái kia một cái, uy lực của nó thế nhưng là tương đương với một cái ngưng luyện một viên đại đạo đạo chủng đạo quân một kích toàn lực, cái này tuyệt không phải là tiên nhân có thể chống lại lực lượng phạm chủ. Thiên đỉnh chi chủ trên mặt giờ phút này tràn đầy vẻ chấn động, hắn mở to hai mắt nhìn, trong lòng rời sông lớp biển, làm sao cũng nghĩ không thông, cái này nhìn lên đến bình thường tiên nhân, lại có thể ngạnh sinh sinh địa ngăn trở mình một kích này, cái này thật sự là quá vượt qua hắn nhận biết. Bên kia Vũ Tổ thấy thế, trong lòng càng là nhận lấy chấn động to lớn, hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, làm sao có thể, tiên nhân làm sao có thể ngăn trở một kích này? Giọng nói kia bên trong tràn đầy đều là rung động, đối với hắn mà nói, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận lần danh. Tại quan niệm của hắn bên trong, một vị tiên nhân mà thôi, liền xem như hỗn độn tiên, vậy cũng bất quá chỉ là mạnh hơn tiên tiên bên trên một chút thôi. Có thể ngăn trở đạo quân tiện tay một hai chiêu, liền đã xem như cực kỳ nghịch tiên biểu hiện, làm sao có thể ngăn trở Thiên đỉnh chi chủ như vậy nghiêm túc một kích toàn lực đâu? Vừa mới một kích kia uy lực, liền xem như hắn tự mình đến tiếp, đó cũng là cần bỏ phí một phen tay chân mới có thể ứng đối, có thể Phương Vũ làm sao lại dễ dàng như vậy tiếp nhận đâu? Cái này thật sự là để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Lạc Vô Song đồng dạng bị chấn động e rằng lấy phục thêm, hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, tự lẩm bẩm, làm sao có thể? Hắn bất quá là một vị tiên nhân cảnh giới mà thôi, làm sao có thể ngăn trở? Giọng nói kia bên trong tràn ngập không thể tin được rung động chi tình, hắn quả thực là thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này lại là chân thực phát sinh. Phải biết, hắn đột phá đạo quân đã có vài chục vạn năm lâu, nhưng tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn còn chưa hề có thấy cái nào tiên nhân có thể tại tiên nhân cảnh giới liền cùng đạo quân chính diện giao thủ, đồng thời còn không rơi vào thế hạ phong. Đây cũng không phải là nói những năm này tại tiên nhân cảnh giới bên trong chưa từng xuất hiện cái gì yêu nghiệt chi tài, tiên nhân cảnh giới bên trong có thể chém giết tiên nhân, thậm chí chém giết thiên tiên yêu nghiệt, đúng là xuất hiện qua. Nhưng dù cho như thế, những yêu nghiệt kia tại đối mặt đạo quân thời điểm, vậy cũng căn bản cũng không phải là đạo quân địch. Truy cứu nguyên nhân, chính là bởi vì đạo quân chính là ngưng luyện đại đạo đạo chủng tồn tại, bọn hắn xuất thủ thời điểm, một chiêu một thức ở giữa đều sẽ dẫn động đại đạo chi lực, cùng tiên nhân hoàn toàn cũng không phải là cùng một cái cấp độ tồn tại. Có thể nói, giữa bọn hắn căn bản chính là hai cái khác biệt sinh mệnh cấp độ, kém cũng không phải thật đơn giản tiên nguyên pháp lực, mà là mấu chốt nhất đạo giữa hai cái này căn bản cũng không tại cùng một cái tầng cấp bên trên, lại thế nào khả năng đặt chung một chỗ tương đối đâu. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại thật sự địa gặp được kỳ tích như thế này phát sinh, một vị tiên nhân, vậy mà thật chặn lại Thiên đỉnh chi chủ nghiêm túc một kích, điều này có thể không cho hắn cảm thấy chấn kinh đâu. Thiên ngai các chủ nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là con ngươi co rút nhanh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt như vậy vượt quá tưởng tượng một màn sẽ chân thực trình diễn. Là một cái đạo quân, hắn dĩ vãng cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới, một ngày kia sẽ xuất hiện một vị tiên nhân cùng đạo quân cùng đài thi đấu, thậm chí còn có thể không rơi vào thế hạ phong tình huống. Nhưng hôm nay, trước mắt một màn này lại làm cho hắn không thể không đi tin tưởng, vậy mà thật sự có người có thể làm đến như vậy chuyện bất khả tư nghị, có thể tại tiên nhân cảnh giới liền ngăn trở đạo quân cường đại như thế tiến công. Ngay tại thiên ngai các chủ bị cái này rung động một màn trùng kích đến tâm thần chấn động thời điểm, đột nhiên ở giữa, một thanh kiếm không hề có điểm báo trước địa từ trong hư không thoáng hiện mà ra, như điện đâm về mi tâm của hắn, kiếm kia bên trên kiếm mang phun ra nuốt vào, lộ ra một cỗ lăng lệ sát ý thiên nhai các chủ quá sợ hãi, tại cái này khẩn cấp ban đầu, hắn căn bản không kịp làm ra cái khác phản ứng, chỉ có thể vội vàng dùng cánh tay đi ngăn trở một kiếm này. Trong nháy mắt, trên cánh tay của hắn liền xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, cái kia trên vết thương, kiếm đạo pháp tắc giao thoa tung hành, phản phất tạo thành từng đạo tinh mịn xiển xích đồng dạng, ngăn trở vết thương khôi phục. Loại thương thế này đối với đạo quân tới nói, tự nhiên không tính là cái gì chí mạng trọng thương. Chỉ cần có thời gian đi khử trừ trong đó lực lượng phát tắc, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bây giờ hắn đang cùng một cái cùng cấp bậc cường giả kịch liệt giao chiến bên trong, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi xử lý vết thương này bên trên lực lượng phát tắc đâu, cái này không thể nghi ngờ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Cùng ta giao chiến còn dám phân thần, chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi nắm chắc phần thắng không thành? Phương Vũ nhìn về phía thiên ngai các chủ, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc bén lợi mang, ánh mắt kia giống như thực chất đồng dạng, lộ ra một cỗ cảnh cáo ý vị. Mà đổi thành một bên đâu, Vân Ngọc nhìn thấy Phương Vũ vậy mà chặn lại Thiên đỉnh chi chủ công kích, nguyên bản treo cao lấy tâm lập tức liền thả xuống tới, lập tức si khí phóng đại, tại cùng Lạc Vô Song trong lúc giao thủ, đúng là đánh cho Lạc Vô Song liên tục bại lui, trong lúc nhất thời, Phương Vũ bên này thế cục đúng là ngoài dự liệu địa đánh ra ưu thế đến. Vũ Tổ nhìn xem Lạc Vô Song cùng Thiên Nhai các chủ vậy mà ở vào hạ phòng, trong lòng không khỏi âm thầm đoán trách một câu, heo đồng đội khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng vẻ lo lắng, dù sao thời khắc này tình hình chiến đấu thế nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Bất quá, mặc dù bọn hắn bên này đều có thắng bại, nhưng trên thực tế, chân chính quyết định trận này đọ sức kết quả cuối cùng mấu chốt, hay là tại Thiên Đình chi chủ bên kia. Vũ Tổ đột nhiên cao giọng la lên, "Thiên Đình chi chủ, đừng che giấu, nhanh lên giải quyết hắn, bằng không đợi đến Vân Hy thành công đột phá đạo quân, đằng sau coi như không dễ làm." Thanh âm kia tại cái này khẩn trương trên chiến trường quanh quẩn, lộ ra một cố đội vàng cùng thúc dục chi ý. Nghe được Vũ Tổ thanh âm, Thiên Đình chi chủ chậm rãi nhìn về phía trước Phương Vũ, trong ánh mắt đông nhiên hiện lên mỉm cười, phảng phất là tìm được một kiện thú vị đồ chơi đồng dạng, ung dung mở miệng nói ra, "Rất tốt, ngươi là vô số năm qua, cái thứ nhất cần để cho ta sử xuất toàn lực tiên nhân, cái trước vẫn là Vân Hy, chỉ bất quá lúc kia nàng chạy tới đạo quân cực hạn." Nói xong, hắn tựa hồ lâm vào trong hồi ức, sau một lát, trong tay hắn trên pháp trượng một đầu xoay quanh đồ án đột nhiên sáng hẳn lên, tách ra hào quang chói sáng. Đồng thời, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức ở trong hư không kịch liệt ba động ra, đó là một cỗ hoàn chỉnh đại đạo khí tức, chính là Thiên Đình chi chủ nắm giữ không gian đại đạo chi lực. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian phản phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, nhan sắc trở nên u ám bắt đầu, tất cả mọi người đều rất giống bị trong nháy mắt đông kết ngay tại chỗ đồng dạng, không thể động đậy. Cái kia cỗ cường đại cảm giác áp bách, khiến người ta cảm thấy phản phất liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Bên kia, Vũ Tổ đám người cũng tương tự bị cỗ lực lượng này lan đến gần, bọn hắn cảm thụ được lực lượng kinh khủng này, trong lòng đều là ngưng tụ. Vũ Tổ trong lòng thầm nghĩ, ngày này đỉnh chi chủ vậy mà so với lúc trước cùng Vân Hy giao chiến thời điểm mạnh hơn, chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải một tin tức tốt, dù sao Thiên Đỉnh chi chủ càng mạnh, đến lúc đó vạn nhất nếu là trở mặt không quen biết, vậy bọn hắn coi như nguy hiểm. Lạc Vô Song cùng Thiên Nhai các chủ đồng dạng cũng là thần sắc khó coi. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi nổi lên nói thầm, âm thầm nghĩ đến, bọn hắn đem Thiên Đỉnh chi chủ tìm đến cùng phải hay không dẫn sói vào nhà. Đây thật là rời lên thạch đầu nện chân của mình, có thể chuyện cho tới bây giờ cũng đã không có biện pháp khác. Diệp Quân Lan toàn thân kiếm ý phun trào, không ngừng mà dãy rủa lấy, ý đồ khó khăn đột phá không gian này phong tỏa, có thể cảm giác kia giống như là tại đậm đặc trong nước du động đồng dạng, mỗi tiến lên một điểm đều muốn thừa nhận cực lớn lực cản, tiến triển 10 phần chậm chạp. Vân Mộng thì là một mặt lo âu nhìn về phía Phương Vũ bên kia, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, trong nội tâm nàng rõ ràng, Thiên Đình chi chủ giờ phút này sử xuất đạo tôn cấp bậc lực lượng, Phương Vũ hắn có thể ngăn trở sao? Nàng ở trong lòng yên lặng là Phương Vũ cầu nguyện, hy vọng có thể có kỳ tích lần nữa phát sinh. Thiên Đình chi chủ ánh mắt bên trong cái kia cao cao tại thượng vẻ khinh miệt càng nồng đậm, hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Phương Vũ, lạnh lùng bỏ xuống một câu nói như vậy, ngươi rất không tệ, bất quá đã dám động thủ với ta, vậy liền để ta tới thẩm phán ngươi đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp hắn trong tay cái kia tản ra thần bí quang mang pháp trượng đống nhiên vung lên mà xuống, trong chốc lát, Phương Vũ quanh người không gian giống như là yếu ớt pha lê đồng dạng, bắt đầu kịch liệt vỡ vụn ra. Cái kia vỡ vụn sau không gian mảnh vỡ, mỗi một phiến đều rất giống vô cùng lưỡi dao sắc bén, lóe ra hàn quang lạnh lẽo, bọn chúng lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Phương Vũ gào thét mà đi. Phản phất muốn đem hắn cả người từ thế gian này hoàn toàn xé nát, xóa đi đồng dạng, trang diện kia, chỉ là nhìn lên một cái, đều để người cảm thấy vô cùng hung hiểm, phản phất một giây sau Phương Vũ liền sẽ tại cái này kinh khủng công kích đến tan thành mây khói. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, Vũ Tổ đám người trong ánh mắt lại cũng không khỏi tự chủ mang tới vẻ vui mừng. Trong lòng bọn họ âm thầm tính toán, chỉ cần Phương Vũ bị không gian này phong bạo cho đánh chết, cái kia đã mất đi Phương Vũ cái này bảo hộ bình chướng, Vân Hy tựa như cùng dê đợi làm thịt đồng dạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, bọn hắn lần này mưu đồ mục đích coi như thuận thuận lợi lợi địa đạt đến, cho nên giờ phút này bọn hắn lại ẩn ẩn có chút chờ mong nhìn thấy Phương Vũ bị không gian kia phong bạo thôn vệ chẳng cảnh đâu. Diệp Quân Lan ở một bên nhìn xem cái này hung hiểm vạn phần một màn, trong ánh mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng, hai tay của hắn không tự giác địa nắm thật chặt trở thành nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Tâm hắn gấp như lửa đốt, hắn không thể mình giờ phút này có thể có bản lãnh thông thiên, tiến lên giúp Phương Vũ ngăn trở cái này đòn công kích chí mạng. Có thể làm sao hắn giờ phút này cũng là ham sâu trong cuộc chiến, tự thân đều có chút tự lo không xong. Đối mặt tình huống như vậy, thật sự là bất lực, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Phương Vũ có thể bình an vô sự. Mà Vân Mộng đâu, nhìn xem cái kia hướng phía Phương Vũ tàn phá bừa bãi mà đi không gian phong bạo, nàng cái kia nguyên bản liền tràn đầy lo lắng trên mặt, giờ phút này càng lá toát ra một tia tuyệt vọng. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra trước đó cùng Phương Vũ móc tay lúc chẳng cảnh. Khi đó Phương Vũ lời thề son sắt địa cho nàng hứa hẹn, nói sẽ bảo vệ tốt mọi người, bảo vệ tốt sư tôn, nhưng hôm nay, chẳng lẽ cuối cùng vẫn là muốn nuốt lời sao? Nghĩ được như vậy, trong lòng của nàng tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ, hốc mắt cũng hơi có chút phím hồng, nhưng lại cố nén không cho nước mắt rơi xuống, chỉ có thể bất lực mà nhìn xem cái kia sắp đem Phương Vũ thôn phệ kinh khủng phong bạo. Nhưng mà, ngay tại không gian kia phong bạo mắt thấy liền muốn đem Phương Vũ hoàn toàn xé rách, tất cả mọi người đều coi là Phương Vũ thai kiếp khó thoát thời điểm, thần kỳ một màn phát sinh. Cái kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng, thế không thể đỡ lực lượng, lại phản phất bị một cái vô hình, có lực lượng cường đại bàn tay lớn cho ngạnh sinh sinh địa đã ngừng lại đồng dạng. Trong chốc lát, tất cả không gian mảnh vỡ đều dừng lại ở giữa không trung bên trong. Cái kia tiếng gió gào thét cũng im bặt mà dừng, toàn bộ tràng diện lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Ngay sau đó, một cỗ sáng tỏ hào quang chói sáng từ Phương Vũ trong thân thể chậm rãi thấu đi ra, quang mang kia mới đầu vẫn còn tương đối yếu ớt, có thể trong nháy mắt liền trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng, thật giống như một vòng tân sinh mặt trời tại Phương Vũ trong cơ thể từ từ bay lên đồng dạng. Quang mang này lại có thần kỳ lực lượng, nó từng chút đem không gian kia đại đạo lực lượng pháp tắc từ Phương Vũ trong thân thể ra bên ngoài bức lui, những nguyên bản đó tàn phá bừa bãi tại Phương Vũ quanh thân lực lượng pháp tắc, liền như là tan tác binh sĩ đồng dạng, liên tục bại lui, cuối cùng bị toàn bộ bức ra hắn bên ngoài cơ thể. Mà quang mang kia cũng không như vậy tiêu tán, ngược lại hội tụ tại Phương Vũ bên ngoài thân, tạo thành một tầng kỳ dị phòng hộ, cái kia phòng hộ nhìn qua tản ra thần bí vầng sáng, phản phất có được không thể phá vỡ lực lượng, để cho người ta cảm thấy đã thần bí lại mạnh mẽ vô cùng. Biến cố bất thình lình, để mọi người ở đây trên mặt trong nháy mắt đều hiện đầy kinh ngạc chi sắc, bọn hắn từng cái thật giống như là thấy quỷ, con mắt trợn thật lớn, miệng cũng có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Thiên đỉnh chi chủ tức thì bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, miệng há đến đều có thể tắc hạ một quả trứng gà, trong miệng nhịn không được hoảng sợ nói, làm sao có thể? Tại trong sự nhận thức của hắn, Phương Vũ bất quá chỉ là một cái chỉ là tiên nhân thôi, làm sao có thể có năng lực ngăn trở không gian này đại đạo chi lực đâu? Cái này hắn thấy, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ, cho nên hắn thật sự là không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy đây hết thảy lại là chân thực phát sinh. Cả người đều lâm vào to lớn trong rung động, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại đâu. Vũ Tổ cũng là con mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn căn bản là không có cách lý giải trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn đến cùng là thế nào phát sinh. Một vị tiên nhân lại có thể chính diện ngăn trở đạo tôn thế công, cái này tiên nhân chẳng lẽ còn có thể nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này không thành? Cái này thật sự là quá trái ngược lẽ thường, hắn cảm giác mình nhận biết đều bị triệt để lật đổ. Lạc Vô Song đồng dạng là con ngươi co rút nhanh, trên mặt hiện đầy vẻ chấn động, hắn la lớn, không có khả năng. Tiên nhân làm sao có thể có được loại lực lượng này? Phải biết, vừa mới loại trình độ kia công kích, liền xem như bọn hắn những này đạo quân, đó cũng là tuyệt đối không ngăn nổi. Có thể kết quả Phương Vũ vậy mà nương tựa theo tiên nhân thân thể liền chặn lại, cái này khiến hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được, trong lòng của hắn giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng đồng dạng, thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên ngai các chủ trên mặt cũng đầy là sai kinh ngạc, trong lòng của hắn càng là nổi lên to lớn sóng cả, âm thầm nghĩ ngợi, nếu như một vị tiên nhân đều có thể ngăn trở đạo tôn công kích, như vậy bọn hắn những này đạo quân đến tuột cùng tính là gì? Chẳng lẽ bọn hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại cái này tiên nhân trước mặt, liền trở nên không chịu được như thế một kích sao? Cái này khiến tâm tình của hắn đều có chút sụp đổ. Vân Mộng thì là miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy đều là giật mình bộ dáng, nàng căn bản nghĩ không ra, Phương Vũ lại có thể ngăn trở đạo tôn công kích kinh khủng như thế. Công kích kia như thế, nàng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, nếu như đổi lại là nàng, chỉ sợ sớm đã thần tử hồn vẫn, trên lệch này thật sự là quá lớn. Mà Diệp Quân Lan cảm nhận được Phương Vũ khí tức trên thân, trong ánh mắt lại là toát ra vẻ suy tư, hắn luôn cảm tở ý cố khí tức này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua đồng dạng. Đương nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến, đây là tỏa long đinh khí tức. Đã từng hắn liền cùng Phương Vũ dựa vào cái này tỏa long đinh, đem thiên đạo trấn áp, sau đó Phương Vũ mới lấy luyện hóa nhân gian giới thiên đạo, cuối cùng trợ giúp bọn hắn lấy yếu thắng mạnh, chẳng lẽ lần này Phương Vũ lại là mượn tỏa long đinh lực lượng sao? Thiên đỉnh chi chủ cảm thụ được Phương Vũ trên thân tựa hồ có một cỗ bị phong cấm lực lượng, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm trọng, hắn cách Phương Vũ gần nhất, cho nên cảm thụ được cũng rõ ràng nhất, trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ là trận pháp lực lượng sao? Có thể cái này tiên nhân trên thân tại sao có thể có như vậy thần kỳ lại trận pháp cường đại đâu? Đây hết thảy đều để hắn cảm thấy quá mức bất khả tư nghị. Thiên đỉnh chi chủ mắt sáng như đuốc, lại xuyên thấu qua Phương Vũ huyết đủ, thấy được vô số cái lấp lóe điểm sáng, những cái kia điểm sáng liền như là sáng chói tinh thần đồng dạng, phân bố tại Phương Vũ trong cơ thể, mà bọn chúng chính là cái kia thần bí đại trận khớp nối chỗ. Nhìn xem cái kia tại Phương Vũ huyết đục bên trong đều đâu vào đấy vận chuyển đại trận, Thiên đỉnh chi chủ trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ chấn động. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hai tháng cục, có thể đem đại trận bố trí tại trên người mình, hơn nữa còn là loại này có thể áp chế lực lượng pháp tắc đại trận, đây cũng không phải bình thường người dám làm, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hắn không khỏi từ đáy lòng địa cảm thán nói, đủ hung ác, tiểu tử, ngươi đại trận này quả thật không tệ. Hắn có chút meo mắt lại, tiếp tục nói, ta nhìn xuống ở trên thân thể ngươi cái đinh đều là đạo khí đi, ta không biết ngươi từ nơi nào làm ra nhiều như vậy đạo khí. Nhưng là trận pháp này cố nhiên có thể làm cho ngươi miễn dịch lực lượng pháp tắc, có thể nó lại là tính cả ngươi tự thân lực lượng pháp tắc cũng cùng nhau phong cấm, đã như vậy, ngươi lại dựa vào cái gì đến ngăn trở ta đây? Thiên đỉnh chi chủ không hổ là trải qua vô số tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi cường giả, lập tức liền nhìn ra ở trong đó nơi mấu chốt, một câu nói toạc ra Phương Vũ giờ phút này đối mặt khốn cảnh. Đã Phương Vũ bên này công kích của hắn tạm thời mất hiệu lực, vậy hắn trong lòng suy nghĩ, trực tiếp vòng qua Phương Vũ đi giết Vân Hy không phải nhà, dù sao Phương Vũ trên người đại trận này giờ phút này ngược lại trở thành Phương Vũ chế ước, liền như là dây thường đồng dạng, chăm chú địa trói buộc lại hắn, để hắn khó mà tự nhiên hành động. Nghĩ đến, Thiên đỉnh chi chủ thân hình nhất chuyển, không chút do dự hướng phía Vân Hy công tới, tư thế kia, phản phất Vân Hy đã là vật trong túi của hắn đồng dạng, tình thế bắt buộc. Bên kia, Vũ Tổ đang nghe Thiên đỉnh chi chủ lời nói này về sau, trong lòng cũng là rung động không thôi. Hắn quả thực sợ hãi thán phục tại Phương Vũ như vậy yêu nghiệt thủ đoạn, thậm chí ngay cả loại này không thể tưởng tượng trận pháp đều có thể bố trí đi ra, hơn nữa còn là lấy nục thân làm đại trận vật dẫn. Điểm này, dù là Vũ Tổ vắt hết óc, cũng không nghĩ ra Phương Vũ đến cùng là thế nào làm được, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn đối với chuyện này cảm thấy thật sâu rung động. Nhưng mà, ở trên trời đình chi chủ giải thích rõ ràng ở trong đó lợi và hại về sau, Vũ Tổ trong lòng vừa tối từ may mắn bắt đầu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, coi như Phương này Vũ lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm lại như thế nào đâu, chỉ cần cuối cùng chết rồi, đây cũng là không có gì đáng sợ, một cái chết đi yêu nghiệt, chung quy là không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Bên kia Lạc Vô Song cùng Thiên Nhai các chủ tại rung động ban đầu qua đi, nghe được Thiên Đình chi chủ như vậy giải thích, trên mặt cũng đều nhao nhao lộ ra vui mừng. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, bất kể nói thế nào, Phương Vũ này bằng với là tự trói tay chân, như vậy, để Thiên Đình chi chủ có thể trực tiếp đi giết Vân Hy, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là xem như cái kết quả không tệ, chí ít mục đích của bọn hắn liền có thể đạt đến đâu. Vân Mộng trơ mắt nhìn Thiên Đình chi chủ công hướng Vân Hy, nàng tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra vẻ lo lắng, lòng nóng như lửa đốt nhưng lại nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể lo lắng xuống, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt. Nhưng mà, ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, Phương Vũ cái kia trầm ổn mà tràn ngập lực lượng thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, ai nói ngươi có thể vượt qua ta. Ngay sau đó, Phương Vũ bỗng nhiên chợt quát một tiếng, chợt đến. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí bị trong nháy mắt tỉnh lại đồng dạng, một đạo rộng rãi vô cùng đại trận bỗng nhiên nổi lên. Đại trận kia phía trên, ngũ hành bát quái đồ án hòa lẫn, huyền diệu vô cùng, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa thâm ảo nhất huyền bí đồng dạng, để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác thần bí khó lường, cao thâm khó hiểu. Đây chính là Phương Vũ sớm liền bố trí tỉ mỉ tốt ngũ hành bát quái trận, hắn sở dĩ làm như thế, vì chính là có thể tại thời khắc mấu chốt, dù là chỉ là ngăn cản Thiên Đình chi chủ một hồi cũng tốt tranh thủ một chút thời gian, nghĩ biện pháp ứng đối trước mắt cái này hung hiểm cục diện đâu. Thiên Đình chi chủ nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đại trận, trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bộ kia khinh thường cùng khinh miệt thân sắc, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng loại trình độ này đại trận có thể ngăn cản ta không thành. Nói xong, hắn không chút do dự giơ quả đấm lên, lôi cuốn lấy hùng hồn vô cùng không gian đại đạo chi lực, hướng phía đại trận kia hung hăng đánh tới. Hắn thấy, loại này đại trận có lẽ vây cuốn đồng dạng đạo quân vẫn được, nhưng đối với hắn dạng này cường giả tới nói, bất quá chỉ là một quyền liền có thể nhẹ nhõm bài trừ đồ chơi thôi. Vũ tổ mấy người thấy cảnh này, trên mặt nhao nhao hiện lên vẻ u cận, trong lòng bọn họ nghĩ đến, Phương Vũ đây là hết biện pháp. Đều đến cái này phần lên, còn Newton dùng loại trận pháp này để ngăn cản Thiên Đình chi chủ, đơn giản liền là người xin nói mộng nha, cái này căn bản là không làm nên chuyện gì. Mà Vân Ngộng, Diệp Quân Lan mấy người nhìn thấy tình huống này, trên mặt thì là hiện lên vẻ lo lắng, dù sao bọn hắn cũng rõ ràng đại trận này khả năng rất khó ngăn trở Thiên Đình chi chủ. Bất quá, tại cái kia lo lắng bên trong, con mắt của bọn họ chỗ sâu lại ẩn ẩn mang theo vẻ mong đợi chi sắc, trong lòng nóng nhìn có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh đâu, dù sao Phương Vũ trước đó đã cho bọn hắn quá nhiều vui mừng, nói không chừng lần này cũng có thể đâu. Thiên Đình chi chủ lôi cuốn lấy bàng bạc lực lượng thế công như là một viên rơi xuống như lưu tinh, hướng phía ngũ hành bát quái đại trận tấn mãnh rơi xuống, khí thế kia phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều trong nháy mắt nghiền nát đồng dạng, để cho người ta sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại cùng ngày Đình chi chủ nắm đấm sắp thật sự công về phía cái kia ngũ hành bát quái đại trận thời khắc mấu chốt, một bóng người không hề có điểm báo trước địa chống rông xuất hiện tại trước mặt hắn. Tiếp lấy một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Ai nói, ta phải dùng đại trận cả ngươi? Đối thủ của ngươi là ta. Phương Vũ xuất hiện ở trên trời Đình chi chủ trước mặt, lạnh nhạt dùng bàn tay tiếp được Thiên Đình chi chủ thế công. Ngay tại quyền trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, thần kỳ một màn phát sinh, Thiên Đình chi chủ trên nắm tay cái kia nguyên bản hùng hồn vô cùng, đủ để hủy thiên diệt địa đại đạo chi lực, lại như cùng như thủy triều chậm rãi tan biến, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn cho cưỡng ép kéo ra đồng dạng, mà cỗ này biến mất lực lượng, toàn bộ bị Phương Vũ trên thân cái kia thần bí đại trận cho phong cấm lên, biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt, không khí an tĩnh. Chương 232. Ác chiến chương 232, ác chiến, một, tại cái kia thâm thúy vô ngân, bị không gian đại đạo vô tình nhuộm dần thành một mảnh màu xám trắng bên trong hư không. Phản phất vô tận tĩnh mịch đem tất cả sinh cơ cùng sắc thái hết thể thôn vệ. Chỉ có Phương Vũ bên cạnh thân cái kia một tấc bông, tựa như hỗn độn sơ khai lúc đạn sinh một vòng sáng sắc, ngoan cường mà duy trì bình thường màu sắc. Tại cái này u ám bối cảnh dưới lộ ra như vậy đột ngột cùng đặc biệt, phản phất là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới ở chỗ này đụng vào nhau, xen lẫn. Giờ phút này, Phương Vũ cùng Thiên Đình chi chủ giống như hai viên cấp tốc lao vụn bột lưu tinh, ngang nhiên đụng vào nhau, thân ảnh của bọn hắn ở trong hư không giao thoa tung hành, một vòng thân tản ra thần bí mà bình thường hào quang. Một cái khác thì lôi cuốn lấy không gian đại đạo cái kia tối nghĩa u ám lực lượng. Sắc thái bên trên tạo thành tươi sáng đến cực hạn so sánh, phản phất trắng hay đen, sáng cùng tối chính diện giao phong, trong nháy mắt trở thành vùng hư không này nhất chói mắt tiêu điểm. Cương đại lực trùng kích khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó chấn động, và mẹo, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đình chỉ hô hấp. Thời gian phản phất bị một cái vô hình cự thủ cầm thật chặt, hết thảy đều lâm vào một loại gần như ngưng kết trạng thái, hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, chỉ có cái kia khẩn trương đến để cho người ta hít thở không thông bầu không khí đang không ngừng lan tràn, lên men. Vũ tổ, vị này kinh nghiệm xa trường, thường thấy vô số sóng to gió lớn cùng giả. Giờ phút này cũng không nhịn được con ngươi co lại nhanh chóng, trong mắt tràn đầy thật sâu vẻ chấn động, phản phất thấy được thế gian khó mà tin nổi nhất sự tình, bắp thịt trên mặt bởi vì kinh ngạc mà có chút run rẩy, thần tình kia phản phất tại nói nội tâm của hắn kinh đào hải lãng. Lạc Vô Song cũng là hai mắt trở lên, giống như chuông đồng đồng dạng, nhìn chằm chằm Phương Vũ phương hướng, ánh mắt bên trong chạy xuôi đều là không cách nào tin cùng kinh ngạc và phần. Phản phất trước mắt phát sinh hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ, miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh không phát ra được nửa điểm thanh âm. Thiên Nhai các chủ cao mày, giống như danh sâu hoắm khắc vào trên trán, miệng cũng bởi vì quá độ chấn kinh mà không tự giác địa mở lớn, hình thành một cái khoa trương ó hình. Cả người đắm chìm trong cực độ trong rung động, phản phất bị một đạo vô hình tiềm điện đánh trúng, thật lâu không cách nào hoàn hồn, thân thể cũng bởi vì bất thình lình rung động mà run nhẹ nhẹ, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Diệp Quân Lan nhìn chăm chú Phương Vũ, trên mặt rung động chi tình lộ rõ trên mặt, môi của hắn run nhẹ nhẹ, trong miệng tự lẩm bẩm, thiên tài. Thanh âm kia tuy nhỏ, lại bao hàm lấy vô tận kính nể cùng sợ hãi thán phục. Diệp Quân Lan đối với Phương Vũ ngày bình thường sử dụng những trận pháp này, tuy nói không lên rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng coi là chìm đắm trong đó, có chút quen thuộc. Dù sao, hắn từng thời gian dài đi theo tại Phương Vũ tả hữu, dốc lòng nghiên cứu trận pháp chi đạo, tại Phương Vũ dốc lòng dạy bảo dưới, đối Phương Vũ trận pháp thủ đoạn có trình độ nhất định nhận biết cùng giải. Chỉ là, hắn bắt hết bóc, trầm tư suy nghĩ, cũng chưa từng ngờ tới, trận pháp lại còn có thể lấy như thế có một phong cách riêng, ngoài dự liệu phương thức đến xảo diệu vận dụng. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn dĩ vãng đối với trận pháp nhận biết cùng lý giải, để hắn đang khiếp sợ sau khi, trong lòng cũng dâng lên một cố đối sư tôn thật sâu khâm phục cùng tự hào. Phải biết, phong cấm lực lượng pháp tắc đại trận, dựa theo lẽ thường mà nói, căn bản là không cách nào làm đến đem cái kia rộng lớn vô ngân, thần bí khó lường toàn bộ không gian đại đạo đều phong cấm đến kín không kẽ hở, không có kẽ hở. Nhưng mà, Phương Vũ lại nương tựa theo cái kia siêu phàm trí tuệ cùng đối với trận pháp đặc biệt lĩnh ngộ, mở ra lối riêng, tìm được một cái làm cho người sợ hai thán phục điểm đột phá. Hắn bố trí tỉ mỉ đại trận có thể tinh chuẩn không sai lầm phong cấm lại những cái kia ý đồ rơi vào hắn tự thân trên người không gian đại đạo chi lực, khiến cho không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Đương nhiên, trừ phi Thiên đỉnh chi chủ có thể thi triển thông thiên triệt địa, quỷ thần khó lường chi năng, đem cái kia vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi không gian đại đạo hoàn toàn áp xúc, tụ tập làm một cái không có ý nghĩa nhỏ bé chi điểm. Sau đó lấy chút xíu không kém độ chính xác rơi vào Phương Vũ trên thân, mới có thể bài trừ Phương Vũ trên thân cái này nhìn như không thể phá vỡ phong cấm đại trận. Nhưng cái này tại trong thế giới hiện thực, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, cơ hội là không có khả năng thực hiện sự tình, dù sao không gian đại đạo vốn là mênh mông vô ngần, ở khắp mọi nơi, như thế nào có thể dễ dàng như thế bị điều khiển, áp xúc đây này. Mà Phương Vũ giờ phút này làm, vẹn vẹn nương tựa theo hắn đối với trận pháp cái kia tinh diệu tuyệt luân khống chế cùng khắc sâu đến cực hạn lý giải, xảo diệu vận dụng đại trận lực lượng, ngăn cản không gian đại đạo lực lượng pháp tắc nhích lại gần mình. Từ đó tại cái này nhìn như tuyệt cảnh trong lúc nguy cấp, như kỳ tích địa tìm được một tia sinh cơ cùng chuyển cơ, tựa như tại hắc ám trong thâm viên tìm được một tia ánh sáng hy vọng. Vân Mộng đứng ở một bên, miệng nhỏ mở đến thật to, đủ để nhét vào một quả trứng gà, nàng cái kia khả ái gương mặt lần trước khắc đầy là kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc, phảng phất thấy được thế gian thần kỳ nhất cảnh tượng. Nàng ở trong lòng làm sao cũng nghĩ không thông, Phương Vũ vậy mà thật làm được như vậy gần như không có khả năng hoàn thành gian khổ nhiệm vụ. Tuy nói tại nội tâm của nàng chỗ sâu, vô cùng thành kính hy vọng Phương Vũ có thể thành công địa ngăn trở Thiên đỉnh chi chủ, bảo vệ mọi người an nguy. Nhưng là, khi nàng ổn định lại tâm thần, từ khách quan lý tính góc độ đi xem kỹ thực lực của hai bên lúc, nàng lại không thể không thừa nhận, Phương Vũ cùng Thiên đỉnh chi chủ ở giữa tồn tại một đạo giống như lệch trời to lớn khe rãnh, đây là khó mà vượt qua thực lực sai biệt, giống như con kiến cùng voi ở giữa cách xa so sánh. Nhưng mà, liền là tại cái này nhìn như không có chút nào hy vọng thời khắc mấu chốt, Phương Vũ lại nương tựa theo trí tuệ của hắn, giúp khí cùng cái kia làm cho người sợ hai thán phục thần kỳ thủ đoạn, như kỳ tích đem đạo này to lớn khe rãnh cho ngạnh sinh sinh địa lấp đầy, xóa đi. Cái kia nguyên bản bèn bèn chỉ có thể phong cấm quanh người hắn lực lượng pháp tắc đại trận, vào giờ phút này, cùng cái kia huyền diệu vô tận ngũ hành bắt quái đại trận hô ứng lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vậy mà tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thành công địa chặn lại Thiên đỉnh chi chủ vậy đến thế rào rạt, thế không thể đỡ công kích, để Thiên đỉnh chi chủ cường đại thế công im bặt mà dừng, lâm vào thế bí, phản phất một quyền đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thiên đỉnh chi chủ giờ phút này lâm vào một cái cực kỳ xấu hổ lại khó giải quyết quẫn bách hoàn cảnh, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Phương Vũ tiến hành cận thân vật lộn, triển khai một trận nguyên thủy nhất, kịch liệt sinh tử đọ sức. Với lại, đây là một loại bị ép bất đắc dĩ lựa chọn, trừ phi hắn có thể tìm tới cơ hội thoát đi cái này từ Phương Vũ bố trí tỉ mỉ, tựa như thiên la địa võng đại trận, có thể cái này nói dễ như vậy sao? Muốn rời khỏi, nhất định phải đạt được Phương Vũ cho phép cùng đồng ý, mà Phương Vũ như thế nào lại dễ dàng buông tha hắn đâu? Dù sao Phương Vũ biết rõ, một khi để Thiên đỉnh chi chủ đào thoát, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, đối với Thiên đỉnh chi chủ tới nói, cục diện trước mắt cơ hồ liền là một cái vô giải tử cục, để hắn lâm vào thật sâu trong cơn cảnh, phản phất lâm vào một mảnh vô biên vô tận đầm lầy vũ bùn, càng dễ rủa hãm đến càng sâu. Vũ tổ đứng ở một bên, trên mặt thần sắc sáng tối chập chờn, lóe ra phức tạp khó dò quan mang, cặp mắt của hắn có chút nheo lại, phản phất tại trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy lợi và hại được mất, tự hỏi cách đối phó. Có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không có đầu mối, giống như đưa thân vào một mảnh trong sương mù, tìm không thấy phương hướng. Chỉ chương 233. Ta thành tôn không phải liền là chương 233, ta thành tôn không phải liền là trong chốc lát, tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh yên tĩnh trở lại, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia nặng nề tiếng hít thở cùng kịch liệt tiếng tim đập đan vào một chỗ, tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Vũ tổ cái này làm cho người khó hiểu hành vi để ở đây mỗi người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng nghi ngờ thần sắc, hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, tựa hồ không tin mình tất cả những gì chứng kiến. Bọn hắn thật sự là vắt hết óc cũng nghĩ không thông, Vũ tổ mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết, phảng phất là một cái không giải được bí ẩn, để lòng của mọi người bên trong tràn đầy bất an cùng hoang mang. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, tình thế có thể nói là vạn phần nguy cấp. Phương Vũ rõ ràng đã kiệt lực, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất một trận gió nhẹ đều có thể đem hắn thổi ngã, mà Thiên đỉnh chi chủ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng dù sao còn sống, chỉ cần cho hắn một chút thời gian đem thương thế chữa trị xong, nương tựa theo cái kia thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại, tất nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc đó, vậy liền lại là một tôn đạo tôn cấp bậc kinh khủng chiến lực, sẽ lần nữa trở thành đám người ác ngộng. Thế nhưng, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng thế cục sắp hướng phía gây bất lợi cho bọn họ phương hướng phát triển lúc, Vũ Tổ lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được cử động. Hắn vậy mà tại phía sau đánh lén Tiên Đỉnh chi chủ, đây không thể nghi ngờ là một viên tạc đạn nặng ký, trong nháy mắt trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Vấn đề này giống như ưu linh quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người, thật lâu vung đi không được, để bọn hắn cảm thấy đã chấn kinh lại sợ hãi, phản phất đưa thân vào một mảnh trong sương ngủ, tìm không thấy phương hướng. Thiên Đỉnh chi chủ bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp, hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Vũ Tổ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, phản phất thấy được thế gian nhất là hoang đường sự tình. Tại trong ấn tượng của hắn, Bắc Câu Tiên vực hắn sớm nhất liên hệ liền là Vũ Tổ, với lại trước lúc này, cũng là Vũ Tổ một mực đang cho hắn truyền lại Bắc Câu Tiên vực các loại tin tức, hai người dù chưa nói rõ, nhưng theo đạo lý tới nói, coi như không phải thân mật vô gian minh hữu, cũng hẳn là có cộng đồng lợi ích tố cầu, chí ít tại đối mặt cùng trung địch nhân lúc, hẳn là dắt tay chung tiến mới đúng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại loại này sống còn thời khắc mấu chốt, Vũ Tổ lại đột nhiên ra tay với hắn, cái này thật sự là để hắn không thể nào hiểu được, cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn thấy, Vũ Tổ căn bản không có bất kỳ hợp lý động cơ ở thời điểm này ra tay với hắn. Dù sao, Vân Hy còn chưa bị diệt trừ, vẫn như cũng là một cái to lớn uy hiếp, mà đối diện còn có một cái Phương Vũ loại thiên phú này dị bẩm, thực lực cường đại yêu nghiệt, bọn hắn tồn tại liền như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Nghĩ như thế nào, vào giờ phút như thế này, Vũ Tổ bọn hắn cũng đều hẳn là chăm chú dựa vào hắn cái này cường đại ngoại viện, cộng đồng đối kháng địch nhân, mà không phải phía sau đâm đao, cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Vũ Tổ, ngươi, Thiên Đình chi chủ khàn khàn cuống họng mở miệng nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng không hiểu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia mê mang, phảng phất tại hướng võ tổ tìm kiếm một đáp án, một cái có thể giải thích hắn tại sao lại làm ra loại này cử động điên cuồng đáp án. Bên kia, thiên ngai các chủ trên mặt cũng hiện đầy kinh sợ, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Tổ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, phảng phất thấy được một người xa lạ đồng dạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Vũ Tổ sẽ ở thời khắc thế này đối Thiên Đình chi chủ xuất thủ, cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối Vũ Tổ nhận biết. Thậm chí, trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, Vũ Tổ có phải hay không Vân Hy người? Nhưng là, ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền bị hắn lập tức phủ định. Dù sao, nếu như Vũ Tổ thật là Vân Hy người, như vậy hắn liền sẽ không chờ tới bây giờ mới ra tay, với lại cũng sẽ không nhọc lòng đem Thiên Đình chi chủ dẫn tới, trực tiếp đem hắn cùng Lạc Vô Song hai người dẫn dụ đến trong cạm bẫy lừa giết chính là, làm gì như thế đại phí khổ tâm đâu. Nhìn xem bên trong hư không cái này làm cho người khiếp sợ cảnh tượng, thiên ngai các chủ cảm giác mình giống như lần thứ nhất chân chính nhận biết Vũ Tổ đồng dạng, trước mắt người này trở nên như thế lạ lẫm, như thế để cho người ta nhìn không thấu, trong lòng của hắn tràn đầy bất an cùng sợ hãi, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm chắc, không cách nào tránh thoát. Vũ Tổ, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi có biết hay không Vân Hy còn sống? Thiên ngai các chủ la lớn, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng lo lắng, hắn ý đồ tỉnh lại Vũ Tổ lý trí, để hắn hiểu được hành vi của mình sẽ mang đến như thế nào hậu quả nghiêm trọng. Lạc Vô Song cũng ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động, miệng há thật lớn, đủ để nhét vào một quả trứng gà, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Nếu không phải đối diện Vân Mộng còn tại đối với hắn phát động công kích mãnh liệt, để hắn không giành phân thân, hắn khẳng định sẽ không chút do dự dừng lại, đối Vũ Tổ chửi ầm lên. Lúc này, cái gì đạo quân uy nghiêm cùng thận trọng, đều bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là Vũ Tổ có phải điên rồi hay không. Vân Mộng cũng chú ý tới một màn này, nàng cái kia khả ái trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe ra thần sắc bất khả tư nghị, phản phất thấy được thế gian thần kỳ nhất sự tình. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vũ Tổ vậy mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này đối Thiên Đình chi chủ xuất thủ, cái này thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng, để nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Diệp Quân Lan trên mặt cũng hiện ra kinh sợ, hắn cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn đồng dạng không biết Vũ Tổ đang giở trò quỷ gì, biến cô bất thình lình để hắn cảm thấy đã chấn kinh lại hoang mang, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt, phản phất một trận càng lớn nguy cơ sắp giáng lâm, để trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Phương Vũ thì là lão đảo đứng tại trên mặt đất, thân thể suy yếu đến phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh người cảnh tượng, chau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia suy tư. Vũ Tổ vậy mà lại vào giờ phút như thế này đối Thiên Đình chi chủ xuất thủ, đến cùng là vì cái gì? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, là bởi vì bọn hắn sớm đã có thủ, hay là bởi vì cái gì khác? Phương Vũ nghĩ đến, trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ suy tư, ý đồ từ cục diện hỗn loạn này bên trong tìm tới một tia manh mối, giải khai bí ẩn này. Trước mắt đến xem, có lẽ Vũ Tổ giúp hắn chém giết Thiên Đình chi chủ, đối bọn hắn tới nói là một kiện có lợi sự tình, dù sao thiếu một cái địch nhân cường đại. Nhưng là, Phương Vũ cũng không dám dễ dàng như vậy mà tin tưởng cái này mặt ngoài lợi ích, trong lòng của hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Hắn càng có khuynh hướng cho rằng Vũ Tổ làm như vậy có đừng không thể cho ai biết ý nghĩ. Dù sao, trước đó Vũ Tổ thế nhưng là dùng một sợi phân hồn hạ giới thôn vệ thế giới bản nguyên tồn tại, loại hành vi này cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hắn đến tiên giới nhiều năm như vậy, cũng biết rõ loại chuyện này nói lên đến đơn giản, nhưng thực tế đi làm lời nói, khó khăn trùng điệp, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, liền xem như đạo quân cũng không ngoại lệ. Dù sao, hạ giới thiên đạo là bài ngoại, liền xem như đạo quân có thể đi xuống lực lượng cũng bất quá là độ kiếp kỳ, cũng chính là tiên nhân phía dưới trình độ. Mà lúc trước Vũ Tổ lại có thể lấy loại trình độ kia lực lượng thôn vệ nhân gian giới bản nguyên, cái này khiến Phương Vũ trong lòng có loại cảm giác không ổn, phảng phất một cái âm mưu to lớn đang tại dần dần nổi lên mặt nước. Bên trên bầu trời, Vũ Tổ nhìn lên trời đỉnh chi chủ cái kia trắng bệnh như tờ giấy mặt, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn nhe răng cười, nụ cười kia bên trong đầy đắc ý cùng điên cuồng, phảng phất một cái ác ma đang thưởng thức con mồi của mình. Thiên đỉnh chi chủ, ngươi ngồi tại vị trí này quá lâu, cũng nên đi xuống. Vũ Tổ lạnh lùng nói, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Nói xong, Vũ Tổ toàn thân khí tức tăng vọt, cái kia khí tức cường đại như là mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt tràn ngập ra, toàn bộ hư không cũng vì đó chấn động. Hắn đột nhiên phát lực, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp phóng hướng Thiên đỉnh chi chủ, trong nháy mắt làm vỡ nát Thiên đỉnh chi chủ thần hồn, để hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thiên đỉnh chi chủ lúc đầu chính là nỏ mạnh hết đà, thân thể cùng thần hồn đều hứng chịu tới trọng thương, lại chỗ nào trải qua được Vũ Tổ cái này một kích chí mạng. Bị Vũ Tổ như thế một đám, hắn toàn thân khí tức triệt để suy yếu xuống dưới, như là một chiếc sắp dập tắt ngọn đèn, quang mang càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, khí tức của hắn tiêu tán thành vô hình bên trong, vị này đã từng không ai bị nổi Thiên đỉnh chi chủ, cứ như vậy bỏ mình. Lập tức, toàn trường lâm vào một mảnh yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm, phảng phất thời gian đều đình chỉ lưu động. Thiên Ngai các chủ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Tổ, miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng bị chấn kinh đến nói không ra lời. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng mê mang, không biết tiếp xuống nên làm cái gì mới tốt. Lạc Vô Song trên mặt hiện lộ kinh sợ, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt như tuyết, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ, phảng phất thấy được tận thế đồng dạng. Vân Ngọc nhìn xem một màn này, không khỏi mẩn ngơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu cùng hoang mang, trong lòng của nàng tràn đầy nghi vấn, không rõ vì sự tình gì sẽ phát triển đến nước này. Diệp Quân Lan thì là cau mày, hắn đồng dạng không hiểu Vũ Tổ đến cùng đang làm gì, đây hết thảy đều để hắn cảm thấy đã chấn kinh với bất đắc dĩ, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ngay vào lúc này, Thiên Ngai các chủ bỗng nhiên đau thấu tim gan địa hô to: "Vũ Tổ, ngươi đến tuột cùng đang làm cái gì? Giết Thiên Đình chi chủ, chúng ta như thế nào chống lại Vân Hy?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, phản phất tại hướng Võ Tổ phát ra sau cùng chất vấn, hy vọng hắn có thể cho ra một hợp lý giải thích. Lạc Vô Song trên mặt cũng là mang theo kinh hãi, hắn nhìn xem Vũ Tổ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sợ hãi, phản phất tại chờ đợi Vũ Tổ trả lời, lại phản phất tại lo lắng Vũ Tổ sẽ đối với hắn làm ra chuyện giống vậy. Vũ Tổ cười cười, nụ cười kia bên trong tràn đầy tự tin cùng cuồng vọng, hắn chậm rãi mở miệng nói, rất đơn giản, ta thành tôn không phải liền là. Nói xong, Vũ Tổ khí tức trên thân không che giấu nữa, một cỗ cường đại mà khí tức bá đạo trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, một kiện tản ra thần thánh quang mang ngọc tỷ bộ dáng đồ vật chậm rãi hiện hiện, xuất hiện tại Vũ Tổ hướng trên đỉnh đầu, lặng lặng địa lơ lửng. Quang mang kia tinh khiết mà loa mắt, phản phất tận chứa vô tận lực lượng thần bí, đem Vũ Tổ thân ảnh làm nổi bật đến càng thần bí khó lường, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Phương Vũ nhìn thấy Vũ Tổ đỉnh đầu cái kia màu trắng ngọc tỷ bộ dáng đồ vật, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc, cái này đồ vật nhìn như phổ thông, nhưng lại cho hắn một loại cực kỳ bất phàm cảm giác, phản phất ẩn giấu đi một loại nào đó to lớn bí mật, để lông mày của hắn hơi nhíu lên, ánh mắt bên trong toát ra một tia tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Mà những người khác cũng đều bị Vũ Tổ bất thình lình cử động cùng đỉnh đầu xuất hiện thần bí ngọc tỷ hấp dẫn lấy, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại Vũ Tổ trên thân, phản phất bị làm định thân chú đồng dạng, trong lúc nhất thời quên đi hết thảy xung quanh. Bất quá, Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song lại không cho là như vậy. Bọn hắn nhìn xem Vũ Tổ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, theo bọn hắn nghĩ, Vũ Tổ hành vi đơn giản liền là điên cuồng tiến hành. Thiên Ngai các chủ trên mặt mang theo rõ ràng vẻ bối rối, thanh âm hắn run rẩy hướng về phía Vũ Tổ hô to: "Vũ Tổ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi vậy mà thật giết chết Thiên Đình chi chủ." Trong mắt của hắn tràn đầy khó có thể tin, phảng phất thấy được tận thế đồng dạng, thân thể cũng bởi vì quá độ khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Lạc Vô Song đồng dạng đầy mặt kinh hoàng, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Vũ Tổ, lớn tiếng nói: "Đúng à, Vũ Tổ, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi cho rằng giết Thiên Đình chi chủ liền có thể thu hoạch được Thiên Đình quyền hành sao? Ngươi cho rằng Thiên Đình quyền hành tốt như vậy thu hoạch được sao?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy chất vấn cùng phẫn nộ, tựa hồ tại chỉ trích Vũ Tổ hành vi ngu xuẩn. Thiên Ngai các chủ thoáng bình phục một chút cảm xúc, tiếp tục mở miệng nói: "Thiên Đình quyền hành, coi như Thiên Đình chi chủ chết đi, cuối cùng trở về cũng là Thiên Đình, Vũ Tổ, ngươi hồ đồ à?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia đau lòng nhức óc ý vị, phản phất tại là Vũ Tổ không sáng suốt lựa chọn mà cảm thấy tiếc hận. Bên kia, Diệp Quân Lan lặng lặng mà nhìn xem Vũ Tổ, đồng thời nghe Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song hai người kịch liệt ngôn từ, lông mày của hắn hơi nhíu lên, rơi vào trong trầm tư. Hắn thấy Vũ Tổ là một cái trải qua tuế nguyệt, thực lực cường đại đạo quân, không có dễ dàng như vậy mất lý trí mà nổi điên. Đã Vũ Tổ làm ra loại này để cho người ta không thể tưởng tượng cử động, như vậy rất có thể hắn đã nắm giữ thu hoạch được Thiên Đình quyền hành đặc biệt biện pháp, chỉ là biện pháp này trước mắt còn không vì đám người biết thôi. Vân Mộng cũng đưa ánh mắt về phía Vũ Tổ, nàng cái kia tiểu xảo lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Làm đạo quân, nàng biết rõ Thiên Đình quyền hành cũng không phải là đơn giản ai cầm Thiên Đình pháp trượng liền có thể tùy ý điều động cùng khống chế, trong đó tất nhiên có cực kỳ phức tạp quy tắc cùng hạn chế, mà Vũ Tổ bây giờ hành vi thật sự là để nàng không nghĩ ra. Phương Vũ cố nén thân thể khó chịu, nhìn xem Vũ Tổ, trong ánh mắt sáng tối chập chờn địa lóe ra quan mang. Hắn bất động thanh sắc từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy quả tiên đan, cấp tốc ăn vào, ý đồ làm dịu mình trước mắt cực kém tình trạng cơ thể. Giờ phút này, mặc kệ Vũ Tổ muốn làm gì, trong lòng của hắn rõ ràng, mình nhất định phải nắm chặt thời gian chữa thương, khôi phục một chút thực lực, mới có thể ứng đối tiếp xuống khả năng xuất hiện các loại nguy cơ. Mọi người ở đây ánh mắt đều tập trung ở Vũ Tổ trên thân lúc, bên trong hư không Vũ Tổ lại phảng phất không có nghe được Thiên Nhai các chủ cùng Lạc Vô Song la lên đồng dạng, thần sắc hắn lạnh lùng, bỗng nhiên vươn tay, một tay lấy Thiên Đình chi chủ trong tay cái kia tượng trưng cho quyền lực quyền trượng đoạt đến trên tay mình. Trong chốc lát, làm cho người không tưởng tượng được tràng cảnh xuất hiện. Nguyên bản bởi vì Thiên Đình chi chủ tử vong, đã ẩn nấp biến mất không gian đại đạo, giờ phút này càng lại độ hiện hiện ra, cái kia thần bí mà mênh mông không gian chi lực phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, một lần nữa trong hư không lóe ra ánh sáng nhạt, tản mát ra một loại để cho người ta kính ý khí tức. Vũ Tổ mặt mũi tràn đầy trương cuồng tùy ý địa đạp ở không gian trên đại đạo, phảng phất một vị chúa tể thiên địa vương giả, thân ảnh của hắn tại không gian đại đạo làm nổi bật hạ lộ ra cao lớn lạ thường cùng uy nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thiên Ngai các chủ thấy cảnh này, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, ánh mắt của hắn trừng đến cực lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, phảng phất thấy được thế gian khó mà tin nổi nhất sự tình. Làm sao có thể, ngươi định là thế nào làm được? Thiên Đình quyền trượng làm sao lại tán thành ngươi? Trong âm thanh của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, thân thể cũng bởi vì quá độ chấn kinh mà có chút lay động. Lạc Vô Song đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh sợ, trong lòng của hắn đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu rung động cùng nghi hoặc. Không có khả năng. Thiên Đình quyền hành là quy Thiên Đình tất cả, Thiên Đình chi chủ đã chết, trừ phi tuyển ra mới Thiên Đình chi chủ. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy đối cái này một cái thực tế không thể nào tiếp thu được. Vân Mộc nhìn thấy Vũ Tổ vậy mà thành công nắm giữ không gian đại đạo, nàng gái kia khả ái khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt căng cứng bắt đầu, ánh mắt bên trong toát ra một tia lo lắng cùng cảnh giác. Trong nội tâm nàng rõ ràng, bây giờ Vũ Tổ thực lực đạt được tăng lên cực lớn, bọn hắn lại lần nữa ở vào yếu thế địa vị, tiếp xuống tình thế sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng cùng nguy hiểm. Diệp Quân Lan nhìn xem Vũ Tổ, lông mày chăm chú nhăn trở thành một cái suy chữ, trong lòng tràn đầy sầu lo. Bất kể như thế nào, hiện tại Vũ Tổ đã nắm giữ Thiên Đình quyền hành, mà sư tôn Phương Vũ trước đó vì đối kháng Thiên Đình chi chủ làm đủ loại bố trí đều đã dùng hết, tiếp xuống chỉ sợ khó mà ngăn cản Vũ Tổ. Phương Vũ nhìn xem Vũ Tổ, trên mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, mình thật sự là không nghĩ tới, lúc đầu tại nhân gian giới lúc, hắn đối mặt lớn nhất phía sau màn hấp thụ liền là Vũ Tổ, trải qua thiên tân vạn khổ đi vào tiên giới, vốn cho rằng có thể thoát khỏi khốn cảnh, lại không nghĩ rằng Vũ Tổ ở chỗ này y nguyên cường đại như thế cùng khó chơi, phản phất là một cái không vung được bóng ma, thủy chung bao phủ bọn hắn. Nghĩ đến, Phương Vũ không khỏi kéo lấy đã tàn phá không chịu nổi thân thể, ánh mắt kiên định nhìn về phía Vũ Tổ, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, chỉ có kết nối xuống tới thế cục lo âu và đối ứng đối ra sao suy nghĩ. Mà lúc này Vũ Tổ cũng đồng dạng nhìn về phía Phương Vũ, trên mặt của hắn lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Phương Vũ, không nghĩ tới sao, nói đến đây cái ta vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi đem Thiên Đình chi chủ trọng thương, ta cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Vũ Tổ thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, để cho người ta nghe sinh lòng chán ghét. Phương Vũ nhìn về phía Vũ Tổ, ánh mắt bình tĩnh mà thản nhiên, cũng không có cái gì hối hận chi sắc. Trong lòng hắn, vô luận là Thiên Đình chi chủ vẫn là Vũ Tổ, với hắn mà nói đều là địch nhân, chẳng qua là thứ tự trước sau vấn đề thôi. Chỉ là trong cơ thể hắn đại trận đã bị phá, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa bố trí, cái này khiến tình cảnh của hắn trở nên càng thêm gian nan. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đỉnh đầu cái kia ngọc thì là đã từng Thiên Đình chi chủ sử dụng a. Phương Vũ nhìn về phía Vũ Tổ, lạnh nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia khẳng định cùng tìm tòi nghiên cứu. Vũ Tổ nghe được Phương Vũ lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha bắt đầu, trong tiếng cười tràn đầy trương cuồng cùng đắc ý không sai. Phương Vũ, vật này tên là Đế Tỷ, là Thiên Đình chi chủ tín vật, có cái này Đế Tỷ có thể nắm giữ pháp trượng. Với lại cái này Đế Tỷ bản thân liền có thể điều khiển một đầu hoàn chỉnh đại đạo, chỉ là nhất định phải nắm giữ pháp trượng về sau mới có thể sử dụng. Vũ Tổ chẳng những hào phóng địa cho Phương Vũ giải thích một phen, còn đem Đế Tỷ bí ẩn tin tức nói ra, tựa hồ cũng không lo lắng Phương Vũ đám người sẽ lợi dụng những tin tức này tới đối phó hắn, có thể thấy được hắn lúc này tự tin đã bành trướng tới cực điểm. Giờ này khắc này, nắm giữ hai đầu đại đạo Vũ Tổ, thực lực đạt được tăng lên cực lớn, hắn đứng ở nơi đó, phản phất một tòa không thể vượt qua núi cao, tản ra để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, căn bản cũng không e ngại Phương Vũ bọn hắn sẽ có bất kỳ lật bàn cơ hội, phản phất thắng lợi đã vững vàng nắm giữ tại trong tay của hắn. Nghe được Vũ Tổ nói như vậy, trong nháy mắt, đám người đều rơi vào trong trầm mặc, không khí hiện trường trở nên càng thêm ngưng trọng cùng kiềm chế, phảng phất có một khối mây đen to lớn chiếu nặng địa đặt ở trái tim của mỗi người, để cho người ta không thở nổi. Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song đồng dạng đều trầm mặc, sắc mặt của bọn hắn trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu lo âu và sợ hãi. Bọn hắn cùng Vũ Tổ quan hệ trong đó vốn là xây dựng ở lợi ích trên cơ sở, cũng không kiên cố, bây giờ Vũ Tổ có được đạo tôn thực lực, cái này khiến bọn hắn như có gai ở sau lưng, rất khó tin tưởng Vũ Tổ sẽ không ra tay với bọn họ. Dù sao, tại cái này tàn khốc tu tiên trong thế giới, thực lực chênh lệch thật lớn thường thường sẽ dẫn đến thế cục kịch liệt biến hóa, mà bọn hắn tại Vũ Tổ trước mặt đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Bên kia Vân Mộng khuôn mặt nhỏ đã trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thân thể của nàng khẽ run, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt một cái nắm giữ hai đầu đại đạo cơ giả, nàng cảm nhận được trước nay chưa có bất lực, căn bản vốn không biết nên như thế nào đi ứng đối bất thình lình nguy cơ. Tại cái này cảm giác gáp bách mạnh mẽ phía dưới, nàng phảng phất thấy được bóng ma tử vong đang từ từ hướng bọn hắn bao phủ tới. Diệp Quân Lan trên mặt cũng lóe lên trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng, lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, trong lòng biết rõ mấy người bọn hắn muốn ngăn lại Vũ Tổ đơn giản khó như lên trời. Vũ tổ thực lực hôm nay quá mức cường đại, đã vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng chống lại phạm vi, mà bọn hắn lại không có cái khác biệt thủ. Thời khắc này cục diện tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh, để nội tâm của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Mà nhìn xem đám người trầm mặc dáng vẻ, Vũ tổ càn rỡ địa cười to bắt đầu, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong hư không quen quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Ha ha ha, bản tọa liền yêu mến bọn ngươi hiện tại bộ này thất bại dáng vẻ, Phương Vũ, không nghĩ tới à, ngươi hỏng ta nhiều như vậy về chuyện tốt, lần này ngươi rốt cục vẫn là giúp ta. Trong mắt của hắn lóe ra đắc ý cùng trào phúng quan mang, phản phất tại thưởng thức đám người tuyệt vọng. Hiện tại ta chuẩn bị giết ngươi, để bày ra ta đối với ngươi kính ý, ngươi quá nguy hiểm. Vũ tổ lạnh lùng nói, hắn nghĩ tới Phương Vũ đem Thiên Đình chi chủ đánh cho hấp hối chẳng cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiêng kỵ, con mắt cũng bắt đầu có chút meo lại đến. Nói xong, Vũ tổ trong tay quyền trượng bỗng nhiên vung vẩy bắt đầu, lập tức, cường đại không gian pháp tắc chi lực như mãnh liệt sóng cả đồng dạng, hướng về Phương Vũ quét sạch mà đi. Cái kia lực lượng pháp tắc những nơi đi qua, không gian đều phản phất bị bóp méo đồng dạng, phát ra trận trận ông minh chi thành, tựa hồ muốn Phương Vũ triệt để mài thành mảnh vỡ, để hắn tại cái này vô tận không gian chi lực bên trong tan thành mây khói. Chương 234. Tuyệt cảnh chương 234, tuyệt cảnh. Một, thời khắc này Phương Vũ, đối mặt Vũ tổ cái này khí thế hung hùng một kích, đã ở vào tuyệt cảnh, căn bản không có khả năng chống đỡ được. Trước đây cùng Thiên Đình chi chủ cái kia một trận kinh tâm động phách, cực kỳ thảm thiết chiến đấu, để hắn thân chịu trọng thương, linh lực trong cơ thể hỗn loạn, kinh mạch cũng nhiều chỗ bị hao tổn, giờ phút này liền ngay cả một thành thực lực đều khó mà phát huy ra, cả người suy yếu tới cực điểm, phản phất một trận gió nhẹ đều có thể đem hắn thổi ngã. Chỉ gặp cái kia kinh khủng không gian pháp tắc ba động tại Phương Vũ trước mặt tùy ý nở rộ, giống như một đầu dương nhanh múa vuốt cự thú, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt, cái kia lực lượng cường đại tựa hồ tại tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem Phương Vũ triệt để xoắn nát, để hắn biến mất tại cái này mênh mông bên trong hư không, ngay cả một tia vết tích đều không thừa. Bên kia, Diệp Vân Lan trợn mắt nhìn cái này mạo hiểm bạn phần một màn, con mắt trong nháy mắt trở lớn, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng kiên quyết. Tâm hắn gấp như lửa đốt, không chút do dự liền muốn tiến lên trợ giúp Phương Vũ, có thể không gian kia đại đạo phảng phất một đạo không thể phá vỡ bình chướng, vắt ngang ở trước mặt của hắn mặc cho bằng hắn như thế nào thi lực, đều không thể đột phá, chỉ có thể bị vây ở tại chỗ. Trơ mắt nhìn cái kia đòn công kích chí mạng hướng phía Phương Vũ tới gần, lại bất lực, gấp đến độ hắn trên trán nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Vân Mộng cũng một mặt lo âu nhìn về phía Phương Vũ bên này, nàng cái kia tiểu xảo trên mặt đều là vẻ khẩn trương, hốc mắt cũng hơi phím hồng, hai tay không tự giác địa chăm chú nắm ở cùng một chỗ, trong lòng yên lặng cầu nguyện Phương Vũ có thể trốn qua một kiếp này. Trong lòng nàng, Phương Vũ là bọn hắn chủ tâm cốt, nếu là Phương Vũ xảy ra chuyện, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, có thể nàng giờ phút này cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể lo lắng xuông. Mà Lạc Vô Song cùng Tiên Nhai các chủ nhìn xem Phương Vũ sắp lâm vào tuyệt cảnh, giờ phút này bọn hắn cũng không khỏi địa toát ra thọ tử hồ bi cảm giác. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Vũ tổ bây giờ đoạt được Thiên Đình quyền hành, thu được hai đầu đại đạo trưởng không quyền lực, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn khống chế, càng là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Một khi có được đạo tôn thực lực Vũ tổ giải quyết Phương Vũ đám người, tiếp xuống chỉ sợ cũng sẽ không chút do dự đối bọn hắn hai cái độc thủ, dù sao Vũ tổ dạ tâm bừng bừng, bọn hắn cũng sẽ không khờ dại cho rằng Vũ tổ sẽ bỏ qua bọn hắn, cho nên giờ phút này tâm tình của bọn hắn phá lệ nặng nề, trong mắt tràn đầy đối tương lai sợ hãi cùng lo lắng. Ngay tại không gian kia lực lượng pháp tắc sắp chạm đến Phương Vũ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Vũ cắn răng, tâm niệm vừa động, dù là biết rõ hy vọng xa vời, hắn cũng chuẩn bị buông tay đánh cược một lần, cho dù là dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng tuyệt không ngồi chờ chết. Nhưng mà, đang tại Phương Vũ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh, ở phía trước của hắn, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh như là tiên tử hạ phàm đống nhiên xuất hiện. Vân Hy liền như vậy ngạo nghễ đứng ở bên trong hư không, quanh thân quang mang lóng lánh không ngừng, cái kia ánh sáng lóng ánh huy phảng phất là nàng đột phá tới đạo quân chi vị vinh quang huân trường, hiện lộ rõ ràng nàng giờ phút này bất phàm thực lực cùng địa vị. Trên người nàng một cách tự nhiên tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, tựa như di thế độc lập tiên tử, không dính vào mảy may trần thế yên hòa khí tức, nhưng lại mang theo một loại để cho người ta không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Từng đạo thời gian pháp tắc chi lực từ trên người nàng liên tục không ngừng địa tản ra, những pháp tắc kia chi lực giống như có sinh mệnh của mình đồng dạng, tại nàng quanh người xoay quanh, xen lẫn, ẩn ẩn tạo thành một tầng thần bí khó lường hộ thuẫn. Khí tức kia quả thực kinh khủng đến cực điểm, mỗi một tơ lực lượng ba động đều phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, giống như có thể vượt qua thời không, khống chế sinh tử, để cho người ta vẹn vẹn cảm nhận được, liền sinh lòng kính sợ cùng kiêng kỵ. Ngay tại Vũ tổ phóng thích ra kinh khủng không gian pháp tắc như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Phương Vũ của tới, mắt thấy là phải đem Phương Vũ triệt để thôn vệ thời điểm, Vân Hy thôi phát thời gian pháp tắc lại ngạnh sinh sinh cùng chi chống lại, ngăn trở vậy đến thế rào rạt không gian pháp tắc. Vũ tổ, đối thủ của ngươi là ta. Vân Hy thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm kia tại cái này điên tĩnh lại khẩn trương trong hư không quanh quẩn, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết. Mà vừa lúc này, Phương Vũ trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị màn sáng phía trên xuất hiện một đầu nhắc nhở. Vân Hy cô đọng thời gian đại đạo đạo trùng thành công, ngươi thu hoạch được gấp trăm lần trả về thời gian đại đạo. Phương Vũ nhìn thấy đầu này nhắc nhở, trong nháy mắt giật mình, là trước đó Vân Hy có bái hắn làm thầy, dựa theo quy tắc, Vân Hy ngộ đạo loại, hắn liền có thể thu hoạch được tương ứng trả về. Vân Hy tựa như một đạo ánh dạng đông xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng mà trên mặt mọi người nhưng lại chưa vì vậy mà có chút vẻ buông lỏng, ngược lại càng nghiêm trọng, phảng phất bị một tầng nặng nề mù mịt bao phủ. Diệp Quân Lan nhìn chằm chằm trong sân thế cục, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng không có nửa phần hạ thấp. Hắn biết rõ, cứ việc Vân Hy nắm giữ đạo chính là danh xưng mạnh nhất thời gian đại đạo, có thể nàng dù sao mới vừa vặn lĩnh ngộ một viên đạo trùng, căn cơ còn thấp. Mà trái lại Vũ Tổ, bây giờ đã có được đạo tôn thực lực, thật sâu dày nội tình cùng lực lượng cường đại tuyệt không phải Vân Hy hiện giai đoạn có khả năng bằng được, giữa song phương cái kia to lớn thực lực hơn câu, giống như lệch trời đồng dạng khó mà vượt qua, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể bù đắp, cái này khiến Diệp Quân Lan trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất an, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể âm thầm nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón sắp đến phong bạo. Vân Mộng đồng dạng một mặt lo âu nhìn qua Vân Hy, nàng cái kia tiểu xảo gương mặt bên trên tràn đầy khẩn trương cùng vẻ ân cần, chân mày hơi nhíu lại, một đôi thanh tịnh trong đôi mắt viết đầy sầu lo, ánh mắt một khắc cũng chưa từng từ trên người Vân Hy rời. Trong nội tâm nàng rõ ràng Vân Hy thời khắc này trạng thái. Vân Hy vừa mới bước vào đạo quân chi cảnh, tuy nói bởi vì thời gian đại đạo đạo chủng nguyên nhân, thực lực lại so với đồng dạng đạo quân hơi mạnh hơn một chút, nhưng ở đạo tôn trước mặt, cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu, muốn chiến thắng Vũ Tổ, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Loại này biết rõ không địch lại nhưng lại cảm giác bất lực, để Vân Mộng lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại chỉ có thể lo lắng xung, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Vân Hy lo lắng cùng đối với thế cục bất đắc dĩ. Lạc Vô Song nhìn chăm chú Vân Hy, trong thoáng chốc, trước kia cái kia quát tháo tiên giới, phong thái chắc tuyệt nữ tử phảng phất lại về tới trước mắt của hắn, cái kia đoạn sớm đã phủ đuổi ký ức bị lặng yên tỉnh lại. Nhưng hôm nay cục diện lại làm cho trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã từng huy hoàng cùng hiện tại nguy cơ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, để hắn cảm giác sâu sắc thế sự vô thường, nhưng lại bất lực cải biến, chỉ có thể ở một bên yên lặng nhìn xem, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Thiên Ngai các chủ đứng ở một bên, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở dài. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, hoàn toàn thoát ly bọn hắn mong muốn cùng khống chế. Bọn hắn nguyên bản ý đồ là trăm phương ngàn kế địa ngăn cản Vân Hy trở thành đạo quân, bởi vì Vân Hy thiên phú tuyệt luân, là có cực lớn hy vọng trở thành đạo tôn, mà bọn hắn mục đích cuối cùng nhất nhưng thật ra là không muốn nhìn thấy mới đạo tôn sinh ra, từ đó đánh vỡ tiên giới hiện hữu cân bằng. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đi qua một phen giày vò về sau, cùng bọn hắn cùng nhau thương nghị kế hoạch Vũ Tổ vậy mà thay thế Thiên Đình chi chủ, thu được đạo tôn thực lực, với lại Vũ Tổ thực lực bây giờ thậm chí chương 235. Xuân Phong đắc ý có khác cách chương 235, Xuân Phong đắc ý có khác cách tại ngày này địa phảng phất tĩnh mịch bên trong chiến trường, một đạo toàn thân nhuốm máu thân ảnh, tựa như từ vô tận huyết nguyên trong địa ngục rẽ rủa mà ra, chậm rãi, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, một tấc địa đứng thẳng dáng người. Cái kia máu tươi như bốn lượn dòng suối, thuận quần áo của hắn trượt xuống, tại dưới chân hội tụ thành nhìn thấy mà giật mình vũng máu, đem hắn tôn lên tựa như đấm máu tu la. Cước bộ của hắn, nặng nề mà kiên định nâng lên, mỗi rơi xuống một bước, lại tựa như cùng cái kia nhìn không thấy thời gian mạch đập đặt thành kỳ diệu phù hợp, phát ra từng tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng vọng, phản phất tại hướng thiên địa này tuyên cáo hắn bất khuất cùng ương ngạnh. Là Phương Vũ. Hắn đứng lên. Giờ khắc này, trước kia cái kia như lừng hực liệt hỏa thiêu đốt đôi mắt, giờ phút này lại dần dần bị một loại thâm thúy mà bình tĩnh thần sắc thay thế. Cái kia bình tĩnh phía dưới, lại giống như ẩn giấu đi vô tận sóng cả mấy liệt, tựa như trước bao táp tiến tĩnh, để cho người ta sợ hãi lại kính sợ. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến, mà thần kỳ là, theo hắn tiến lên, cái kia dính đầy vết máu quần áo lại giống như là bị một đôi tay vô hình khinh nu lau, mỗi đi một bước, vết máu liền sẽ rút đi một điểm, cái kia nguyên bản vỡ vụn không chịu nổi, tràn đầy vết thương ghê rợn thân thể, cũng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, thương thế trên người lại cũng tốt một điểm, phảng phất có một loại thần bí mà sức mạnh vĩ đại tại tư dương hắn, chữa trị hắn bị hết thảy thương tích. Hắn từ Diệp Quân Lan bên cạnh thân đi qua, cái kia mang theo vết máu nhưng như cũ bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng địa đập vào Diệp Quân Lan run nhẹ nhẹ trên bờ vai, như là một tòa trầm ổn đại sơn, đưa cho Diệp Quân Lan vô tận an tâm cùng lực lượng. Ngươi đã làm được rất khá, tiếp xuống liền giao cho sư tôn. Phương Vũ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên định cùng tự tin. Thanh âm kia phảng phất xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời không, thẳng đến Diệp Quân Lan tâm linh chỗ sâu, để Diệp Quân Lan nguyên bản căng cứng tiếng lòng, thoáng buông lòng một chút. Diệp Quân Lan ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Vũ, hắn biết Phương Vũ bộc phát ra như bây giờ thực lực, nhất định nỗ lực hắn không biết đại giới. Vân Mộng miệng nhỏ mở lớn, sững sờ nhìn xem Phương Vũ, nàng không rõ xảy ra chuyện gì. Phương Vũ làm sao lại đột nhiên mạnh như vậy, mà ngay cả đạo tôn cấp bậc công kích đều chặn lại. Phương Vũ nhìn về phía Vân Mộng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm người nha, hết lòng tuân thủ hứa hẹn là ranh giới cuối cùng, ta thế nhưng là còn nhớ rõ ước định của chúng ta. Nghe được Phương Vũ nói như vậy, Vân Mộng mới tỉnh hồn lại, nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Tựa như một đứa bé tìm được dựa vào đồng dạng. Vượt qua Vân Mộng, Phương Vũ nhìn về phía Vân Hy. Đối đầu Vân Hy ánh mắt phức tạp, hắn nhẹ giọng mở miệng. Ở kiếp trước, ngươi đem ta từ trong bóng tối mang ra, lần này đổi ta ngăn tại trước người ngươi. Vân Hy nhìn xem Phương Vũ, nàng đưa tay, khẽ vuốt khuôn mặt của hắn. Ngươi, ta chờ ngươi. Dừng mấy lần, Vân Hy cuối cùng nói chỉ là câu, ta chờ ngươi. Nàng có lẽ đoán được cái gì, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Phương Vũ, vậy liền đầy đủ. Lúc này, bên kia Vũ Tổ trên mặt trong nháy mắt hiện lên kinh nghi bất định chi sắc, thần tình kia bên trong tràn đầy hoang mang cùng khó có thể tin, lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn quả thực nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Phương Vũ đột nhiên liền có được có thể ngăn trở lực lượng của hắn, cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thời gian đại đạo. Vũ Tổ nhịn không được kinh hô mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia chấn kinh. Hắn cảm nhận được rõ ràng cái kia cố để Phương Vũ thương thế cấp tốc khôi phục lực lượng, chính là bắt nguồn từ thời gian đại đạo. Phải biết, có thể nghịch chuyển thời gian, để thương thế trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu loại năng lực này, tuyệt không phải bình thường thủ đoạn, chí ít không thể nào là đạo quân có khả năng thi triển ra. Nhớ ngày đó, liền xem như Vân Hy như vậy thiên phú chắc tuyệt nhân vật, tại đạo quân thời điểm cũng không có cách nào vận dụng như vậy thần kỳ lại cường đại thủ đoạn á, cho nên, Vũ Tổ trong lòng trong nháy mắt cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Phương Vũ nắm giữ thời gian đại đạo, cái này tựa hồ là lập tức duy nhất giải thích hợp lý, với lại cái này đã là không thể nghi ngờ sự thật. Nhưng dù cho như thế, Vũ Tổ trong lòng vẫn như cũ tràn đầy nghi vấn, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Phương Vũ đến tột cùng là như thế nào làm được? Trong chốc ngắn này, Vũ Tổ cảm giác mình phảng phất hoàn toàn xem không hiểu Phương Vũ, cái này từng tại trong mắt của hắn bất quá là cái tiểu tiên nhân ra hỏa, bây giờ lại nhiều lần làm ra để ý hắn chuyện không nghĩ tới, cho thấy thực lực cùng thủ đoạn càng là lần lượt phá vỡ hắn nhận biết, để trong lòng của hắn đã chấn kinh lại kiêng kỵ. Bên kia Thiên Ngai các chủ trên mặt vẫn như cũ duy trì rung động thần sắc, cái kia khuôn mặt thậm chí bởi vì quá độ chấn kinh mà lộ ra có chút cứng ngắc, phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Vũ vậy mà cũng có thể bộc phát ra đạo tôn cấp bậc chiến lực, cái này hắn thấy, đơn giản liền là thiên phương dạ đảm chuyện bình thường. Điều đó không có khả năng, làm sao như vậy đột nhiên, với lại hắn làm sao lại có thời gian đại đạo lực lượng. Thiên Ngai các chủ tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy rung động, thanh âm kia đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hắn thật sự là khó mà tiếp nhận trước mắt nhìn thấy đây hết thảy. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, tại trận này kinh thiên địa khiếp quỷ thần trong chiến đấu, mình đã biến thành không có ý nghĩa bối cảnh tấm, đã từng thân là đạo quân điểm này quang hoàn, giờ phút này cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Lạc Vô Song thì là mở to hai mắt nhìn xem Phương Vũ, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt, phản phất lâm vào thật sâu trong suy tư. Hắn cảm giác mình giống như hoàn toàn xem không hiểu cái này tiên giới, là một cái đạo quân, giờ phút này hắn lại sinh ra một loại như là lúc trước vừa đạp vào tu tiên đạo lộ lúc, đối với thiên địa cái kia mênh mông lực lượng thần bí lòng kính sợ. Chỉ bất quá, bây giờ hắn phần này kính sợ, hoàn toàn là đối Phương Vũ người này sinh ra, Phương Vũ triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm chủ, để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần, đã sợ hai thán phục lại dẫn một kia khó mà diễn tả bằng lời tâm tình rất phức tạp. Phương Vũ nhìn về phía Vũ Tổ, trong ánh mắt lại là không có chút rung động nào, bình tĩnh đến giống như một cái đầm nước sâu, không sợ hãi chút nào hoặc là vẻ đắc ý, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Vũ Tổ, hiện tại đối thủ của ngươi là ta. Phương Vũ lạnh nhạt nói, thanh âm kia tuy nhỏ, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên quyết. Vũ Tổ nhìn về phía Phương Vũ, trên mặt mặc dù tràn đầy kinh ngạc, nhưng cũng không có chút nào khiếp đảm chi ý, dù sao song phương hiện tại đều có được đạo tôn cấp bậc chiến lực, hiệu chết vào tay hay còn chưa thể biết được, tại bực này cường giả ở giữa trong quyết đấu, ai cũng không dám tùy tiện nói bại, càng sẽ không chưa chiến trước e sợ. Phương Vũ, ngươi quả nhiên yêu nghiệt, thậm chí ta đều xa xa đánh giá thấp ngươi, loại cục diện này, ngươi lại còn có thể lật bàn. Vũ Tổ trong giọng nói không che giấu chút nào đối Phương Vũ tán thưởng, có thể cái kia tán thưởng bên trong lại xen lẫn một tia không cam lòng cùng tức giận, dù sao Phương Vũ quật khởi làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch, để trong lòng của hắn rất là khó chịu. Nhưng là, ngươi thu hoạch được loại lực lượng này đại giới không nhỏ a. Vũ Tổ vừa nói, một bên thân hình chậm rãi từ bên trong hư không biến mất, ý đồ thoát đi nơi đây. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, Phương Vũ nếu là bằng vào thủ đoạn đặc thù mới có được đạo này tôn chiến lực, cái kia tất nhiên không có khả năng bền bỉ, chỉ cần chờ Phương Vũ lực lượng này biến mất, mình trở lại giết hắn, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Phương Vũ, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi, chờ ngươi lực lượng này biến mất lại đến giết ngươi. Vũ Tổ thanh âm từ trong hư không ung dung truyền đến, chương 235, Xuân Phong đắc ý có khắc cách, 2, giọng nói kia bên trong tràn đầy âm hiểm cùng xảo trá, phảng phất đã thấy Phương Vũ bị thua chẳng cảnh. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, thân ảnh của hắn lại từ bên trong hư không hiện ra, mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh ngạc. Ngươi phong tỏa vùng hư không này? Vũ Tổ la lớn, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, Phương Vũ lại có thể ngăn lại hắn rời đi, cái này khiến trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Phương Vũ nhìn về phía Vũ Tổ, trong ánh mắt mang theo vô cùng hoàn toàn chính xác tin, giọng kiên định nói, "Vũ Tổ, hôm nay ngươi đi không được." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu là thả Vũ Tổ rời đi, cái kia tất nhiên sẽ hậu hoạn vô tận, Vũ Tổ tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó đám người chỉ sợ đều đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Phương Vũ đã cảm nhận được trong cơ thể hỗn độn linh căn bắt đầu biến thành một cái to lớn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy phảng phất có được vô tận hấp lực, bắt đầu điên cuồng địa thôn vệ lấy trong cơ thể hắn hết thảy linh lực, sinh mệnh lực, không một may mắn thoát khỏi. Cũng may hắn tại hạ giới thời điểm lĩnh ngộ vô số đại đạo, nương tựa theo những này đại đạo chi lực tạm thời ổn định lại trong cơ thể cái kia đáng sợ biến hóa. Thế nhưng trong lòng của hắn minh bạch, mình căn bản không kiên trì được quá lâu, có lẽ tối đa cũng liền nửa nén hương thời gian, mình khả năng liền muốn triệt để tiêu tán tại thế gian này. Bất quá Phương Vũ trong lòng không có chút nào ý hối hận, vì thủ hộ người bên cạnh, vì không cho Vũ Tổ tiếp tục làm hại tiên giới, dù là nỗ lực sinh mệnh của mình, hắn cũng ở đây không tiếc. Phương Vũ nghĩ đến, lại lần nữa nhìn về phía Vũ Tổ thời điểm, trong mắt của hắn đã dấy lên nồng đậm sát ý, cái kia sát ý phảng phất như thực chất, để không khí chung quanh đều tựa hồ lạnh mấy phần. Vũ Tổ bị Phương Vũ cái kia ánh mắt tràn đầy sát ý thấy nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh, hừ lạnh một tiếng nói, "Phương Vũ, chúng ta đồng thời có được đạo tôn chiến lực, ngươi dựa vào cái gì đã cảm thấy ngươi có thể giết ta?" Hắn thấy, thời gian đại đạo cố nhiên lợi hại, có thể nghĩ muốn bằng cho mượn cái này đơn nhất đại đạo chi lực, liền giết chết một cái đạo tôn, cái kia khó tránh khỏi có chút người si nói mộng, dù sao đạo tôn ở giữa thực lực sai biệt vốn cũng không lớn, muốn đánh giết đối phương nói nghe thì dễ. Phương Vũ không có trả lời Vũ Tổ lời nói, chỉ là đông nhiên huy quyền công hướng võ tổ, nắm đấm kia phía trên lôi cuốn lấy lực lượng cường đại, ẩn ẩn có đại đạo chi lực ở trong đó lưu chuyển, khí thế kinh người. Vũ Tổ thấy thế, trong ánh mắt mang theo tức giận, đồng dạng huy quyền nên đón tiếp lấy, hắn cũng sẽ không tùy ý Phương Vũ như vậy công kích mà không hoàn thủ, thân là đạo tôn ngạo khí để hắn tuyệt không thể lùi bước. Trong chốc lát, song phương đụng vào nhau, lực lượng cường đại va chạm đã dẫn phát một trận kịch liệt năng lượng ba động, hướng bốn phía khuếch tán ra, không gian đều bị chấn động đến vặn vẹo bắt đầu. Có thể để người không tưởng tượng được chính là, rất nhanh, Vũ Tổ liền thua trận, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không cam lòng. Tại mới giao thủ quá trình bên trong, hắn rõ ràng từ trên người Phương Vũ cảm nhận được ba loại đại đạo lực lượng, ngoại trừ cái kia thần bí khó dò thời gian đại đạo, lại còn có lăng lệ vô cùng kiếm đạo cùng sáng chói chói mắt kim chi đại đạo. Bản thân Phương Vũ có thời gian đại đạo liền là 3000 đại đạo bên trong chí cao đại đạo, uy lực vô tận, vào ngay hôm nay Vũ vậy mà nắm giữ ba đầu đại đạo, so với hắn còn nhiều một đầu, thực lực này bên trên chênh lệch trong nháy mắt liền hiện ra, để hắn căn bản không biện pháp cùng Phương Vũ chống lại, chỉ có thể liên tục bại lui, trong lòng đừng đề cập nhiều phiền muộn. Bên kia, Thiên Ngai các chủ thấy cảnh này, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ chấn động, miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại bị chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn quả thực không nghĩ tới Phương Vũ lại có thể hoàn toàn áp chế Vũ Tổ, tại hắn nguyên bản trong dự đoán, Phương Vũ là không biết dựa vào phương pháp gì đột nhiên có được đạo tôn thực lực, tối đa cũng liền là cùng Vũ Tổ giữa hai người không phân sàn sàn nhau, đánh cái ngang tay thôi. Nhưng không nghĩ tới Phương Vũ lại có thể đem Vũ Tổ áp chế đến thảm hại như vậy, hơn nữa còn là hoàn toàn áp chế loại kia, cái này thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, để trong lòng của hắn đối Phương Vũ lại nhiều mấy phần kính sợ. Lạc Vô Song trên mặt cũng tương tự lộ ra kinh sợ, hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng cũng không có nghĩ đến Phương Vũ thực lực vậy mà lại kinh người như vậy. Cái kia ba loại đại đạo pháp tắc khí tức xuyên qua hàng ngũ, để hắn cảm nhận được một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng, rung động không thôi, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người, ngơ ngác nhìn không chung cái kia chiến hướng kịch liệt. Diệp Quân Lan nhìn lên bầu trời bên trong Phương Vũ mạnh mẽ như vậy, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thán phục chi sắc, trong lòng âm thầm cảm thán nói, không hổ là sư tôn, lại còn có lưu dạng này chuẩn bị ở sau. Bất quá, đang cảm thán về sau, Diệp Quân Lan trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia lo âu. Hắn biết rõ, cường đại như vậy lực lượng nếu như có thể nhẹ nhõm sử dụng, sư tôn Phương Vũ sớm đã dùng, cũng sẽ không đợi đến cuối cùng này trước mắt mới thi triển đi ra. Cho nên nói, lực lượng này khẳng định là có rất nhiều hạn chế, mà giờ khắc này sư tôn liều mạng như vậy, chỉ sợ tình huống không thể lạc quan a, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng, nhưng lại bất lực, chỉ có thể ở một bên yên lặng cầu nguyện Phương Vũ có thể bình an vô sự. Vân Mộng thì là hưng phấn mà nhìn xem không trung, nhìn xem Phương Vũ đè ép Vũ Tổ đánh, nàng kích động hô lớn, đúng, chính là như vậy, để Vũ Tổ cái này tiểu nhân đắc chí ra hỏa, biết rõ chúng ta lợi hại. Giờ khắc này, Vân Mộng trong lòng cho tới nay chỗ đọc lại biệt quất phảng phất hoàn toàn phóng thích ra ngoài, trên mặt của nàng tràn đầy thoải mái lâm ly thần sắc, hai tay nắm tay trên không trung cơ, là Phương Vũ góp phần trợ uy, hoàn toàn quên đi thời khắc này nguy cơ chưa giải trừ. Vân Hy nhìn xem không trung tình hình chiến đấu, lại là liên tiếp nhíu mày, trong nội tâm nàng lo lắng không thôi. Phương Vũ tính cách nàng là lại biết rõ rành rành, loại lực lượng này nếu như có thể tùy ý vận dụng, Phương Vũ tuyệt đối sẽ không kéo tới hiện tại mới thi triển đi ra. Cho nên nàng suy đoán, Phương Vũ khẳng định phải vì thế nỗ lực cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, nghĩ đến đây, trong lòng của nàng liền như là bị một khối đá lớn đè ép, chịu nặng. Nếu như có thể, nàng càng hy vọng Phương Vũ có thể cứ vậy rời đi, không cần tiếp tục trận này cực kỳ nguy hiểm chiến đấu, có thể nàng cũng biết, Phương Vũ một khi chuyện quyết định, rất khó cải biến, cái này khiến nàng càng lo lắng, nhưng lại vô kế khả thi. Mà không chung, Phương Vũ đang nghe Vũ Tổ kêu gào âm thanh về sau, vẫn không có để ý tới, ánh mắt của hắn càng phát ra băng lãnh, sát ý càng đậm. Đúng vậy, bình thường tới nói, một cái đạo tôn muốn giết một cái khác đạo tôn đúng là cực kỳ khó khăn một việc, dù sao đều là nắm giữ đại đạo tồn tại, đánh không lại đại khái có thể dừng tay, muốn triệt để đánh giết đối phương cơ hội là khó như lên trời. Phương Vũ nhìn xem Vũ Tổ, trong ánh mắt tàn khốc hiện lên, hắn lại lần nữa không chút do dự công quá khứ, công kích kia như cuồng phong như mưa to hướng phía Vũ Tổ chút xuống mà đi, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại, đánh cho Vũ Tổ trên thân không ngừng thụ thương, máu tươi vẩy ra. Nhưng những thương thế này đối với đạo tôn tới nói, kỳ thật căn bản không tính là cái gì, lấy đạo tôn cái kia cường đại năng lực khôi phục, chỉ cần hơi hoãn một chút, liền có thể khôi phục lại. Thế nhưng, Phương Vũ giống như hoàn toàn không quan tâm đồng dạng, vẫn như cũng bật hết hỏa lực, một quyền tiếp lấy một quyền, không gián đoạn công về phía Vũ Tổ. Tư thế kia phảng phất không đem Vũ Tổ triệt để đánh ngã liền tuyệt không bỏ qua. Vũ Tổ bị Phương Vũ như vậy đè lên đánh, trong lòng phiền mù hối liền muốn thổ huyết, hắn căn bản muốn không biết công kích như vậy lúc nào mới có thể kết thúc, rõ ràng công kích như vậy giết không chết hắn, có thể mình lại chỉ có thể bị động bị đánh, không hề có lực hoàn thủ, loại cảm giác này để hắn biệt khuất tới cực điểm, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Phương Vũ nhanh lên hao hết lực lượng, để cho mình có thể chuyển bại thành thắng. Đánh hồi lâu, Phương Vũ đột nhiên dừng lại công kích, ngay sau đó, hắn đột nhiên phun một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi trên không trùng phiêu tán ra, lộ ra phá lệ trước mắt. Đám người thấy thế, thần sắc đều là giật mình, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ lo lắng. Vân Mộng nhìn thấy Phương Vũ thổ huyết, trên mặt vẻ hưng phấn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn đầy lo lắng, nàng lo lắng la lớn, "Phương Vũ, ngươi không sao chứ?" Thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào, hốc mắt cũng hơi phím hồng. Diệp Quân Lan nhìn thấy Phương Vũ thổ huyết, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, trong lòng của hắn minh bạch, đây nhất định là sư tôn thu hoạch được lực lượng tác dụng phụ bắt đầu hiện, tình huống chỉ sợ so với hắn dự đoán còn biết mắt hơn, cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt, nhưng lại không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem Phương Vũ, hy vọng hắn có thể gắng gượng qua cửa này. Vân Hy kết nắm chặt ở nàng váy, bởi vì dùng sức quá lớn, đầu ngón tay đều trở nên hơi trắng bệnh. Nàng nhìn về phía Phương Vũ, trong ánh mắt lo lắng lộ rõ trên mặt, trong nội tâm nàng đỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt, phảng phất có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh, để tim đập của nàng đều không tự giác điệu tăng nhanh. Mà Thiên Ngai các chủ cùng Lạc Vô Song hai người nhìn thấy Phương Vũ thổ huyết cũng là sức sở, chợt bọn hắn cũng nghĩ đến Phương Vũ loại lực lượng này là có đại giới, giờ phút này đại giới chỉ sợ đang tại một chút xíu địa hiện hiện ra, nhìn xem Phương Vũ cái kia lung lay sắp đổ dáng vẻ, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được nổi lên một tia phức tạp cảm xúc, đã có đối Phương Vũ lo lắng, vừa có đối trận chiến đấu này kết quả cuối cùng tâm thần bất định bất an. Vũ tổ nhìn thấy Phương Vũ dừng lại cũng miệng phun máu tươi, trên mặt đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức lộ ra vui mừng. Hắn phát giác được Phương Vũ thân thể có một tia lắc lư, khí tức cũng biến thành hỗn loạn bắt đầu. Hắn biết Phương Vũ đây là không kiên trì nổi, trong lòng mừng thầm, cảm thấy mình cơ hội tới, chỉ cần lại chống đỡ một hồi, các loại Phương Vũ triệt để hao hết lực lượng, mình liền có thể chuyển bại thành thắng, đến lúc đó nhất định phải làm cho Phương Vũ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Khu khu. Phương Vũ thân thể chấn động mạnh một cái, lại là một trận ho kịch liệt, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phun ra, cái kia vết máu đỏ tươi giữa không trung bên trong tung tóe bởi ra, lộ ra phá lệ chói mắt. Diệp Quân Lan đám người thấy thế, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm, cái kia nguyên bản liền khóa chặt lông mày giờ phút này càng là vặn trở thành một đoàn, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Phương Vũ lại phảng phất chưa tỉnh, ánh mắt của hắn chăm chú địa tập trung vào Vũ Tổ, nhưng vào lúc này, Vũ Tổ đột nhiên công ra một chiêu, cái kia lực lượng cường đại như mãnh liệt song cả hướng phía Phương Vũ của tới. Phương Vũ lại không tránh không né, đón đỡ một chiêu này, cùng lúc đó, hắn thân ngoại hóa thân lại thời khắc mấu chốt này xuất hiện tại hắn bên cạnh. Không có chút nào do dự, thân ngoại hóa thân trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập Phương Vũ trong cơ thể. Trong chốc lát, một cỗ cường đại lực lượng ba động lấy Phương Vũ làm trung tâm nổ nạo lên, nguyên thần của hắn cùng bản thể hoàn mỹ hợp nhất, cái kia nguyên bản tách rời phân thân cùng bản thể lại lần nữa hòa làm một thể. Phản phất một cỗ càng thêm lực lượng hùng hồn ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Phương Vũ vừa mới thật sự là đã không chịu nổi trong cơ thể cái kia như mãnh liệt như hồng thủy lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng kia cơ hồ muốn đem kinh mạch của hắn no bạo, đem hắn thức hải xoắn nát. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn đem thân ngoại hóa thân thu hồi, kỳ vọng nhờ vào đó có thể làm cho cỗ lực lượng này tại thể nội nhiều kéo dài một đoạn thời gian, để hắn có thể lại nhiều chèo chống một lát. Phương Vũ, đừng ngập chống, ta biết ngươi muốn không chống nổi. Vũ tổ cái kia tràn ngập đùa cợt thanh âm ung dung truyền đến, tại cái này yên tĩnh không gian bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Vũ tổ nguyên bản trong lòng đối Phương Vũ đột nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại còn có chút ít kiêng kỵ, giờ phút này thấy hắn như thế bộ dáng, trong lòng lập tức buông lỏng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười khinh thường. "Hừ, vốn cho rằng ngươi thật trở nên mạnh mẽ như vậy, bây giờ xem ra cũng bất quá như thế, cuối cùng vẫn là có tác dụng trong thời gian hạn định tính." Vũ tổ trong lòng âm thầm cười lạnh, cái kia nguyên bản nhấc lên lòng cảnh giác cũng triệt để đem thả xuống. Đồng thời, trong mắt của hắn hiện lên một tia dữ tợn, trong lòng hung tợn nghĩ đến, các loại Phương Vũ cố lực lượng này mất đi hiệu lực về sau, ta nhất định phải khiến cái này người toàn bộ chết không có chỗ chôn, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Vũ tổ khuôn mặt tại thời khắc này lộ ra phá lệ và mẹo, cái kia trong mắt sát ý như thực chất phát ra, làm cho người không rét mà run. Phương Vũ tự nhiên chú ý tới Vũ tổ cái kia giữ tợn ánh mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cô vô tận phẫn nộ cùng bất khuất. Muốn cho chúng ta chết, không dễ dàng như vậy. Phương Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý tự thân thương thế, lại lần nữa hướng phía Vũ tổ công tới. Thân hình của hắn như điện, trong nháy mắt liền tới đến Vũ tổ trước người, vũ khí trong tay lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, hướng phía Vũ tổ hùng hăng đâm tới. Vũ tổ không nghĩ tới Phương Vũ tại như thế tình huống dưới còn dám chủ động công kích, trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp, bị Phương Vũ cái này lăng lệ một kích đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Rất nhanh, Vũ tổ khí tức trên thân liền suy yếu rất nhiều, cái kia nguyên bản vô cùng cường đại uy áp cũng giảm bất không thiếu. Mà cùng lúc đó, Phương Vũ trên thân một cỗ hỗn độn khí tức bắt đầu chậm rãi lan tràn ra, khí tức kia phản phất mang theo tuế nguyệt tàn thương, để Phương Vũ nhìn lên đến tựa như là một cái dần dần ra đi, gần đất xa trời lão giả đồng dạng, sinh mệnh khí tức ở trên người hắn đang từ từ tan biến. Mọi người ở đây đều có thể rõ ràng nhìn ra, Phương Vũ đã là không kiên trì được bao lâu. Cái kia cố kinh khủng khí tức như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, Phương Vũ đã cũng không còn cách nào khống chế lại, không ngừng mà từ trong cơ thể của hắn tràn ra, hướng về bốn phía khuyết tán ra, để đám người đều cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác các bách. Chương 236. Kim Chi Ngọc Diệp chương 236. Kim Chi Ngọc Diệp tại cái kia vô tận bên trong hư không. Phương Vũ lặng lặng địa đứng lặng ở giữa, hắn râu tóc lại cái này vô thanh vô tức bên trong bắt đầu chậm rãi biến trắng, cái kia nguyên bản đèn nhánh xinh đẹp màu sắc, như là bị tuế nguyệt xương tuyết cấp tốc ăn mòn, một tia một sợi địa rút đi nguyên bản sinh cơ. Mà nương theo lấy râu tóc biến trắng, càng thêm kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, trên người hắn cái kia rực rỡ màu sắc và mang, cũng như nến tàn trong gió dần dần tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh làm người sợ hãi tĩnh mịch. Hắn vị trí cái kia một khối nhỏ khu vực, phản phất bị một loại lực lượng thần bí đơn độc cách ly đi ra, toàn bộ thế giới sắp thái tại phương này tấp ở giữa cấp tốc rút đi, từng chút biến thành đơn điệu màu trắng đen, phản phất tất cả phồn hoa cùng sức sống đều bị rút ra, chỉ còn lại cái này một mảnh hoang vu cùng băng lãnh. Thời khắc này Phương Vũ, liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, toàn thân tản ra một loại siêu thoát trần thế khí tức, cái kia đã mất đi sắc thái thân thể, phản phất cùng cái này tràn ngập sinh cơ cùng sức sống thế giới không hợp nhau, phản phất hắn đã vượt qua thời không giới hạn, không thuộc về cái này hiện thế bất kỳ một phương thiên địa. Ánh mắt của mọi người giờ phút này cũng không khỏi tự chủ tập trung tại Phương Vũ trên thân, cái kia từng đôi mắt bên trong lưu chuyển lên đủ loại phức tạp mà thâm trầm cảm xúc. Có lo lắng, đó là đối với hắn sinh tử chưa biết lo lắng, có than thiết vì hắn sắp gặp phải vận mệnh mà cảm khái, có thương tâm nguồn gốc từ tại sắp mất đi hắn bi thống, có ngưng trọng biết rõ tràng cảnh này phía sau ẩn chứa nặng nề, cũng có nghi hoặc, đối biến cô bất thình lình cảm thấy mê mang không hiểu. mỗi người đều đứng tại mình đặc biệt trên lập trường, mang riêng phần mình tâm tư khác nhau, nhìn qua Phương Vũ, trong mắt cảm xúc giống như thủy triều cuồn cuộn, nhưng lại đều bị thật sâu kiềm chế dưới đáy lòng. Vũ Tổ đưa tay lau đi khóe miệng cái kia một vũng lớn dòng máu đỏ sẫm, ánh mắt của hắn giống như rắn độc gắt gao nhìn chăm chú về phía Phương Vũ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực hận ý, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hư không, đem Vương Vũ triệt để xuyên thủng. Thân xác của hắn nóng nảy mà dữ tợn, tựa như một cái bị chọc giận mãnh thú, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Phương Vũ, ngươi cuối cùng vẫn là không chịu nổi. Vũ Tổ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tại cái này điên tĩnh bên trong hư không ung dung quanh quẩn, giọng nói kia bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác đắc ý cùng thoải mái. Hắn đau khổ chờ đợi hồi lâu, trước đó Phương Vũ chỗ cho thấy điên cuồng cùng cường đại, trong mắt hắn bất quá là nọ mạnh hết đà dãy rủa, càng là điên cuồng thì càng chứng minh Phương Vũ nội tâm đối với hắn thật sâu sợ hãi. Mà bây giờ, nhìn thấy Phương Vũ bộ dáng như vậy, trong lòng của hắn một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn biết, thuộc về hắn cơ hội tới, thế đó, liền đến phiên hắn ra tay với Phương Vũ, hắn muốn đem trước đó bị hết thảy khuất nhục cùng thống khổ, gấp bội địa hoàn trả cho Phương Vũ. Đã mất đi sắc thái Phương Vũ, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy nhìn thoáng qua mình cái kia dần dần trở nên hư ảo thân thể. Trong lòng của hắn rõ ràng, thuộc về mình thời gian đã còn thừa không có mấy. Cái kia đã từng bị hắn cưỡng ép áp chế ở trong cơ thể lực lượng kinh khủng, giờ phút này như là ngựa hoang mất cương, mỗi thời mỗi khắc đều tại vô tình xâm nhập thân thể của hắn, đem hắn sinh cơ từng chút địa thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, tại cái này sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng thời khắc, nhưng trong lòng của hắn không có chút nào bối rối cùng sợ hãi, ngược lại dâng lên một tia hiểu ra, phảng phất tại cái này thời khắc sinh tử, hắn nhìn thấu thế gian một ít chân lý. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt ôn nhu như nước, nhìn về phía một màn kia trong lòng hắn chiếm cứ trọng yếu nhất vị trí thân ảnh, Vân Hy. Giai nhân một bộ áo trắng như tuyết, tựa như một đóa nở rộ tại băng thiên tuyết địa bên trong hàn mai, thanh lãnh mà cao khiết. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, dáng người yếu đuối nhưng lại kiên cường, cái kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng cùng không bỏ, nhìn chằm chằm Phương Vũ, phảng phất muốn dùng ánh mắt của mình đem hắn thân ảnh thật sâu lạc ấn dưới đáy lòng. Phương Vũ trong lòng tràn đầy tiếc nuối cùng không bỏ, hắn biết, lần này có lẽ thật muốn cùng nàng tiên nhân vĩnh cách, hắn cũng không còn cách nào làm bạn tại bên cạnh nàng, cùng nàng cùng chung cái kia tháng năm dài đằng đẵng. Phương Vũ. Vân Hy cố nén sắp tràn mi mà ra nước mắt ý, âm thanh run rẩy địa hô hoán tên của hắn. Thanh âm kia bên trong bao hàm lấy vô tận thâm tình cùng quyến luyến, phảng phất tại giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hai người bọn họ. Phương Vũ thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, hắn nâng lên cái kia đã bắt đầu trở nên hư ảo tay, ở trong hư không nhẹ nhàng địa vuốt ve, động tác kia khinh nhu mà chậm chạp, phảng phất hắn thật sự có thể chạm đến Vân Hy cái kia như là dương chi ngọc gương mặt, vì nàng nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt. Không cần thương tâm. Phương Vũ bờ môi có chút rung động, khó khăn phun ra mấy chữ này. Nhưng mà, cái này thật đơn giản một câu, lại phảng phất mở ra Vân Hy trong lòng tình cảm miệng cống, nàng cũng không còn cách nào ức chế nước mắt của mình. Cái kia trong suốt sáng long lanh nước mắt như gãy mất dây chân châu, bay là tả địa vãi xuống đến, nhỏ xuống ở trong hư không, cũng nặng nề mà nhỏ xuống tại Phương Vũ trong lòng, mỗi một giọt nước mắt đều như là cự thạch ngàn cân, ép tới hắn không thở nổi. Phương Vũ nhẹ nhàng địa nhô ra tay, cái kia hư ảo tay cầm ở trong hư không có chút một nắm, Vân Hy giọt kia nước mắt tựa như cùng nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi rơi vào trong tay của hắn. Lệ kia châu tại trong lòng bàn tay của hắn nhấp nô, lóe ra hào quang nhỏ yếu, trong suốt sáng long lanh, phảng phất gánh chịu lấy giữa bọn hắn tất cả hồi ức cùng tình cảm. Phương Vũ biết, tại cái này sinh ly tử biệt thời khắc, lại nhiều ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực, đều không thể chân chính an ủi Vân Hy viên kia vỡ vụn tâm. Lần này, chỉ sợ thật là bọn hắn cuối cùng phân biệt, từ nay về sau, âm dương lưỡng cách, không ngày gặp lại. Nghĩ đến, Phương Vũ ánh mắt chậm rãi rời về phía Diệp Quân Lan. Chỉ gặp Diệp Quân Lan trên mặt viết đầy bi thống cùng không bỏ, cái kia nguyên bản kiên nghị khuôn mặt giờ phút này cũng bởi vì bi thương mà trở nên mặt mèo. Phương Vũ trong ánh mắt để lộ ra một tia vui mừng cùng chờ mong, hắn có chút hé miệng, thanh âm suy yếu nhưng lại kiên định nói, "Nhiều giúp ngươi một chút sư nương." Đây là hắn lần thứ nhất như thế đường hoàng nói ra lời như vậy, nguyên bản, giữa bọn hắn có mỹ hảo ước định, tại giải quyết đây hết thể về sau, muốn cử hành một trận long trọng mà long trọng hôn lễ, làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến hạnh phúc của bọn hắn. Nhưng mà, bây giờ đây hết thể đều biến thành bọt nước, cuối cùng vẫn là không giữ được. Nghĩ tới đây, Phương Vũ trong lòng không khỏi nổi lên một trận thật sâu tiếc nuối, cái kia tiếc nuối giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Không được, ta không đồng ý, ngươi còn không có cùng ta sư tôn thành hôn, Phương Vũ không cho ngươi đi. Vân Mộng cái kia thanh thúy mà mang theo vài phần thanh âm non nớt đột nhiên tại cái này yên tĩnh bên trong hư không vang lên. Phương Vũ có chút quay đầu, nhìn xem Vân Mộng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cứ việc Vân Mộng là cao quý đạo quân, có được siêu phàm thoát tục địa vị cùng thực lực cường đại, nhưng ở Phương Vũ trong mắt, nàng nhưng thủy chung giống như là một cái còn không có lớn lên hài tử, thiên chân vô tà, hoặc bắt đáng yêu. "Thật xin lỗi, là ta thất ước." Phương Vũ ngữ khí mang theo một tia ấy náy cùng bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói ra. Tiếp theo, hắn lần nữa nhìn về phía Vân Hy, bờ môi nhẹ nhàng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà lại không có phát ra một tia thanh âm. Hắn giờ phút này đã bị cái kia lực lượng thần bí cướp đi phát ra tiếng năng lực, thân thể của hắn cũng từ ban sơ màu trắng đen dần dần trở nên hư ảo trong suốt, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn thổi tan. Nhưng là, Vân Hy cùng hắn tâm ý tương thông, từ khẩu hình của hắn bên trong, vẫn là rõ ràng đọc lên hắn muốn chương 236, Kim Chi Ngọc Diệp 2, nói lời, đừng sợ, Vũ Tổ ta sẽ dẫn đi. Vân Hy nước mắt như hồng thủy vỡ đê ào ào chạy xuống đến, lòng của nàng phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú địa nắm chặt, đau đến không thể thở nổi. Nàng liều lĩnh muốn tới gần Phương Vũ, nhưng mà Ngay tại nàng phóng ra bước chân trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng pháp tắc chống rông xuất hiện, đưa nàng chăm chú địa ổn định ở tại chỗ, để nàng không cách nào động đậy mảy may. Vân Hy trong lòng minh bạch, đây là Phương Vũ đối nàng hạn chế, hắn không muốn để cho nàng mạo hiểm, không muốn để cho nàng tới gần nơi này nguy hiểm trung tâm. Đây là hắn đối nàng sau cùng bảo hộ, mặc dù có chút bá đạo, nhưng lại bao hàm lấy thật sâu yêu thương. Vũ Tổ lạnh lùng nhìn xem Phương Vũ, đáy mắt hận ý càng nồng đậm, phản phất muốn đem Phương Vũ triệt để thôn vệ. "Phương Vũ, ngươi an tâm đi đi, đạo lữ của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố." Vũ Tổ trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng ác độc, hắn vừa nói xong câu đó, đột nhiên, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Bởi vì, ngay tại hắn chớp mắt trong nháy mắt, Phương Vũ chẳng biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Màu trắng đen mơ hồ Phương Vũ, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đột nhiên ôm lấy Vũ Tổ. Vũ Tổ lập tức quá sợ hãi, hắn điên cuồng điệu dây rồi lấy, trên thân cái kia kinh khủng đại đạo lực lượng pháp tắc không giữ lại chút nào địa bạo phát đi ra, muốn xông phá Phương Vũ trói buộc. Cái kia lực lượng cường đại như mãnh liệt sóng cả hướng bốn phía quét tán, Phương Vũ thân thể tại lực lượng kinh khủng này trùng kích phía dưới, trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn, phảng phất một khối sắp vỡ vụn lưu ly. Nhưng mà, Phương Vũ lại chăm chú địa cắn chặt răng quan, cố nén cái kia toàn tâm đau đớn, vẫn không có chút nào buông lỏng, ánh mắt của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phảng phất tại giờ khắc này, hắn đã đem sinh tử không để ý rốt cục, làm Phương Vũ thân thể muốn hoàn toàn vỡ vụn một khắc này, thân thể của hắn cũng đã hoàn toàn trở nên hư ảo trong suốt, cơ hồ cùng cái này hư không hòa làm một thể. Cùng lúc đó, tại cái này vô tận bên trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đoàn thần bí hỗn độn chi khí, cái kia hỗn độn chi khí tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, phảng phất dựng dục thế gian vạn vật khởi nguyên. Phương Vũ dùng hết chút sức lực cuối cùng, lôi kéo Vũ Tổ, nghĩa vô phản cố hướng phía đoàn kia hỗn độn đụng đi vào. Không! Vũ Tổ thanh âm ở trong hư không thê lương vang trở lại, tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, hắn la lên lại không cách nào cải biến cái này cố định vận mệnh. Cuối cùng, đoàn kia hỗn độn chi khí chậm rãi biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, giữa thiên địa lần nữa khôi phục ngày xưa làm sáng tỏ cùng bình tĩnh, phảng phất hết thảy cũng chưa từng phát sinh qua. Lúc này, trói buộc Vân Hy cái kia cố kinh khủng lực lượng pháp tắc rốt cục giải khai, thân thể của nàng hơi chao đảo một cái, rốt cục có thể tự do độc gậy. Nàng không có chút nào do dự, trong nháy mắt thi triển thân pháp, giống như một đạo như lưu quang cấp tốc đi tới Phương Vũ biến mất địa phương. Chỉ gặp khắp nơi bóng ánh sáng long lanh ngọc diệp, chậm rãi từ bên trong hư không bay xuống tới. Vân Hy vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng địa tiếp nhận mảnh này ngọc diệp. Đáy mắt của nàng lóe ra lệ quang, cái kia ngọc diệp bộ dáng, không để cho nàng từ tự chủ nhớ tới đã từng Phương Vũ đưa nàng lễ vật lúc cấm áp chẳng cảnh. Đó còn là tại nàng thân ở Lam Tinh thời điểm, Phương Vũ lần thứ nhất đưa nàng lễ vật. Đó là một cái nóng bỏng ngày mùa hè, ánh nắng như tinh mịn sợi tơ chiếu nghiêng xuống, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ tại một mảnh chói mắt kim hoàng bên trong. Lúc đó, Phương Vũ vừa mới bước vào sân trường đại học, mở ra nhân sinh chương mới. Mà hắn cùng Vân Hy quen biết đã lâu, tuế nguyệt lưu chuyển bên trong, giữa lẫn nhau sớm đã sinh sôi ra một loại khác quen thuộc cùng ăn ý tại một lần tình cờ thời cơ dưới, Phương Vũ nâng lên lớn lao rũ khí, mời Vân Hy cùng nhau ra ngoài tản bộ. Vân Hy đến nay vẫn rõ ràng nhớ kỹ, đó là một cái tĩnh mịch mà mỹ hảo trạm vào tối, bọn hắn dạo bước tại bờ sông, khinh nhu gió sông phất qua gương mặt, mang theo từng tia từng sợi hơi nước, phản phất là khô nóng ngày mùa hè phủ thêm một tầng mát mẻ sa mỏng. Màu vỏ quýt tịch dương tựa như một viên chín muồi kim cầu, từ bờ sông cầu lớn phía kia chậm rãi bắn ra vạn đạo hào quang, quang mang kia ôn nhu địa chiếu xuống trên người của bọn hắn, đem bọn hắn cái bóng kéo đến kéo dài mà giàu có ý thơ, phản phất tại nói một đoạn sắp mở ra độc lòng người cố sự. Khi đó Phương Vũ vẫn chỉ là một cái câu nệ hướng nội đại nam hải, giống như một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô, chất phát mà hồn nhiên. Trước kia hắn từng lâu dài địa bị khốn ở sâu trong nội tâm mù mịt bên trong, vừa mới khó khăn phóng ra cái kia góc tối, đối hết thảy chung quanh đều giấu trong lòng thận trọng kính sợ cùng quý trọng. Hai người bọn họ cứ như vậy lặng lặng đi tại vùng ven sông trên đường cái, Vân Hy cái kia một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tại gió đêm bên trong nhẹ nhàng phất phới, lọn tóc theo gió tùy ý bay lên, trên mặt của nàng tràn đầy nhẹ nhõm mà hài lòng thân sắc, phảng phất thế gian hết thảy phiền não đều không có quan hệ gì với nàng. Mà Phương Vũ đứng bình tĩnh tại bên cạnh của nàng, dáng người hơi có vẻ cứng ngắc, nhìn hắn thần sắc, tựa hồ có tâm sự. Vân Hy bén nhẹ bắt được Phương Vũ dị dạng, nàng nhẹ nhàng giơ lên trong tay đồ uống lạnh, có chút ngửa đầu, đống nhiên hít một hơi, cái kia băng thoải mái ý lạnh trong nháy mắt tại giữa răng môi tràn ngập ra, nàng không khỏi thoải mái mà phát ra khẽ than thở một tiếng, thanh âm kia phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, trong nháy mắt phá vỡ giữa hai người hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí. Nói đi, tại như vậy mập mờ buổi chiều, đem ngươi Hy tỷ gọi vào nơi này tới làm cái gì? Vân Hy có chút meo cặp mắt lại, cái kia hẹp dài trong đôi mắt lóe ra một tia như có như không xem kỹ chi quang. Trong tay nàng nhẹ nhàng đung đưa đồ uống lại chén, trong chén khối băng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang, phản phất tại là cái này hơi có vẻ khẩn trương không khí tăng thêm một phần khác tiết tấu. Nàng quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Phương Vũ, ánh mắt kia phản phất có thể xuyên thấu nội tâm của hắn. Phương Vũ mới đầu túi thấp đầu, tâm thần có chút không tập trung mà nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình. Nghe được Vân Hy câu nói này về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Vân Hy đỉnh đầu, nhìn về phía nơi xa cái kia hành vĩ hùng vĩ vượt sông cầu lớn. Xuyên thấu qua cầu dưới thân cái kia từng cây tráng kiện trụ tử ở giữa khe hở, vừa lúc có thể trông thấy cái kia như thơ như họa màu vỏ quýt tịch dương, xa xa nhìn lại, cái kia tịch dương chính chậm rãi từ sóng gợn lăn tăn trên mặt nước chìm xuống, đem trọn cái bầu trời nhuộm thành một mảnh màu đỏ gam ngọc ảo chi cảnh. Phương Vũ trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng địa nhìn chăm chú phương xa cảnh đẹp. Vân Hy thì nhìn chằm chằm Phương Vũ bên mặt, ánh mắt kia phảng phất mang theo một loại nào đó nóng bỏng nhiệt độ, để Phương Vũ gương mặt không tự chủ được nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Có lẽ là bị Vân Hy chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, Phương Vũ ngón tay đột nhiên có chút nâng lên, chỉ hướng cầu lớn đối diện cái kia sắp biến mất Tịch Dương. "Ngươi không cảm thấy Tịch Dương rất đẹp không?" Phương Vũ thanh âm êm dịu mà mang theo vẻ run rẩy, phản phất sợ đã quấy rầy này nháy mắt yên tĩnh cùng mỹ hảo. Vân Hy thuận Phương Vũ chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cái kia Tịch Dương gần một nửa đã lặng yên rơi xuống dưới mặt nước, màu vỏ quýt ánh nắng chiếu xuống mặt nước dâng lên bọt nước bên trên, trong nháy mắt bị chiết xạ ra vô số đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, quang mang kia như là từng khỏa nhỏ vụn kim cương, ở trên mặt nước nhảy vọt lấp loé, đẹp cùng sao tà xiết. Đúng vào lúc này, một nhóm trắng loáng như tuyết bạch lộ nhẹ nhàng bay qua, bọn chúng cái kia ưu nhã dáng người đúng lúc từ Tịch Dương phía trước lướt qua, phản phất một bức thiên nhiên điêu khắc tuyệt mỹ bức tranh, liền như vậy thật sâu khắc ở Vân Hy nội tâm chỗ sâu, để nội tâm của nàng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động cùng rung động. Nàng bỗng nhiên bước nhanh hơn, bước nhanh đi thẳng về phía trước, mấy bước liền đi tới Phương Vũ phía trước. Sau đó, nàng nhẹ nhàng địa chắp tay sau lưng, dáng người nhẹ nhàng xoay người, đối mặt với Phương Vũ, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng hoạt bát đáng yêu tiểu dung, tiếp lấy liền ngã lấy bước chân chậm rãi lui về phía sau. Quả thật rất đẹp. Vân Hy thanh âm thanh thúy êm tai. Ánh mắt của nàng chăm chú địa khóa lại Phương Vũ hai mắt, trong mắt lóe ra linh động quan mang, cái kia hoạt bát bộ dáng phảng phất thế gian lộng lẫy nhất tinh thần, trong nháy mắt đốt sáng lên Phương Vũ trong lòng cái kia mảnh hắc ám nơi nhỏ lánh. Mà ở trong mắt Phương Vũ, giờ này khắc này, cái tiết như thơ như họa Tịch Dương, sóng gợn lăn tăn mặt nước, cũng như yên như sợi sương khói, đều hoàn toàn biến thành một khối rực rỡ màu sắc bối cảnh tấm, một khối chuyên vì Vân Hy mà tồn tại bối cảnh tấm. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị Vân Hy thân ảnh hấp dẫn, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đứng im, chỉ còn lại Vân Hy cái kia tươi đẹp động lòng người tiếu dung cùng cái kia linh động hoạt bát dáng người. Trong lúc nhất thời, hắn liền như vậy si ngốc nhìn qua Vân Hy, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không cách nào nói rõ thâm tình cùng quyến luyến. Vân Hy tự nhiên cũng chú ý tới Phương Vũ cái kia nóng bỏng mà chuyên chú ánh mắt, nàng có chút nhăn đầu lông mày, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc. Tiếp theo, nàng đưa tay, tại Phương Vũ trước mắt nhẹ nhàng địa lung lay. "Thế nào?" Vân Hy thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng cùng hiếu kỳ, trong nháy mắt đem Phương Vũ từ cái kia như mộng như ảo trong say mê tỉnh lại. Phương Vũ có chút nháy nháy mắt, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thấy chỗ gần, Vân Hy cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt, Tịch Dương quang mang êm ái đánh vào trên mặt của nàng, cái kia tinh tế tỉ mỉ bóng loáng trên gương mặt, thật nhỏ lông tơ tại tia sáng chiếu rọi có thể thấy rõ ràng, tựa như một tầng kim sắc sa mỏng, vì nàng tăng thêm một phần khắc ngông lung vẻ đẹp. Phương Vũ mặt liền càng đỏ một điểm. "Tịch Dương rất đẹp." Phương Vũ đáp. Vân Hy xoay người, nhìn về phía Tịch Dương, sau đó dường như vô ý mở miệng. "Chẳng lẽ ta không đẹp sao?" Phương Vũ tay chính cầm cái gì từ trong túi vươn ra, lúc này nghe được trước người Vân Hy lời nói truyền đến, hắn lập tức đưa tay lưng đến sau lưng, sau đó mở miệng. "Hy tỷ cũng đẹp." Phương Vũ nói câu nói này thời điểm, chân thành vô cùng. Ánh mắt của hắn hoàn toàn đặt ở Vân Hy trên thân. Vân Hy bỗng nhiên xoay người, đối mặt Phương Vũ, thân thể hơi nghiêng về phía trước. "Vậy ta đẹp vẫn là Tịch Dương đẹp?" Phương Vũ nhìn xem Vân Hy trên mặt hoa bác, không khỏi ngây dại. "Ngươi đẹp." Nghe được Phương Vũ nói lời này, Vân Hy cười, cười tươi như hoa. "Tính ngươi thất thời." Vân Hy khẽ hừ một tiếng nói, hiển nhiên tâm tình của nàng không sai. Đương nhiên, Vân Hy nghiêng đầu chú ý tới Phương Vũ để tay tại sau lưng, tựa như còn cầm thứ gì. "Trên tay ngươi cầm cái gì đâu?" Vân Hy cắn ống hút hỏi. Phương Vũ đội vàng lắc đầu, "Không, không có gì." Nhưng là hắn dáng vẻ khẩn trương, hoàn toàn liền đem hắn bán. Vân Hy tự nhiên là không tin. Nàng quay đầu liền vây quanh Phương Vũ sau lưng. "Tốt ta, còn nói không có gì, như vậy tinh xảo hộ." Nói, "Đây là ngươi chuẩn bị đưa cho cô nương nào?" Vân Hy một mặt thẩm vấn phạm nhân biểu lộ nhìn xem Phương Vũ. Phương Vũ có chút chống đỡ không được. "Không, không có." "Cái gì có hay không, nói đi, đến cùng là đưa cho ai?" Trầm mặc một chút, Phương Vũ đống nhiên đem hộp đưa tới Vân Hy trước mặt. Vân Hy nhìn trước mắt nho nhỏ tinh xảo quả, không khỏi có chút ngây người. "Cho ta?" Vân Hy có chút không dám tin tưởng. "Ân, đưa cho Hy tỷ." Phương Vũ lặp lại một lần Vân Hy lời nói. Vân Hy nhếch miệng lên, một tay lấy hộp cầm qua. "Cái này còn tạm được, nếu là đưa cho đừng cô nương, nàng liền muốn tức giận." Mở hộp ra, bên trong thình lình trưng bày một viên ngọc diệp. Vân Hy cầm lấy ngọc diệp, ở trước ngực khoa tay dưới. "Đẹp không?" Vân Hy nhìn về phía Phương Vũ, hỏi thăm. Phương Vũ liên tục gật đầu. "Đẹp mắt." Vân Hy lên tiếng lần nữa. "Cho nên, vậy ngươi vì cái gì đưa ta cái này?" "Một mảnh ngọc diệp, tượng trưng cho băng thanh ngọc khiết sao?" Phương Vũ chậm rãi lắc đầu. Hắn nghiêm túc nhìn về phía Vân Hy. Kim chi ngọc diệp một gặp lại, liền thắng lại nhân gian vô số. Lời này giống như là thổ lộ, Vân Hy bỗng nhiên nghe nói như thế, gương mặt ngược lại là trước không có ổn định, nổi lên đỏ ửng. Nàng có chút khẩn trương, cứ như vậy bị Phương Vũ dạng này thổ lộ. Phương Vũ lúc này nói xong câu đó, hắn khẩn trương hơn. Hắn chậm rãi nhìn về phía khía cạnh nước sông, không dám cùng Vân Hy đối mặt. "Đồ ngốc." Vân Hy chậm rãi phun ra hai chữ. Phương Vũ có chút sửng sốt, không biết Vân Hy lời này là có ý gì, tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. "A." Phương Vũ có chút ngơ ngác đáp lại nói. Vân Hy ngón tay như ngọc đống nhiên tại Phương Vũ trên trán điểm nhẹ dưới. "Cái gì à, ngươi đến cùng có hay không nghiêm túc đọc sách, người ta đó là Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại vô số." Phương Vũ sờ lên đầu, có chút xấu hổ nói. "Vậy ta là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, không thế nào đọc sách." Vân Hy bệ nghệ Phương Vũ một chút. "Vậy ta vẫn thể dục sinh đâu?" Phương Vũ dừng lại. Hắn không biết đáp lại ra sao. Nhưng là hiện tại vấn đề mấu chốt không phải cái này a. Phương Vũ không quan tâm cái gì thể dục sinh vẫn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Hắn nghĩ là Vân Hy đến cùng có ý tứ gì. Cho nên, Phương Vũ thử hỏi thăm. Vân Hy có chút khiêu mi.
"Ân,
Hi tỷ, ngươi đáp ứng." Phương Vũ mở miệng. Vân Hi quay người, mang hai đều đỏ. Cái này khiến nàng trả lời thế nào?
Đồng đốc.
Vân Hi nói câu này về sau, liền đi hướng phía trước. Phương Vũ nghe câu này, vẫn còn đang suy tư rốt cuộc là ý gì. Chương 237. Thái Sơ chương 237, Thái Sơ Vân Hi lặng lặng địa đứng lặng tại nguyên chỗ, phản phất bị thời gian lãng quên pho tượng, trong tay nàng nắm thật chặt cái viên kia ngọc diệp, cái kia ngọc diệp tại lòng bàn tay của nàng bên trong run nhẹ nhẹ, phản phất cũng tại vì cái này bị thương ly biệt mà nghẹn ngào. Ánh mắt của nàng trống rỗng mà thâm thúy, nhìn chằm chằm Phương Vũ biến mất phương hướng, phản phất muốn dùng ánh mắt của mình đem vùng hư không kia xuyên thủng, tìm về cái kia quen thuộc mà ấm áp thân ảnh. Bi thương cảm xúc như mãnh liệt thủy triều, tại đáy lòng của nàng cấp tốc lan tràn ra, từng chút địa ăn mòn tâm linh của nàng, để nàng cơ hồ không thể thở nổi. Tại cách đó không xa, Diệp Quân Lan dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng mà trên mặt của hắn lại hiện đầy trang nghiêm cùng vẻ bi thống. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú Phương Vũ biến mất địa phương, ánh mắt kia bên trong để lộ ra một loại thật sâu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này Phương Vũ có lẽ thật vĩnh viễn rời đi bọn hắn, cái kia đã từng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cùng một chỗ ăn thịt nướng uống rượu thời gian, phảng phất ngay tại hôm qua, mà bây giờ cũng đã trở thành không cách nào chạm đến hồi ức. Cái kia tối hậu Phương Vũ cùng Vũ Tổ Đồng Quy Vu tận lúc chỗ bạo phát đi ra kinh khủng ba động, đến nay còn tại trong đầu của hắn quanh quẩn, để trái tim của hắn không tự chủ được nhảy lên kịch liệt, mỗi một lần nhảy lên đều nương theo lấy một trận tim đập nhanh, phảng phất cố lực lượng kia đã thật sâu lạc ấn tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Vân Mộc đứng ở một bên, tiểu xảo hai tay chăm chú điệu bưng bít lấy miệng nhỏ. Cái kia nguyên bản linh động hoạt bát con mắt giờ phút này lại bị bi thương chỗ lấp đầy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ đê xuống. Cứ việc trước đó bởi vì Phương Vũ cùng nàng sư tôn ở giữa đặc thù quan hệ, trong lòng của nàng từng đối Phương Vũ sinh ra qua một tia kháng cự cùng bất mãn, mà giờ khắc này, làm Phương Vũ thật rời đi, đáy lòng của nàng lại dâng lên một loại không hiểu khổ sở cùng thất lạc, cái loại cảm giác này tựa như là đã mất đi một kiện bảo vật chân quý, để nội tâm của nàng vắng vẻ. Mà lúc này, giữa sân nhất là lúng túng hai người thuộc về Lạc Vô Song cùng Thiên Nhai các chủ. Hai người bọn họ mặc dù cũng thân là đạo quân, tại thường nhân trong mắt có được địa vị trí cao vô thượng cùng thực lực cường đại, nhưng mà cùng Diệp Quân Lan ba người so sánh, giữa bọn hắn thực lực sai biệt lại rất lớn. Tại vừa mới trận kia hôn chiến bên trong, bọn hắn sâu sắc cảm thụ đến mình cùng Diệp Quân Lan đám người ở giữa chênh lệch thật lớn, loại kia cảm giác bất lực để bọn hắn trong lòng tràn đầy thất bại cùng sợ hãi. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau, lập tức không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại đám người trong tầm mắt. Vân Mộng thấy thế, vô ý thức muốn đuổi theo, nhưng mà lại bị Diệp Quân Lan tay mắt lanh lẹ đối lại ở không cần, chúng ta cũng vô pháp chém giết bọn hắn. Diệp Quân Lan thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, tại bây giờ loại tình huống này, đuổi bắt Lạc Vô Song cùng Thiên Nhai các chủ cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, với lại trải qua vừa mới trận kia biến cố, hai người bọn họ chắc hẳn cũng đã bị Phương Vũ thực lực chấn nhiếp, căn bản không có khả năng lại đối bọn hắn có cái gì làm loạn ý nghĩ. Vân Mộng nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, cuối cùng vẫn ngừng lại. Ánh mắt của nàng chậm rãi chuyển hướng Vân Hi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng biết rõ, Phương Vũ rời đi đối Vân Hi đã kích là to lớn, nàng rất lo lắng cho mình sư tôn lại bởi vì quá độ bi thương mà lâm vào tuyệt vọng thâm uyên, không cách nào tự kiềm chế. Thế là, nàng nhẹ nhàng đi đến Vân Hi bên người, vươn tay, nhẹ nhàng địa cầm Vân Hi cánh tay, ý độ dùng mình ấm áp tới dỗ dành Vân Hi viên kia vỡ vụn tâm. Ở mảnh này thần bí khó lường hỗn độn bên trong, vô tận kinh khủng áp lực như mãnh liệt như thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng phía Phương Vũ cùng Vũ Tổ hung hăng đè xuống, cái kia áp lực phảng phất có được hủy thiên diệt địa uy năng, rơi vào trên người bọn họ, như là sắc bén nhất lưỡi dao, không ngừng mà cắt chém, ma diệt lấy bọn hắn thân thể cùng thần hồn. Thân hình của hai người tại cái này lực lượng đáng sợ dưới, cấp tốc trở nên hư ảo, phảng phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có thể triệt để tiêu tán tại cái này hỗn độn ở giữa. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Vũ giáng chống đỡ lấy cái kia đã cực độ hư nhược ý thức, khó khăn mở hai mắt ra, dùng cái kia còn sót lại một tia dư quang nhìn về phía Vũ Tổ. Khi thấy Vũ Tổ đã tại cái này kinh khủng ma diệt chi lực hạ dần dần biến mất, triệt để bị hỗn độn đồng hóa lúc, Phương Vũ cái kia hư ảo đến cơ hồ sắp trong suốt trên mặt, lại chậm rãi lộ ra một tia vui mừng ý cười. Hắn biết, mục đích của mình đã thành, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng coi là đáng giá. Chỉ là, hắn giờ phút này cũng đã đến cực hạn, cũng nhịn không được nữa cái kia như Thái Sơn áp lực nặng nề, ý thức bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng, phảng phất lâm vào thầm trầm nhất trong một cảnh, chậm rãi trầm luân xuống dưới. Có lẽ, giấc ngủ này, hắn liền sẽ vĩnh viễn tiêu tán tại cái này mênh mông hỗn độn bên trong, từ đó hóa thành hư vô, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Nhưng mà, thời khắc này Phương Vũ dĩ nhiên đã không thèm để ý, hắn quá mệt mỏi, thể xác tinh thần đều mệt, cái kia đã từng kiên trì, không bỏ cùng quyến luyến, đều tại cái này vô tận hỗn độn áp lực dưới, bị một chút xíu địa làm hao mòn hầu như không còn. Theo ý thức dần dần tan biến, Phương Vũ rốt cục triệt để hôn mê đi, chỉ còn lại cái kia một tia như có như không linh thể, cô độc địa phiêu phù ở mảnh không gian hỗn độn này bên trong. Tại mảnh không gian hỗn độn này trung ương, có một đoàn to lớn vòng xoáy, cái kia vòng xoáy phảng phất một cái nhắm người mà phệ cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức, đang điên cuồng địa xoay tròn lấy, tựa hồ muốn thế gian hết thảy đều cuốn vào trong đó, triệt để vỡ nát. Mà Phương Vũ cái kia còn sót lại một tia linh thể, chính không bị khống chế hướng phía cái kia vòng xoáy chậm rãi lướt tới, mỗi tới gần một điểm, thuận tiện hình như có một cỗ lực lượng vô hình tại gia tốc đối linh thể ăn mòn. Nếu là thật sự tiến vào cái kia trong nước xoáy, Phương Vũ thế tất sẽ triệt để tiêu tán, hồn phi phách tán, lại không trùng sinh khả năng. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, Phương Vũ cái kia linh thể phía trước, đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện một cái tản ra tia sáng kỳ dị bảng. Nếu là Phương Vũ giờ phút này thanh tỉnh, tất nhiên một chút liền có thể nhận ra, đây chính là cái kia đương theo hắn thật lâu thu đồ đệ gấp trăm lần trở lại bảng. Thường ngày cái kia trong suốt bảng, giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi bộ dáng, trên đó tản ra chói mắt hồng quang, phản phất tại cảnh cáo lấy cái gì trọng đại nguy cơ. Cảnh cáo, ký chủ chân linh sắp bị ma diệt. Cảnh cáo. Cái kia bảng bên trên không ngừng lóe ra dạng này nhắc nhở tin tức, nhưng mà, liên tiếp hồi lâu quá khứ, mảnh này tĩnh mịch không gian hỗn độn bên trong, cũng không có người đáp lại mặt này tấm cảnh cáo. Tại cái kia cổ vô hình lực lượng dẫn dắt dưới, Phương Vũ linh thể vẫn tại không ngừng mà hướng phía ở giữa vòng xoáy tới gần, cùng lúc đó, cái kia bảng cũng tại cái này hỗn độn lực lượng ảnh hưởng dưới, chậm rãi bắt đầu vặn vẹo biến hình, phản phất sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tan nữa. Mà Phương Vũ linh thể, càng là tại song trọng áp bách dưới, bị ma diệt đến chỉ còn lại có cuối cùng một tia, cơ hồ muốn hoàn toàn biến mất không thấy. Rốt cục, theo một trận quang mang lấp lóe, cái kia bảng cuối cùng vẫn là không thể thừa nhận cái này không gian hỗn độn lực lượng kinh khủng, triệt để tiêu tán tại bên trong hư không. Mà Phương Vũ chân linh, giờ phút này cũng bèn bèn còn lại cái kia nhất là yếu ớt một tia, phản phất một trận gió nhẹ lướt qua, liền có thể đem thổi tan. Đang tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, một đạo sáng chói bạch quang đột nhiên từ Phương Vũ cái kia cuối cùng một tia chân linh chương 237, Thái Sơ 2, bên trong hiện lên mà ra, cái kia bạch quang tinh khiết mà cường đại, như là một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, trong nháy mắt đem Phương Vũ cuối cùng này một tia chân linh chăm chú bảo vệ, khiến cho đỉnh chỉ tiếp tục hướng vòng xoáy lướt tới xu thế, ngược lại chậm rãi hiện hiện đến vòng xoáy phía trên, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Ngay sau đó, hai cái phong cách cổ xưa mà thần bí chữ lớn, Thái Sơ chậm rãi xuất hiện ở Phương Vũ cái kia cuối cùng một tia chân linh phía trên, cái kia chữ lớn lóe ra tia sáng kỳ dị, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Đúng lúc này, không gian hỗn độn bên trong đống nhiên phát ra cùng loại với dòng điện tư tư rung động âm thanh, thanh âm kia mới đầu lộn xộn, tại cái này điên tĩnh trong không gian lộ ra phá lệ chói tai. Từ từ, từ. Bất quá, cái kia dòng điện âm thanh kéo dài một hồi về sau, lại đột nhiên ổn định lại, ngay sau đó, một đạo âm thanh trong trẻo từ đó truyền đến, phảng phất vượt qua vô tận thời không, rõ ràng tại cái này không gian hỗn độn bên trong quanh quẩn. Mọ xì, nghe được sao? Nơi này là quá mùng hai hảo. Thanh âm kia dừng lại một chút, tựa hồ tại chờ đợi đáp lại, nhưng mà cái này yên tĩnh trong không gian vẫn không có mảy may động tĩnh. Một lát sau, thanh âm kia lại lần nữa vang lên, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cùng làm theo phép hỏi thăm. Đạo hữu chủ động liên hệ ta là có chuyện gì không? Cái này trống rỗng không gian hỗn độn bên trong, chỉ có đạo thanh âm này không ngừng mà vang trở lại, nhưng thủy chung không người đáp lại, lộ ra phá lệ quẩn cuể cùng cái gì. Lại qua hồi lâu, âm thanh kia dần dần trở nên yên lặng, phảng phất là cắt ra liên hệ, toàn bộ không gian lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia tư tư dòng điện âm thanh vẫn như cũ thỉnh thoảng vang lên, đánh vỡ lấy phần này yên tĩnh. Mà tại cái kia bạch quang dốc lòng ngẩn dưỡng dưới, Phương Vũ cái kia còn sót lại một kia chân linh lại dần dần bắt đầu khôi phục sinh cơ, nguyên bản gần như tiêu tán linh thể, chậm rãi trở nên ngưng thật một chút, cái kia hào quang nhỏ yếu cũng dần dần sáng tỏ bắt đầu. Không biết đi qua bao lâu, thần hồn của Phương Vũ tại cái này thần kỳ lực lượng tầm bộ dưới, lại thời gian dần qua khôi phục như lúc ban đầu, với lại, làm cho người ngạc nhiên là, thời khắc này thần hồn xa so với trước đó càng thêm cường đại, phảng phất đã trải qua một trận dục hỏa chủ sinh, thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đúng lúc này, một giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt không biết từ chỗ nào bay tới, lặng lặng địa lơ lửng tại Phương Vũ bên cạnh. Lệ kia châu bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận tưởng niệm cùng tâm tình, dường như cảm nhận được Phương Vũ thần hồn khôi phục, nó khẽ run lên, lại chậm rãi hướng phía thần hồn của Phương Vũ bay xuống mà đi, cuối cùng nhẹ nhàng địa rơi vào thần hồn của Phương Vũ bên trên. Tựa như một giọt nước vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt nhấc lên một mảnh nu hòa gợn sóng, cái kia gợn sóng nhộn nhạo lên, mang theo một sức mạnh kỳ dị, dung nhập thần hồn của Phương Vũ bên trong. Tại cái này liên tiếp biến hóa kỳ diệu dưới, Phương Vũ cái kia nguyên bản mơ mơ màng màng ý thức, rốt cục dần dần thanh tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang cùng nghi hoặc, vô ý thức mở miệng hỏi, "Ta ở đâu?" Thanh tỉnh về sau, Phương Vũ bắt đầu cẩn thận cảm giác chung quanh chẳng cảnh, lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh hỗn độn, cái kia vô tận hỗn độn phảng phất không có cuối cùng, để cho người ta không nhìn thấy một tia sinh cơ cùng hy vọng. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy phía dưới cái kia to lớn vòng xoáy vẫn tại cuồng bạo xoay tròn lấy, cái kia hấp lực cường đại vẫn như cũ để cho người ta không rét mà run. Phương Vũ không khỏi nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, trí nhớ của hắn còn dừng lại tại cuối cùng lôi kéo vũ tổ cùng nhau rơi vào cái này mất khống chế hỗn độn bên trong, vốn cho là mình sẽ như vậy tiêu tán, nhưng hôm nay nhưng vì sao còn biết ở chỗ này đây? Đang nghĩ ngợi, Phương Vũ đột nhiên bị cái này yên tĩnh trong không gian cái kia tư tư dòng điện âm thanh hấp dẫn lực chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ở trước mặt của hắn có một cái lóe lên quang mang quang cầu. Quả cầu ánh sáng kia phía trên thỉnh linh viết Thái Sơ hai chữ. Phương Vũ trong lòng càng hiếu kỳ, do dự một chút về sau, hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng địa gián bảo. Mọ xì, đạo hữu ngươi nghe được sao? Ngay tại Phương Vũ tay cầm chạm đến quang cầu trong nháy mắt, cái kia đạo âm thanh trong trẻo lần nữa truyền đến, vẫn như cũng là bộ kia làm theo phép hỏi thăm ngữ khí. Lâm Dật nghe được cái này không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm, đầu tiên là sửng sở, sau đó trầm mặc lại. Hắn thật sự là có chút không nghĩ ra, bất thình lình thanh âm, cái này thần bí quang cầu, đều để hắn lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Tiếp theo, bên kia âm thanh kia tựa hồ lẩm bẩm một câu, xem ra vẫn là nghe không được. Sau đó, Phương Vũ liền cảm giác kỳ dị đến, đối phương giống như đang dần dần địa rời xa, cái kia cố như có như không liên hệ phảng phất tại chậm rãi trở thành nhạt. Phát giác được điểm ấy về sau, Phương Vũ trong lòng quý lên, vội vàng mở miệng la lớn, ngươi là ai? Tiếp theo, Phương Vũ liền rõ ràng nghe được từ cái kia chỗ thần bí truyền đến một trận cái bản ngã lật tiếng ồn ào âm, nương theo lấy một trận luống cuống tay chân động tĩnh, sau đó là một tiếng mang theo kinh hỉ cùng kích động hô to, dựa vào, rốt cục có đáp lại. Thanh âm kia tại cái này yên tĩnh không gian hỗn độn bên trong lộ ra phá lệ đột ngột, nhưng lại không hiểu cho cái này băng lãnh hoàn cảnh tăng thêm một tia khác khói lửa. Chờ một chút ta vừa mở một thanh trò chơi, chờ ta đánh xong. Thanh âm kia ngay sau đó lại chuyển tới, trong lời nói lộ ra một cỗ không kịp chờ đợi muốn tiếp tục đầu nhập trò chơi sức lực, phản phất giờ phút này không có cái gì so đánh xong ván này trò chơi chuyện trọng yếu hơn. Phương Vũ nghe nói lời ấy, ngược lại là không nói thêm gì, chỉ là hơi nhíu cao mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Trò chơi, cái từ này với hắn mà nói, đã là hồi lâu chưa từng đã nghe qua. Cái kia trí nhớ xa xôi giống như thủy triều sông lên đầu, từng tại Lam Tinh bên trên những cái kia bình thường mà tràn ngập niềm vui thú thời kỳ, trò chơi thế nhưng là trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận a, chỉ là bây giờ trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng biến cố, những cái kia qua lại lộ ra có chút lạ lẫm bắt đầu. Ngay tại Phương Vũ lâm vào hồi ức sau một lát, đối diện đầu tiên là chuyển đến một trận bùm bùm tiếng vang, dường như các loại thao tác ấn phím thanh âm, lại như là đang nhanh chóng dọn dẹp cái gì, một lát sau, bên kia lại lần nữa vang lên thanh âm, bất quá lần này, thanh âm kia đã trở nên có chút thâm trầm ổn trọng. Hoàn toàn không có vừa mới chơi game lúc táo bạo cùng đội bảng, phản phất trong nháy mắt hoán đổi đến một loại nghiêm túc trạng thái. Đạo hữu, không biết ngươi gọi ta lâu như vậy, đến tột cùng có chuyện gì? Thanh âm kia không nhanh không chậm chuyển đến, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, tại cái này trống rông không gian hỗn độn bên trong ung dung quanh quẩn. Phương Vũ trầm mặc một chút, trong lòng cân nhắc dùng từ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngươi đến từ Lam Tinh. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định, dù sao tại cái này mênh mông hỗn độn bên trong, đột nhiên xuất hiện như thế một cái có thể giao lưu tồn tại, còn nâng lên một chút quen thuộc vừa xa lạ sự vật, để hắn quả thực có chút không dám xác định lai lịch của đối phương. Bên kia nghe được Phương Vũ nói như vậy, lập tức liền không bình tĩnh, thanh âm đột nhiên cất cao, kích động hô to, dựa vào, đồng hương. Giọng nói kia bên trong tràn đầy ngoại ý muốn cùng kinh hỉ, phản phất tại cái này vô tận cô tịch bên trong đột nhiên gặp thân nhân đồng dạng. Bất quá, ngay sau đó bên kia tựa hồ lại bình tĩnh mấy phần, nhỏ giọng nói thầm một cái, không đúng. Ngươi có phải hay không từ một ít người nơi đó nghe qua Lam Tinh? Lời nói ở giữa lộ ra một tia hoài nghi, tựa hồ lo lắng cho mình tùy tiện nhận quen xảy ra cái gì sai lầm. Ta muốn kiểm tra thi ngươi. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng thăm dò, phản phất nhận định thông qua cái này phương thức liền có thể đánh giá ra Phương Vũ là có hay không đến từ Lam Tinh. Kiểm tra một chút. Phương Vũ trong đầu trong nháy mắt hỉ hển lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đối phương bất thình lình cử động là dụng ý gì, nói thế nào nói xong liền muốn bắt đầu thi mình nữa nha. Cái này đều cái nào cùng cái nào a, hoàn toàn không nghĩ ra. Ngay sau đó, bên kia thanh âm lần nữa chuyển đến, mang theo một loại không thể nghi ngờ giọng điệu hỏi, nói gà không nói đi, câu tiếp theo là cái gì? Thanh âm kia tại cái này điên tĩnh trong không gian phá lệ rõ ràng, lại làm cho Phương Vũ triệt để ngây ngẩn cả người, hắn mở to hai mắt nhìn, một mặt mở mịt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi đây đều là cái gì vấn đề kỳ quái a, hắn trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, thật sự là không biết nên đáp lại ra sao mới tốt. Bên kia tựa hồ cũng cảm nhận được Phương Vũ trầm mặc, an tĩnh sau một lát, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tốt à, khả năng cái này đối với ngươi quá khó khăn, ta dựa vào ngươi kế tiếp, gà ngươi cái gì, nói một cái bốn chữ từ ngữ. Cái này Phương Vũ ngược lại là nghe qua, cái này khiến hắn nhớ tới một cái cố nhân. Quá đẹp. Phương Vũ đáp. Bên kia chuyển đến một câu, yes. Đồng hương à, rốt cục gặp được đồng hương, ngươi có biết hay không, mấy người bọn hắn từng cái miệng đầy đều là đạo a cái gì, phiền đều phiền chết. Nghe nói như thế, Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút, mấy người bọn hắn. Ngoại trừ ta, ngươi còn gặp những người khác. Nghe được Phương Vũ hỏi như vậy, bên kia chuyển đến một đạo nghi hoặc âm thanh. Đúng a, ngươi có phải hay không cũng có một viên tên là Thái Sơ cầu cầu? Phương Vũ nhìn phía trước quan cầu, giống như đúng là chuyện như thế. Lại nói ngươi kích hoạt yêu cầu là cái gì a? Bên kia lại quăng ra một vấn đề. Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Kích hoạt yêu cầu? Đúng a, không phải sẽ có một cái lấy nhất định quy tắc vận chuyển bảng sao? Chỉ có sử dụng bảng đạt tới trình độ nhất định sau mới có thể giải tỏa Thái Sơ quan cầu, bố nhập tổ cảnh. Dù sao cái kia hai tên gia hỏa là như thế mệnh danh. Hắn để Phương Vũ nghĩ đến thu đồ đệ gấp trăm lần trở lại. Trầm mặc một chút, Phương Vũ mở miệng nói, thu đồ đệ trả về. Có ý tứ a, không giống ta trước đưa nhiệm vụ là chơi game. Phương Vũ trầm mặc một chút, đây không phải là rất tốt sao? Phương Vũ cảm thấy đối diện chơi thật vui vẻ. Không không không, ta trước kia là ưa thích chơi game, nhưng là ta trước đưa nhiệm vụ là mỗi ngày đánh 20 tiếng trò chơi, không phải liền sẽ bị điện giật kích, mà sau khi hoàn thành liền sẽ ban thưởng kia cái gì đại đạo. Ngươi nhưng không biết ta lúc ấy nhiều thảm, nhìn thấy trò chơi liền muốn nôn. Đối phương giống như nhớ tới đã từng cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, đầu đen rau muốn nói. Phương Vũ hỏi, trước đây đưa nhiệm vụ khác nhau ở chỗ nào sao? Có điều kiện gì sao? Phương Vũ hỏi ra hai vấn đề này, đối diện hiển nhiên cũng ý thức được Phương Vũ cái gì cũng không biết, hắn mở miệng giải thích. Quá mới nổi lên bắt nguồn từ hỗn độn chỗ, giống như hết thảy chỉ có bốn quả, đạt được một viên Thái Sơ liền có thể đi vào trí cường giả liệt kê, cũng chính là tổ cảnh. Mà ngươi là phát hiện một viên cuối cùng, cho nên ta đưa ngươi mệnh danh là số 4, ta là cái thứ hai, cho nên ta là số 2. Nói xong, hắn dừng một chút, nói tiếp. Trước đưa nhiệm vụ theo ta được biết chỉ là Thái Sơ tự động diễn hóa quy tắc, hắn có thể là bất kỳ hình thức, bất quá trên cơ bản đều là chiếu rọi hắn lựa chọn chủ nhân bản tâm. Ta trước đó bản tâm liền là chơi game, cho nên nhiệm vụ của ta là chơi game, số 3 gia hỏa kia tận sức vu gia tộc phồn vinh, cho nên hắn là nhiều con nhiều phúc, mà số một ưa thích bên vực kẻ yếu, cho nên nhiệm vụ của hắn là trừng ác dương thiện. Nghe được đối phương giải thích, Phương Vũ đại khái hiểu. Nhưng là vì cái gì hắn là thu đồ đệ loại? Hắn rất ưa thích giáo đệ từ sao? Phương Vũ nghĩ đến Vân Hy, lúc trước hắn liền là tại Vân Hy phụ đạo hạ thành công đi ra mù mịt. Tốt ta, hắn khả năng xác thực ưa thích bị Vân Hy giáo cảm giác. Vì cái gì chỉ có thể có 4 cái trí cường giả, không thể có càng nhiều sao? Phương Vũ tiếp lấy hỏi thăm. Không thể, bởi vì hỗn độn sơ khai về sau, trong đó đại đạo pháp tắc để mà hình thành 4 khỏa hoàn chỉnh thái sơ đạo nguyên, cùng rất nhiều đại thiên thế giới, trên lý luận rằng, một viên thái sơ đạo nguyên đại đạo đồng đẳng với một cái đại thiên thế giới đại đạo. Nếu như không ta trợ quá mới vào nhập tổ cảnh, vậy cũng chỉ có thể luyện hóa cả một cái đại thiên thế giới, cùng trong đó tỷ tỷ sinh linh, mới có thể trở thành tổ cảnh, không nói đến đại thiên thế giới bản thân ý thức sẽ phản kháng, vẹn vẹn đại thiên thế giới vô số sinh linh kinh khủng ý thức hàm lượng, liền sẽ đem ngươi biến thành một hỗn độn tiên điên. Đối diện nói xong, khuyên Phương Vũ bỏ đi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Phương Vũ nghe, đại khái hiểu được, thái sơ đại đạo đồng đẳng với một cái đại thiên thế giới. Nhưng là đại thiên thế giới có quá nhiều tạp nhạp ý thức, liền xem như tổ cảnh cường giả cũng vô pháp tiếp nhận. Bất quá hắn cũng không có loại ý nghĩ này, dù sao quá tàn nhẫn. Cho nên ta muốn làm sao sử dụng thái sơ. Bên kia sử xuất, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Vũ sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Dù sao hắn thấy, hoàn thành trước đưa nhiệm vụ tự nhiên tiến vào tổ cảnh, không cần hỏi loại vấn đề này. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền sẽ hòa tan vào thân thể a. Bên kia nói xong trong giọng nói mang theo một tia không hiểu bất đắc dĩ. Phương Vũ gật đầu. Đa tạ. Hai người hàn huyên vài câu về sau, liền cắt đứt liên lạc. Phương Vũ tâm niệm vừa động, đóng lại cái kia tư tư dòng điện âm thanh. Sau đó hắn đưa tay dán vào đến quang cầu phía trên. Tiếp lấy quá sơ khai thủy hóa là lấm ta lấm tấm, chậm rãi dung nhập Phương Vũ trong thân thể. Cuối cùng tại Phương Vũ cái trán ngưng kết thành một cái quang cầu hình dạng ấn ký. Dung hợp về sau, Phương Vũ cảm nhận được trong cơ thể vô số đạo thì phun trào. Cuối cùng một bộ thân thể mới hình thành. Tiếp theo, Phương Vũ nhìn về phía dưới hỗn độn linh căn hỗn hợp có rất nhiều đạo tắc hình thành vòng xoáy, vung tay lên. Cái kia vòng xoáy không ngừng ổn định lại, cuối cùng biến thành một thanh màu tím đen trường kiếm. Nắm trong tay, Phương Vũ cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh. Chân mày hơi nhíu lại. Một kiếm bổ ra hỗn độn, là thời điểm trở về. Chương 238. Trở về chương 238, trở về, đại kết cục, tiên giới. Từ khi Phương Vũ sau khi rời đi, tiên giới đi qua một đoạn thời gian trình hợp, liền khôi phục lại bình tĩnh. Đã từng tiên ngay các cùng lạc vô song hai đại đạo quân, tại cuộc chiến đấu kia về sau, trực tiếp mai danh nhận tích. Ngay tiếp theo thế lực của bọn hắn cũng biến thành 10 phần kiêm tốn. Tựa hồ tại tiên giới cũng bị mất âm thanh. Mà Phương Vũ lúc đầu tại tiên giới liền không có đánh ra đến cái gì tên tuổi, ngoại trừ mấy cái đạo quân, còn có ít ỏi một số người, cũng không có người biết hắn. Cho nên, đối với tiên giới tới nói, Phương Vũ rời đi giống như cũng không có cái gì. Nhưng là đối với Vân Hy không phải. Nàng luôn luôn cầm cái kia phiến ngọc diệp ở người. Khi thì híp mắt cười, lại khi thì khóc tang lên mặt. Để cho người ta không thể tin được đây là một cái đạo quân cấp bậc cường giả. Mà Diệp Quân Lan mỗi ngày đắm chìm trong luyện kiếm bên trong, có khi cũng sẽ dừng lại nhìn lên bầu trời. Nhớ tới Phương Vũ đã từng đối với hắn ân cần dạy bảo, hắn một mực cũng không dám tin tưởng Phương Vũ đã đi. Dư Diêu cũng là, từ khi nàng biết được Phương Vũ chết đi về sau, nàng lăng thần thật lâu. Nàng không thể tin được, đã từng vô địch Phương Vũ thế mà lại chết đi. Nàng có lẽ cho tới bây giờ không nghĩ tới Phương Vũ sẽ chết. Ngày đó về sau, nàng liền bế quan, không còn có đi ra. Vân Mộng tại ngày đó về sau, nàng tu luyện cũng càng là khắc khổ. Nhưng là, tại Phương Vũ sau khi đi một vạn năm, tiên giới xuất hiện một trận biến cố, hỗn độn trở lại. Mới đầu, mọi người còn tưởng rằng chỉ là một chuyện nhỏ. Thẳng đến về sau, một cái đạo quân cấp bậc hỗn độn cự thú xâm nhập tiên giới, trắng trợn phá hư. Tiên giới rất nhiều người mới lần thứ nhất nhận thức đến nguyên lai tiên giới bên ngoài còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Cái này một hỗn độn cự thú, tập kết Vân Hy, Vân Mộng còn có Diệp Quân Lan ba người chi lực, đi qua một trận khoáng thế đại chiến, mới cuối cùng đem chém giết. Từ đó về sau, đám người thăm dò vì cái gì hỗn độn sinh mệnh sẽ tiến vào tiên giới lúc, bọn hắn phát hiện tiên giới biên giới đang trở nên yếu kém. Tựa như đây là tiên giới chu kỳ tính quy luật đồng dạng, liền như là đã từng thiên đình sẽ ở thời gian ngắn đi hướng hủy diệt. Đám người nghĩ đến khả năng này, cuối cùng suy đoán ra, đã từng cực thịnh một thời thiên đình chính là bị những này hỗn độn sinh mệnh chỗ lật đổ. Mà những này hỗn độn sinh mệnh sở dĩ sẽ tiến vào tiên giới, là bởi vì tiên giới chu kỳ tính sẽ mở ra bình chướng, khiến cái này hỗn độn sinh mệnh tiến vào bên trong. Đạt được cái kết luận này, đám người có chút tuyệt vọng. Đã từng dưới trạng thái toàn thịnh thiên đình mới miễn cưỡng diệt trừ những hỗn độn đó sinh mệnh, nhưng là cuối cùng thiên đình cũng lấy hủy diệt chấm dứt. Đồng thời tiên giới thiếu chút nữa cũng bị đánh sụp đổ. Thời điểm đó thiên đình cùng hiện tại tiên giới so sánh đơn giản cách biệt một trời. Thời kỳ thượng cổ tiên giới bị đánh gãy đời, dẫn đến đằng sau có thể trở thành đạo quân không có mấy cái. Có cơ hội trở thành đạo tôn còn chỉ có Vân Hy một cái. Nhưng này lúc Vân Hy cũng bởi vì những này đạo quân minh tranh ám đấu, bị buộc lấy không thể không binh giải. Bây giờ đám người tựa hồ căn bản không có cơ hội lại ngăn cản lần hạo kiếp này. Thế là, ở loại tình huống này, lại qua một vạn năm. Cái này một vạn năm ở giữa lại xuất hiện ba đầu đạo quân cấp bậc hỗn độn sinh mệnh. Bất quá cuối cùng vẫn bị Diệp Quân Lan mấy người liên thủ chém giết. Nhưng là những này hỗn độn sinh mệnh càng ngày càng mạnh, cái này khiến trong lòng mọi người đều kiềm chế bắt đầu. Lại là một vạn năm quá khứ, tiên giới đã xuất hiện mười mấy đầu hỗn độn sinh mệnh, nhưng là căn bản là không có cách xử lý, nhân loại chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng là hỗn độn sinh mệnh tới nói, hắn muốn nhất thôn vệ chính là sinh linh, cho nên bi kịch mỗi ngày đều đang phát sinh. Tiên giới trong lúc nhất thời tràn ngập giết chóc. Nhưng là một ngày này tại 1000 năm sau kết thúc. Vân Hy lại lần nữa nếm thử đột phá đạo tôn, cũng thành công. Thời gian đạo tôn vừa ra tay, liền giải quyết tiên giới những hỗn độn đó sinh mệnh. Tiên giới lại lần nữa an bình xuống tới. Nhưng là 20000 năm sau, tiên giới bình chướng triệt để không ngăn trở hỗn độn sinh mệnh. Tiên giới trung quanh, hỗn độn bên trong, mấy chục đạo cự nhãn sáng lên. Đi săn thời khắc đến. Đạo tôn cấp bậc hỗn độn sinh mệnh xâm nhập tiên giới. Vân Hy cũng căn bản không giải quyết được. Mấy chục con đạo tôn cấp bậc hỗn độn sinh mệnh, tăng thêm hàng trăm hàng ngàn đầu đạo quân cấp bậc hỗn độn sinh mệnh. Tiên giới triệt để biến thành luyện ngục. Đám người lần thứ nhất trực quan cảm nhận được đã từng thiên đỉnh đối mặt là như thế nào kinh khủng tồn tại. Lại 1000 năm qua khứ, tiên giới nhân tộc triệt để ẩn nút, chỉ có thể ẩn nút sống qua ngày. Tiên giới triệt để biến thành hỗn độn sinh mệnh nông trường, mà bọn hắn những tiên nhân này cũng thay đổi trở thành những này hỗn độn sinh mệnh quả khô. Nhưng là, ẩn tàng cuối cùng rồi sẽ bại lộ. Ngày hôm đó, Vân Hải rốt cục bại lộ tại những này hỗn độn sinh mệnh ánh mắt phía dưới. Mười mấy đầu đạo tôn cấp bậc hỗn độn sinh mệnh cảm nhận được trong mây đạo quân cùng đạo tôn khí tức, bọn hắn hưng phấn không thôi. Đối bọn hắn tới nói, đây là tiên giới tuyệt nhất đồ ăn. Trong mây, Vân Hy ánh mắt thâm trầm, Diệp Quân Lan mặt mày lo nghĩ, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a. Vân Hy nói khẽ, đám người đều nghe được trong giọng nói của nàng không có cách nào. Những hỗn độn đó sinh mệnh là có trí tuệ, bọn hắn phong tỏa phiến khu vực này, khiến cho Vân Hy cũng vô pháp dẫn người thoát đi. Sư tôn, chính ngươi đi thôi, đừng quản chúng ta. Vân Ngọc quyên nhủ, lấy Vân Hy đạo tôn thực lực, vẫn là trí cao đại đạo, thời gian đại đạo. Những hỗn độn đó sinh mệnh căn bản giết không được nàng. Nhưng là Vân Hy lại lắc đầu, không cần. Sống một mình lại có ý tứ gì đâu? Có lẽ nàng có thể dựa vào đạo tôn thực lực trốn đi đến, một mực chờ đến lần này tiên giới bình chướng khôi phục, nhưng là tiên giới đã mất người, chẳng lẽ nàng còn sống chính là vì canh giữ ở cái này trong tiên giới sao? Diệp Quân Lan còn muốn nói cái gì? Vân Hải phòng hộ đại trận ầm vang vỡ vụn. Đối với những hỗn độn đó sinh mệnh tới nói, loại này đại trận thùng rông kêu to. Ngay sau đó, những này hỗn độn sinh mệnh bật vào. Bọn hắn muốn hưởng dụng nơi này mỹ vị. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia kinh khủng hỗn độn sinh mệnh khí tức để bọn hắn ngạt thở. Vân Hy xuất thủ chuẩn bị ngăn cản. Nàng làm xong tử chiến chuẩn bị, có lẽ dạng này cũng rất tốt. Vân Hy nghĩ đến, trên cổ đống nhiên một đạo nhiệt lưu xuyên qua, là cái kia phiến ngọc diệp. Vân Hy có chút ngạc nhiên cầm lấy trên cổ mang theo ngọc diệp. Là hắn sao? Đã bao nhiêu năm, Vân Hy một mực mang theo ngọc diệp, hôm nay rốt cục có phản ứng. Hỗn độn sinh mệnh khí tức tràn ngập cả vùng không gian. Vân Hy trên mặt nhưng không có mảy may sợ hãi, nàng thậm chí lộ ra tiêu dung, nàng rất vui vẻ. Hắn lưu cho nàng đổ vật lần thứ nhất có phản ứng, điều này nói rõ hắn có lẽ còn sống. Không chung, hỗn độn sinh mệnh công kích đống nhiên rơi xuống. Dưới đây đám người tựa hồ đã nhận mệnh, mà Vân Hy nụ cười trên mặt lại cười đến càng ngày càng sán lạ. Hắn trở về. Vân Hy nói khẽ. Diệp Quân Lan nghe được, hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi gì. Nhưng sau một khắc, một bóng người xuyên qua dòng sông thời gian đi vào trước mặt mọi người. Người kia vừa xuất hiện, toàn bộ tiên giới hỗn độn sinh mệnh toàn bộ đình chỉ động tác, giống như là đứng im trong hư không đồng dạng. Sau đó, chỉ gặp người kia vỗ tay phát ra tiếng, tất cả hỗn độn sinh mệnh toàn bộ biến mất, hóa thành hư vô. Làm xong những này, người kia mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vân Hy, trên mặt lộ ra một tia áy náy. Để cho ngươi chờ lâu. Vân Hy nhìn xem đạo thân ảnh kia, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nàng ngày nhớ đêm mong thân ảnh, gặp lại, nàng lại có chút không dám tin tưởng. Một hàng thanh lệ dọc theo gương mặt của nàng rơi xuống, nói nàng những năm này bị khuất. Phương Vũ gấp, hắn không thể gặp Vân Hy rơi lệ. Lách mình đi vào Vân Hy trước mặt. Hắn khinh nu là Vân Hy lau đi nước mắt. Thật xin lỗi, là ta tới chậm. Vân Hy nhìn xem Phương Vũ, khóc khóc, cười bắt đầu, nàng lắc đầu. Không, trong lòng ta, ngươi một mực không đi. Nói xong, Vân Hy cầm lấy trên cổ ngọc diệp. Còn nhớ rõ cái này sao? Phương Vũ nhớ kỹ. Đây không phải lần kia ta đưa cho ngươi lễ vật sao? Đã từng dưới trời chiều, giữa hai người đều mang lễ. Lần nào đi đến cuối cùng, cũng không có làm rõ sau cùng giấy cửa sổ. Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút. Cái này có vấn đề gì không? Ân, ta đáp ứng ngươi. Cái gì? Lời hữu ích không nói lần thứ hai.